truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiến hóa người chỉ đạo. Tay của ta đâu? Khổng trùng cảm giác được thân thể trở nên hết sức kỳ quái, tựa hồ có chút không bị khống chế. Ta không phải chết sao, làm sao? Khổng trùng nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, hắn làm kịp thời đuổi tới trường học đi ngang qua đường cái, một cỗ xe con chạy nhanh đến, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Chẳng lẽ ta xuyên qua? Nhìn xem chung quanh rậm rạp rừng cây, khổng trùng có chút ngạc nhiên, trên đất hố nước phản xạ ánh trăng trong sáng, cũng đổ chiếu ra khổng trùng bộ dáng. Ta làm sao biến thành côn trùng? Khổng trùng bị đả kích, ở kiếp trước thế giới bên trong những cái kia xuyên qua phán đoán nhân vật từng cái hoặc là vương công quý tộc, hoặc là cao thủ tuyệt thế, chính mình xuyên qua liền hết lần này tới lần khác thành một đầu dáng dấp còn rất buồn nôn côn trùng, quả thực tuyệt. Tỉnh táo về sau, khổng trùng nhìn xem chính mình tại hố nước bên trong cái kia trắng đen xen kẽ nhuyễn trùng, miễn cưỡng tiếp nhận cái này khổ bức hiện thực. Hắn không có tay, cái kia từng dãy nhỏ mảnh chân tự nhiên không thể cam đoan an toàn của mình, mặc dù cứng rắn nhưng mình hoàn toàn không cách nào vận dụng xúc tu tự nhiên cũng không được cái tác dụng gì, vì lẽ đó muốn thế nào tại cái này phiến chính mình chưa quen thuộc thế giới bên trong sống sót thành hắn hàng đầu vấn đề. Tìm tòi người, xin bắt đầu ăn. Khổng trùng bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật mình, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì. Thứ gì? Ta không phải thứ gì, ta là ngươi tiến hóa người chỉ đạo, từ nay về sau. Ta đáp cố định yêu cầu, dùng nhường ngươi trở thành thế giới này trung cực sinh vật là nhất cuối giải thưởng. Như thế ngư phê. Khổng trùng xoa xoa đoạn trước nhất một đôi đủ, mặc dù hắn thành tích học tập không tốt, nhưng là lời nói còn là có thể nghe hiểu. Vậy ta hiện tại muốn làm gì? Xin bắt đầu ăn. Ăn. Ngài hết thể tiến hóa đều cần ăn đến cung cấp năng lượng, bao quát đặc chất kích hoạt, chỉ có nuốt khác biệt giống loài, mới có thể để cho ngài chuỗi gen không ngừng mạnh lên. Khổng trùng đung đưa thân thể. Đi vào một gốc chính mình chưa từng thấy qua thực vật trước mặt, dùng cứng rắn xúc tu cắn rắt gốc cây thực vật này thân bộ, cuối cùng đưa nó hoàn chỉnh nuốt vào trong bụng, làm nhân loại cảm thấy đắng chát thực vật chất lỏng vào lúc này lại trở nên 10 phần thơm ngọt, làm cho khổng trùng như hạt đậu nành mắt kép bên trong đều toát ra một loại hưởng thụ. Thu hút nguyệt quang thảo, thu hoạch được sinh vật chất 5, đạt tới tiến hóa cần thiết điều kiện, xin mời lựa chọn kích hoạt. Khổng trùng cảm giác thân thể của mình tại phòng lớn, một cái bén nhọn nhục thứ theo nó đầu phía trước chui ra ngoài. Chỉ chốc lát liền biến thành một cái bị buồn nôn chất thịt nơi bao bọc máy móc bảng, phía trên biểu hiện hai loại khác biệt bộ dáng, khổng trùng chỉ cần thông qua tư duy khống chế, liền có thể trên bảng lựa chọn. Nguyên lai là sinh trưởng ở ta trong đầu. Khổng trùng nhìn xem trước mặt cung cấp hai loại hình thức, nhăn nhăn không tồn tại lông mày. Ngươi chỉ đạo, ngươi cảm thấy ta chọn cái nào tốt? Ta đề nghị ngài lựa chọn bên trái thể xác cứng lại, mặc dù phía bên phải ăn mòn cường toàn có thể để cho ngài ở đây thần tốc có được thủ đoạn công kích. Nhưng nếu muốn lâu dài cân nhắc, tại sơ kỳ lựa chọn cường hóa thân thể mới có thể vì về sau cường hóa kỹ năng làm chuẩn bị. Vậy liền thể xác cứng lại đi. Khổng trùng không có gì nghĩ cách, người chỉ đạo hẳn là không có khả năng hố hắn. Hắn dùng ý niệm chọn chúng thể xác cứng lại phương án, người chỉ đạo bảng nháy mắt lùi về, tiếp theo từ phần lưng của hắn bắt đầu lan tràn ra đại lượng màu đỏ sậm tổ chức, đưa nó toàn bộ bao trùm lên đến. Tại tiến hóa lúc ta sẽ sử dụng ngài thể năng dư thừa năng lượng đến chế tạo bảo hộ ngài tổ chức túi bào. Xin mời tại sau đó chuẩn bị tiến hóa lúc tận khả năng nhiều thôn vệ sinh vật, dùng cường hóa túi bảo cường độ. Khổng trùng cảm giác được trong cơ thể của mình ngay tại dũng động kỳ lạ năng lượng, nhưng nương theo mà đến, còn có to lớn đau đớn. Đau quá a! Khổng trùng không cách nào tại túi bảo không gian thu hẹp bên trong lan lộn, chỉ có thể tại loại này tra tấn bình thường đau đớn xuống tiến hành quá trình tiến hóa. Hắn thể xác bởi vì thân thể to lớn hóa mà bị đỉnh đến chóc ra. Mà đổi thành một bức mới thể sắc thì theo dinh dưỡng mọc thêm mà dần dần trưởng thành đi ra. Cái này nho nhỏ túi bào theo khổng trùng tiến hóa kết thúc mà trực tiếp nổ tung, màu đỏ sậm tổ chức chiếu xuống chung quanh, lúc này một cái thân thể đầy đặn nhuyễn trùng bại lộ trong không khí, nguyên bản buồn cười thân thể bởi vì bức kia tràn ngập gai nhọn to lớn thể sắc mà trở nên 10 phần dữ tợn. Hô, chứ đau bên ngoài cảm giác vẫn là rất thoải mái. Khổng trùng dãy rủa thân thể của mình, hắn xúc tu hai bên sinh trưởng ra hai cái nho nhỏ mũi nhọn. Lại tiến hành mấy lần tiến hóa, bọn chúng liền sẽ biến thành kinh khủng phụ chi, trở thành khổng trùng một kiện sát khí. Tiến hóa hoàn thành, hiệu suất hấp thu 100%, mời đến được không đồng giống loài thôn phệ, dùng thần tốc đạt tới tiến hóa cần thiết sinh vật chất, tại sau này ta sẽ làm ngài cung cấp cần thiết đặc thù tuyển hạng, dùng đạt tới mục đích cuối cùng của chúng ta. Kích hoạt. Giống loài đặc chất di truyền. Khổng trùng hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện nguyên bản đối với nó đến nói đêm khuya tối thui lúc này lại trở nên sáng lên. Trung quanh sự vật biên giới toát ra nhàn nhạt huỳnh quang, đem những cây cối kia cùng cỏ dại tại hắn mắt kép bên trong tiến hành phân loại. Rua rua, mặc dù rất đau, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Khổng Trung sợ hãi thán phục, không che giấu chút nào chính mình nội tâm vui sướng. Có tiến hóa người chỉ đạo, mình muốn xưng bán nơi này hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Người chỉ đạo, ta lúc nào có thể tiến hóa trưởng thành? Khổng Trung có chút chờ mong, mặc dù côn trùng không kém, nhưng vẫn là không có nhân loại thân thể dùng tốt, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn vẫn là chọn nhân loại thể xác. Ngài vĩnh viễn không cách nào tiến hóa thành nhân loại. Gặp đả kích Khổng Trung lựa chọn trầm mặc, hắn ngạo nghệ thân thể, nghĩ biện pháp biểu hiện mình sa sút. Nhưng ngài đem tiến hóa thành siêu việt vật sở hữu trùng tồn tại, tại ngài kích hoạt về sau, ngài đem có thể mô phỏng theo bất cứ sinh vật nào bề ngoài. Vậy ta phải chờ tới lúc nào? Căn cứ số liệu biểu hiện, cái này đặc chất cũng không phải là tiến hóa lộ tuyến lên cố định đặc chất, mà là cần nuốt đặc thù giống loài mới có thể kích hoạt. Mặc dù xa xa khó vời, nhưng bao nhiêu cho Khổng Trùng lưu một cái tưởng niệm. Đã có mạnh lên cơ hội, Khổng Trùng không có khả năng để tùy tiện chạy đi, đời trước bởi vì sông cái đèn đỏ mà chết, đời này biến thành một đầu côn trùng, mặc dù có chút khổ bức, nhưng tiến hóa người chỉ đạo cho hắn hy vọng. Mảnh thế giới này, sớm muộn cũng sẽ bị ta nắm trong tay. Đây là Khổng Trùng hào ngôn chí khí, cũng là hắn tương lai phải hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Chương 2, Hàn Thỏ. Tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp, một đầu trắng đen xen kẽ côn trùng ngay tại ăn. Nó xương vỏ ngoài dường như binh sĩ giáp trụ, mỗi một tiết đều dài có một cây sắc bén cốt thứ, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Nó dùng liêm đao bình thường xúc tu đem từng cây thực vật cắt đoạn, sau đó để vào trong miệng nhấm nuốt. Đây chính là Khổng Trùng, hiện tại hắn vì hoàn thành tiến hóa mà không ngừng cố gắng ăn. Mỗi một lần hoàn chỉnh ăn, tiến hóa người chỉ đạo đều sẽ ghi chép lần này ăn lấy được sinh vật chất, cái đồ chơi này tương đương với kinh nghiệm của hắn đầu, chỉ có đạt tới số lượng nhất định mới có thể mở ra tiến hóa phương án lựa chọn. Nuốt nguyệt quang thảo, hiệu suất 25%, thu hoạch được sinh vật chất 1. Chờ một chút, vì cái gì hiệu suất của ta sẽ từ 100% xuống đến 25%? Hơn nữa ngay từ đầu cho sinh vật chất không phải có 5 cái sao? Làm sao biến thành một cái? Ăn quá nhiều đồng loại sinh vật, hấp thu hiệu suất liền sẽ không ngừng giảm xuống, có thể rút ra sinh vật chất cũng sẽ càng ngày càng ít. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngài cũng không có hỏi. Khổng Trung có chút nhức đầu. Hắn tại hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa về sau ở chung quanh điên cuồng tìm kiếm lấy Nguyệt Quang Thảo, ăn thời gian dài như vậy, hiệu suất lại càng ngày càng thấp, thẳng đến trực tiếp đặt câu hỏi mới hiểu được nguyên nhân. Mặc dù rừng rất lớn, nhưng là ta đi đâu đi tìm để ta ăn chim A. Khổng Trung có chút sầu muộn, mặc dù mình biến thành côn trùng về sau chân so trước kia nhiều không ít, nhưng là những này liền ngón cái che dài đều không có nhỏ chân ngắn căn bản là không có cách vì hắn cung cấp tốc độ. Nói đến ta còn không biết ta xuyên qua chính là một cái gì thế giới. Khổng Trung suy tư một hồi, cuối cùng quyết định đi ra xem một chút. Vốn tại nơi này chờ lấy an toàn tiến hóa không phải là phong cách của hắn, mặc dù hắn rất vô dụng, nhưng là hắn đủ mãng, bằng không thì cũng sẽ không cùng đèn đỏ đối đòn khiêng. To béo thân thể để hắn di động cố hết sức, bất quá ban đêm thị giác loại năng lực này để hắn không cần bôi đen đi bộ. Rời đi cái này phiến coi như địa phương an tĩnh, Khổng Trung chậm rãi tại trong rừng cây hành tẩu, ở trong quá trình này, hắn tìm một ít cỏ dại nếm thử. Lại phát hiện tiến hóa người chỉ đạo cũng không có cho ra thưởng ngày sinh vật chất thu hoạch được nhắc nhở. Thoạt nhìn loại này không tên không họ cỏ dại là không có sinh vật chất rút ra. Khổng Trung nhớ tới trước đó ăn nguyệt quang thảo, loài cỏ này nhìn qua cùng chung quanh phổ thông thực vật không có gì khác biệt, nhưng lại có thể tại ban đêm phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, chung loại đại bộ phận có tính hướng sáng, đây cũng là Khổng Trung cái thứ nhất ăn duyên cớ của nó. Cảm giác loại thực vật này chỉ có ma huyễn thế giới mới có thể xuất hiện a. Khổng Trung đem miệng bên trong lưu lại thảo dịch tan vào, cố gắng hướng về phía trước bỏ đi. Người chỉ đạo, khoảng cách ta tiến hóa còn cần bao nhiêu sinh vật chất? Lần tiếp theo tiến hóa cần thiết sinh vật chất, 9. Khổng Trung cũng không rõ ràng hấp thu hiệu suất có thể hay không hạ thấp thành không, có lẽ hắn ở đâu ăn có thể chống đến tiến hóa kết thúc, bất quá hắn vẫn là lựa chọn đi ra nhìn xem. Đúng lúc này, một loại dị dạng tần suất tại Khổng Trung không đủ lớn chừng bàn tay trên thân thể truyền bá ra, kia là mặt đất tại chấn động. Thứ gì? Khổng Trung cảnh giác lên, hắn tận khả năng thu hồi thân thể của mình, đem chính mình mềm yếu bộ phận co lại đến giáp sát phía dưới. Tại cách đó không xa, một cái hình dáng cực giống thỏ sinh vật ngay tại chạy nhanh. Khổng Trung ngó ngó phía trước, 6 con mắt kép cường hóa hắn thị giác, nhưng dù vậy, cũng vẫn là khó mà thấy rõ ngay tại hướng hắn cái phương hướng này vọt tới sinh vật dáng dấp ra sao. Quả nhiên vẫn là tranh thủ thời gian tiến hóa tương đối tốt, đây cũng quá không tiện. Khổng Trung phát ra bực tức, dự định từ bên cạnh đi. Cánh rừng cây này tuyệt đối không chỉ hắn một cái, còn có rất nhiều nguy hiểm, bây giờ không phải là mãng thời điểm, nhanh chóng tránh ra tương đối tốt. Nhưng mà cái này sinh vật gần sát về sau, Khổng Trung mới phát hiện chính mình vì cái gì thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Nó toàn thân trên dưới đều vây quanh một tầng sâm bạch sương mù, cho dù là khổng trùng loại này động vật máu lạnh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này xương trắng phóng ra rét lạnh. Điểm chết người là nó tại khổng trùng vị trí dừng lại. Khổng trùng bị đối phương chạy sinh ra gió thổi xuống phiến lá, rơi xuống tại trong bụi cỏ. Đau chết, đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Khổng trùng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn. Đây đúng là một cái con thỏ, chỉ bất quá trên người rét lạnh xương trắng cùng cặp kia con mắt màu xanh lam đều thuyết minh cái này con thỏ tuyệt không phải khổng trùng trước đó trên địa cầu nhìn thấy phổ thông thỏ trắng. Xem ra nơi này thật ma huyễn thế giới. Khổng trùng nhìn cái này con thỏ chung quanh xương trắng đem cây cối dần dần đóng băng, lúc này cũng cảm giác được một tia rét lạnh. Thỏ ánh mắt bên trong tựa hồ tràn ngập hiếu kỳ, nó không ngừng dùng cái mũi khuấy động lấy khổng trùng, mỗi lần trêu chọc liền sẽ để khổng trùng tứ chi trở nên càng thêm cứng ngắc. Làm tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Khổng trùng có chút bối rối, chính mình mới vừa xuyên qua, thoải mái sức lực còn không có qua liền ở ra dám, đây cũng quá xui xẻo. Kinh hoàng sau khi, khổng trùng thế mà từ cái này thỏ trong lỗ mũi chui vào. Thối quá a. Khổng trùng cau mày một cái, thừa dịp đối phương không có nhảy mũi đem chính mình phun ra trước khi đi, bằng nhanh nhất tốc độ nhúc đích, rốt cục tiến vào cái này thỏ đại não. Đời ta đều không muốn một lần nữa. Khổng trùng đong đưa mấy lần thân thể mập mạp. Hắn có thể cảm giác được cái này kỳ quái con thỏ nguyên nhân chính là đau đớn mà lên xuống ngảy loạn. Người chỉ đạo, cái này con thỏ là cái gì? Ngài có thể nếm thử nuốt đầu của nó nhắc tới lấy mô bản phân tích, theo đoán chừng lần này cho dù là không hoàn chỉnh ăn, cũng có thể đạt tới ngài tiến hóa cần thiết sinh vật số nguyên tố lượng. Khổng trung điểm điểm trung đầu, nhìn về phía cái kia màu hồng con thỏ não. Ai, mặc dù đời trước thịt kho tẩu thỏ đầu ăn không ít, cái này ăn sống còn là lần đầu tiên, thật xin lỗi a. Khổng trung thuận xương cốt. Tiến vào thỏ trong đại não, bởi vì đại não bị gặm ăn mà đau đớn không thôi con thỏ phát ra vài tiếng bi thảm hừ gọi, đồng nhiên mới ngã xuống đất. Nuốt hàn thỏ đại não, hiệu suất 100%, thu hoạch được sinh vật chất 20, hoàn thành tiến hóa điều kiện tất yếu. Nhục thứ lần nữa từ khổng trùng đầu sắc lên mọc ra, quen thuộc bảng để khổng trùng có chút mừng rỡ. Không thể không nói cái này thỏ não hương vị cùng ta ăn không giống nhau lắm à, bất quá ăn ngon nhiều. Khổng trùng nhìn kỹ hướng tiến hóa bảng. Hai cái tuyển hạng thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bên trái mà sống vật phụ chi, phía bên phải thì là chứng hóa. Đối với hai cái này tuyển hạng đều không hiểu khổng trùng nội vàng gọi tới tiến hóa người chỉ đạo, xin nó vì chính mình mưu đồ phương án. Ta cảm thấy chính ngài lựa chọn tương đối tốt. Sinh vật phụ chi sẽ để cho ngài tiến vào hình thể giai đoạn thứ hai, trở thành nửa thành trùng, mà chứng hóa thì sẽ để cho ngài trong khoảng thời gian ngắn bảo trì cứng rắn chứng trùng trạng thái, dùng chống cự ngoại xâm. Mặc dù ta có thể vì ngài liệt ra tốt nhất tổ hợp phương án, nhưng bồi dưỡng ngài quyết sách năng lực cũng là để ngài trở thành trung cực sinh vật trọng yếu trình tự. Chỉ cần lựa chọn một hạng liền sẽ từ bỏ mặt khác một hạng A. Khổng trùng lâm vào trầm tư. Loại này không có đúng sai lựa chọn là hắn đau đầu nhất đề mục một trong, mặc dù trước kia có thể dùng đơn giản tuyển hạng số thứ tự lừa dối quá quan, nhưng bây giờ lựa chọn đáp án đem quyết định chính mình phương hướng phát triển. Quả nhiên, so với co lại thành trứng trùng cậu thả. Ta vẫn là thích trực tiếp đi lên mạng A. Khổng trùng quyết định thật nhanh, lựa chọn sinh vật phụ chi, quen thuộc màu đỏ sẫm tổ chức lại một lần nữa đưa nó bao trùm lên đến, hình thành một cái muốn so lần trước to lớn hơn cùng cứng rắn túi bảo. Lần này đau đớn vượt xa khổng trùng tưởng tượng, hắn có thể cảm giác được không khí tại giáp sắc cùng mình thân thể trong khe hở bị gạt ra, mấy đầu nhỏ chân ngắn đều bởi vì kịch liệt áp lực mà biến thành bọt máu, đoạn trước gai nhọn tựa hồ muốn hoàn chỉnh trưởng thành đi ra, đem hắn trên dưới hàm xương toàn bộ chống đỡ. Mặc dù muốn kêu to, cũng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng xèo xèo. Không biết qua mấy giờ, túi bào từ bên ngoài phá tan đến, một cái kỳ lạ sinh vật đem hàn thỏ đầu trực tiếp no bạo, trên thân treo huyết nục, từ hàn thỏ trong thi thể leo ra. Dễ chịu. Tại kịch liệt đau đớn về sau, khổng trùng có thể cảm giác được chính là toàn thân sảng khoái. Hình dạng của hắn đã hoàn toàn cải biến, từ lúc mới bắt đầu nhỏ như trùng, biến thành một cái tướng mạo dữ tợn nửa thành trùng. Nguyên bản chỉnh tề nhỏ chân ngắn chỉ còn lại 8 đầu. Mà những này chân toàn bộ đều từ cứng rắn cốt chất cấu thành, cuối cùng càng là sắc bén như đao, trên mặt đất lưu lại một cái lỗ thủng. Giáp sắc cũng từ nửa bao trùm biến thành toàn bộ bao trùm, phần lưng gai nhọn khuyết tán thức sinh trưởng, lộ ra rất có uy hiếp, mềm mại phần bụng bao trùm lấy từng tầng giáp phiến, ở dưới ánh trăng phát ra kim loại đặc hữu rực rỡ, mà biến hóa lớn nhất thì là đầu của hắn. Đầu của hắn biến thành đổ tam giác bộ dáng, đầu giáp phiến về sau khuyết trường, dường như phồn xa xỉ nhân loại đồ trang sức. Nguyên bản tròn trịa màu đen mắt kép trở nên dài nhỏ, màu mắt cũng thay đổi làm hồng sắc. Tại xúc tu hai bên, một đôi phụ chi ngay tại tương hố ma sát, bọn chúng sinh trưởng khớp nối có thể làm cho tiến hành nhiều góc độ hoạt động, làm ăn cung cấp phương liền. Thật là đẹp trai a. Khổng trùng vốn là muốn cười to, từ trong mồm phát ra thanh âm lại biến thành khó nghe tê minh. Kích hoạt. Giống loài đặc chất di truyền. Lần này nhắc nhở gây nên khổng trùng chú ý. Lúc trước lần thứ nhất tiến hóa chỗ kích hoạt hoán tốc tái sinh, biến thành đẳng cấp 2, mà lần này bởi vì ăn hết hàn thỏ đầu để lại chuyển xương hàn khí lưu, tựa hồ là một cái có thể kích hoạt năng lực. Hoán tốc tái sinh là một cái trưởng thành hình năng lực, thông qua tiến hóa số lần có thể tiến hành đẳng cấp đề cao. Mỗi một cấp đẳng cấp đều đem ra tốc miệng vết thương của ngài khép lại năng lực. Xương hàn khí lưu thì thông qua đó của ngài nội bộ túi đến tiến hành đè ép phun ra. Tiến hóa người chỉ đạo 10 phần chi kỷ giải đáp khổng trùng nghi hoặc, nghe được trả lời khổng trùng lắc lắc đầu, xác thực cảm giác được bụng mình cái kia không lớn không nhỏ khí quan. Trước thử một lần, khổng trùng đem lực chú ý đặt ở phân bụng, cũng bắt đầu hướng túi trong túi hấp khí. Bá. Một luồng khí lưu màu trắng dùng buộc hình dáng từ khổng trùng xúc tu bên trong phun ra, mặt đất bởi vì khí lưu nhiệt độ thấp mà kết một tầng xương. Hiệu quả không tệ, nhưng là thời gian dài phun ra đoán chừng sẽ thoát lực đi. Khổng trùng cảm giác được một trận cảm giác hôn mê. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, hắn đem nửa cái con thỏ ăn vào đi. Hiển nhiên, đã chết đi sinh vật không cách nào cung cấp sinh vật chất, chỉ có tại chính mình nuốt đủ để một lần tạo thành tử vong lúc, mới có sinh vật chất ban thưởng. Tiến hóa hoàn thành khổng trùng cảm giác được chính mình trong bụng truyền đến nói, hắn cần gấp lại ăn cái gì đó. Hiện tại tự vệ cũng không phải vấn đề gì, tại ăn no về sau, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Hạ quyết tâm khổng trùng quyết định hướng rừng cây chỗ sâu tiến lên, hắn lưu cái tâm nhãn. Cũng không có hướng phía con thỏ vọt tới phương hướng đi, mà là lựa chọn một con đường khác. Không biết có thể hay không đụng phải người đâu. Khổng trung tự hỏi, đen kịt thân thể dần dần biến mất tại rậm rạp trong bụi cỏ. Chương 3, mạo hiểm giả. Cánh rừng cây này so khổng trung tưởng tượng phải lớn, tại trải qua tìm kiếm về sau, hắn tại không có tìm tới giống như hàn thỏ động vật. Ngược lại là gặp được một gốc nhan sắc huyết hồng bùi gai loại thực vật, khổng trung suy tư nửa ngày sau vẫn là không có qua. Hắn dạo bước tại trong bụi cỏ. Thẳng đến xuất hiện trước mặt một viên bị chém ngã đại thụ. Vết cắt như thế bóng loáng, xem ra là cố ý. Khổng trung suy tư, hắn lúc này mặc dù có nhất định năng lực chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Đây là ma huyễn thế giới, như vậy nhân loại khẳng định sẽ có ma pháp loại vật này, nếu như mình tùy tiện tiến vào nhân loại khu vực, rất có thể sẽ chết mất. Quả nhiên vẫn là ưu tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi tương đối tốt. Người chỉ đạo. Có chuyện gì? Trung quanh có chỗ kia tương đối thích hợp ở lại. Không biết. Tiến hóa người chỉ đạo tựa hồ trừ vì hắn cung cấp tiến hóa phương án những chuyện khác đều không thể hỗ trợ. Khổng trung đong đưa mấy lần chân trước, bắt đầu ý thức được một vấn đề. Mặc dù tiến hóa người chỉ đạo vì chính mình phát triển cung cấp vô hạn khả năng, nhưng quả nhiên chính mình một mực ỷ lại người chỉ đạo là chuyện gì đều không làm được. Xem ra không thể lại giống nguyên lai dạng kia không tim không phổi. Chính mình dù sao cũng là xuyên qua tới người, dù sao cũng phải học thông minh một điểm. Khổng trung bãi động tám đầu chân dài. Tại phụ cận đi dạo một vòng, cuối cùng tuyển một chỗ bằng phẳng địa thế với tư cách chính mình chỗ ở. Cách nơi này không xa có một đầu lưu lượng không lớn tiểu hà, nói tóm lại khu vực này coi như không tệ, viên kia bị chém đứt đại thụ để khổng trùng sinh lòng cảnh giác, vừa cẩn thận xem xét một lần sau mới đưa tâm bung ra. Khổng trùng đem thu thập được nguyệt quang thảo tập hợp một chỗ, chậm rãi đem nhét vào xúc tu bên trong nhấm nuốt, hai bên phụ chi để khổng trùng ăn hiệu suất đề cao không ít, chỉ chốc lát liền đem nguyệt quang thảo ăn sạch sẽ. Mặc dù sinh vật chất ban thưởng đã biến mất, nhưng dùng để cung cấp năng lượng cũng không tệ lắm tiêu hao phẩm. Khổng trung đong đưa chân trước, bắt đầu ở tại chỗ vứt lên hồ đến, hắn tự nhiên sẽ không lập nhà, chỉ có thể lựa chọn loại này cùng với nguyên thủy biện pháp để hoàn thành mục đích của mình. Trung loại đào đất tốc độ cực nhanh, hiệu suất tự nhiên cũng cao, một cái không lớn không nhỏ động xuất hiện tại nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất. Tốt thất ức. Khổng trung cảm giác có chút khó chịu, rừng cây bản thân tụ nước, tăng thêm dòng sông bốc hơi. Dẫn đến nơi này bùn đất 10 phần ẩm ướt, đính vào hắn giáp xác lên để hắn cảm giác 10 phần không thoải mái. Một tiếng va chạm vang lên, khổng trung biết mình đã đào được tảng đá cứng rắn, lại hướng xuống đi tảng đá sẽ càng ngày càng nhiều, vậy thì có chút phí sức không có kết quả tốt. Hắn bắt đầu ngang đào móc, không biết qua bao lâu, khổng trung rốt cục dưới đất làm ra rất nhiều giao thoa giao nhau đường hầm, những này đường hầm thông hướng địa phương khác nhau, cam đoan chính mình sẽ không bởi vì địch nhân vòng vây mà bị nhốt chết. Khổng trung tại lỗ to nhất huyệt bên trong nghỉ ngơi, thuận tiện đem trên người mình bùn đất run đi. Cái này đào hang quả thực thật giống như trong trò chơi thiên phú, cơ hồ đều không cần suy nghĩ liền có thể cấp tốc tìm tới nên đi lộ tuyến A. Khổng trung nhìn xem chính mình công trình, cảm giác trong lòng hơi có chút đắc ý. Người chỉ đạo, muốn bắt đầu lần tiếp theo tiến hóa, cần bao nhiêu sinh vật chất? Đệ tam giai cấp tiến hóa cần thiết sinh vật chất, 100. Phải chăng cần trực quan sinh vật chất quan sát hệ thống? Phải. Khổng trung lại một lần nữa cảm giác được cái kia nhục thứ từ trên đầu nhô lên, nó phóng thích ra cùng túi bào đồng dạng màu đỏ sẫm tổ chức, chỉ chốc lát những tổ chức này liền ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắc viên thịt, sinh trưởng tại khổng trùng ngực. Quả cầu này hình vật chứa là ngài biểu hiện thu thập sinh vật chất tiến độ, khi nó hoàn toàn biến thành màu lúc lúc, đại biểu ngài liền có thể bắt đầu tiến hóa. Vật này tác dụng thật giống như trong trò chơi thanh điểm kinh nghiệm, chỉ bất quá thoạt nhìn buồn nôn một chút. Khổng trùng đem chung quanh bùn đất làm chỉnh tề, thuận ngay từ đầu đường hầm leo ra đi. Phương đông bên trên bầu trời xuất hiện một vòng màu cam ánh nắng, tuyên cáo ban đêm kết thúc. Khổng trùng nhất thời lại có chút hoảng hốt, tại đã từng thành thị bên trong không cách nào có được rộng lớn như vậy tầm mắt, lúc này cảnh đẹp để hắn cảm giác được một chút xung kích. Thế giới này sau đó sẽ thuộc về ta. Khổng trùng xoa xoa chân trước, mặc cho cốt chất khớp nối va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vẫn là trước tìm ăn a. Một chi bốn người tiểu đội ngay tại trong rừng cây đi tới. Cái này phiến gọi là lộ rồng rừng cây địa phương là ma thú chủ yếu căn cứ một trong, cũng là những mạo hiểm giả này trọng yếu thu nhập tới nguyên địa. Không lớn không nhỏ quy mô để nó không cách nào cong đế quốc tán thành thành rừng rậm, nhưng là làm thuận miệng, các mạo hiểm giả vẫn là biết dùng rừng rậm xưng hô. Bốn vị này mạo hiểm giả ngực màu đồng cổ huy chương cho thấy thân phận của bọn hắn, đây là thoát ly thái điểu giai đoạn mà tấn cấp sơn đồng huy chương, đoạn thời gian trước một lần nhiệm vụ để bọn hắn thu hoạch được không ít khen thưởng, lần này bọn hắn như cũng phải hoàn thành công hội ủy thác. Săn bắn gần nhất náo rất hung viêm lang, cố gắng nâng lên giá trị của mình. Đội hình của bọn họ 10 phần tiêu chuẩn, một tên trọng kỵ sĩ, một tên cung tiễn thủ, còn có ở phía sau tiếp nhận bảo hộ mục sư cùng ma pháp sư. Với tư cách trong đội ngũ duy nhất nam tính, kể kẻo cũng không có tiếp nhận trọng kỵ sĩ cái nghề nghiệp này chỗ tuân theo thẳng thắn cùng tỉnh táo, là cái thật sự tiểu nhân. Đối băng sơn mỹ nhân sệ sỉ có chỗ mơ ước hắn lúc trước bị đối phương hung hăng trào phúng một trận. Ghi hận trong lòng kệ kéo lúc này không ngừng trong đầu tưởng tượng cung tiễn thủ bị chính mình trà đạp bi thảm bộ dáng, da phủ nón trụ bao trùm mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Tiện nhân này, lại dám để ta làm chúng xấu mặt, các loại làm xong nhiệm vụ này liền cho ngươi hạ dược. Kệ tại chính mình cằn cỗi trong đại nao tìm kiếm lấy các loại ác độc phương pháp, nhưng lại chưa ý thức được nguy cơ đã lặng yên mà tới. Một đạo hắc ảnh từ hắn phía trước trong bụi cây chui ra ngoài, nhanh chóng nhào về phía trọng kỵ sĩ mặt. Xa vào chính mình hèn mọn nghĩ cách kể cả còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương đè ngã trên mặt đất. Kệ kẹo. Người đang làm gì? Sệ si vội vàng dựng cung kéo tiễn, nhắm chuẩn đạo hắc ảnh kia. Kia là một cái ám ảnh báo, lấy cực nhanh tốc độ cùng thần bí khó lường ám thuộc tính công kích là dài, nó đè lại không ngừng rẽ rủa kệ kẹo, cấp tốc phóng thích ma pháp của mình. Ngao. Một tiếng chu lên đem kệ kẹo dọa đến hồn phách đều không phải, từ cái bóng của hắn bên trong chui ra vô số xúc tu. Nhanh chóng đem trói buộc trên mặt đất. Hậu phương thấp bé mục sư vội vàng mở ra thánh thư, ngâm sướng thần dụ, hào quang màu vàng nóng trên người kệ kẹo sáng lên, đem những trói buộc kia hắn xúc tu toàn bộ phá hủy. Đồng thời bị trói buộc, còn có CC. Mục sư kỹ năng vừa mới sử dụng, còn không có chuẩn bị hoàn tất, chỉ có thể nhìn CC lo lắng xuông. Bị ám ảnh xúc tu trói buộc nữ cung tiễn thủ làm ra dãy rủa, bất đắc dĩ ma pháp của nàng đều là phối hợp cung thuật tăng trưởng, đối với loại này khống chế hình ma pháp đến nói không dùng được. Cảm thụ được xúc tu tăng nhiều, một trận cảm giác tê dại từ sệ sỉ quanh người truyền đến, để gương mặt của nàng dần dần trở nên đỏ bừng. Cho nên mới chán ghét những này ám hệ ma pháp. Ám ảnh báo tự nhiên không hiểu cái gì buộc chặt tờ lay, đối với nó đến nói, cả chính có uy hiếp chỉ có hai người này, chỉ cần trói buộc hoàn thành, chính mình trận này đi săn liền xem như tính áp đảo thắng lợi. Ma pháp sư không dám dùng hỏa cầu đánh kích, sợ làm bị thương sệ sỉ, một bên trọng kỵ sĩ mặc dù muốn nhìn đến tận cùng. Nhưng ám ảnh báo uy hiếp vẫn là để hắn đi làm nhiều cái này đáng ghét ma thú, lưu lại không thấy được cảnh đẹp tiếc nuối. Ám hệ ma pháp theo thời gian trôi qua mà càng thêm cường lực, bị xúc tu gắt gao trói chặt sệ sỉ cố gắng dây rùa, lại dựa vào trói buộc mang đến vi diệu xúc cảm cùng ngạt thở cảm thở gấp liên tục. Nữ nhân này, không cần như thế dụ người phạm tội a. Kệ ta không ngừng kêu khổ, cố nén trong bụng tà hỏa, cố gắng quấy nhiều ám ảnh báo, phòng ngừa nó tập kích sau lưng ba người. Vào thời khắc này, mục sư kỹ năng rốt cục có thể lần nữa sử dụng, thần thánh ngâm sướng xua tan ám hệ ma pháp, từ ngạt thở đột nhiên đến nhẹ nhõm chuyển biến để sệ sỉ toàn thân run lên bần bật, vương mình ngã xuống đất, cái chán cùng mũi thở đều che kín mồ hôi mịn, trong mắt ý loạn thần mê. Kệ ta không dám thất lễ, đem miễn cương đứng lên sệ sỉ kéo về sau, dùng trong tay to lớn tấm thuẫn đem ám ảnh báo từ trên người chính mình bắn ra, điều chỉnh tư thế đi sau ra bản thân kỹ năng. Tường đồng vách sắt. To lớn bằng sắt tấm thuẫn nhiễm lên một tầng màu lam vầng sáng. Nháy mắt hiện ra một cái to lớn tấm thuẫn quang ảnh, đem hắn sau lưng ba người bảo vệ. Ma pháp sư phối hợp với sệ sỉ cung tiễn, từng cái tiểu hình hỏa cầu từ trong lòng bàn tay phát ra, nhưng đều bị ám ảnh báo tránh thoát đi. Xuất sinh này. Sệ sỉ một ngụm răng ngà cắn lạc lạc rung động, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan đi đi, nắm lấy cung tiễn tay còn có một số yếu ớt run rẩy, nhưng mạo hiểm giả thể trạng để nàng rất nhanh khôi phục. Bốn người tinh thần tập trung, trên mặt tràn ngập khẩn trương, dù sao bọn hắn trước đó chưa bao giờ từng gặp phải loại này ma thú, chỉ ở thư tịch lên thấy qua, không có chút nào đối kháng kinh nghiệm. Ma thú loại vật này ở cái thế giới này trong quán cũng không có cái gọi là đẳng cấp nói chuyện, đối với bọn hắn thực lực bình phán thì là dựa vào các mạo hiểm giả ma pháp vòng tay để biểu hiện, lúc này bốn người vòng tay đều dần hiện ra lệch đỏ màu lam, chứng minh cái này ám ảnh báo đối bọn hắn có nhất định uy hiếp. Chỉ là có uy hiếp mà thôi, không biến thành hồng sắc làm sao đều dễ nói. Kệ kéo nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay tấm thuẫn cắm trên mặt đất, phân ra một bộ phận ma lực duy trì bảo vệ bọn hắn bình chướng, chính mình xông về trước ra ngoài. Ám ảnh báo nhìn xem địch nhân tập kích, chân sau phát lực, đã chuẩn bị kỹ càng trốn tránh, mà nó trong đôi mắt hào quang màu tím đại biểu cho ma pháp tích xúc năng lượng, chỉ cần tránh thoát lần này, nó liền có cơ hội phóng thích phạm vi lớn ám ảnh ma pháp, đến lúc đó những người này liền là cá trong chậu tùy ý chính mình xâm lược. Tự nhiên, nó cũng không nhìn thấy kẻ kẹo dấu ở dưới mũ giáp hai mắt bao hàm trêu tức ý vị. Va chạm. Một tầng vầng sáng xanh lam tại kẻ kẹo trên thân sáng lên. Nguyên bản dựa vào khôi giáp mà hơi có vẻ trì độn hắn lúc này tốc độ đột nhiên bạo khởi, đem vội vàng không kịp chuẩn bị ám ảnh báo trực tiếp đụng bay trên tàng cây. Xê xì. Đa luân tháp. Cung tiễn thủ cùng ma pháp sư sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư thế, hỏa cầu cùng bị mục sư phụ ma cung tiễn tê phát, trên người ám ảnh báo lưu lại tới chết vết thương, nó gào lên thê thảm, liền tắt thở. Cho nên nói xuất sinh vẫn là xuất sinh, bất kể như thế nào cũng không bằng người thông minh. Kệ cho hèn mọn cười một tiếng. Đem ám ảnh báo thi thể kéo về trong đội ngũ. Bất quá vì cái gì phụ cận không có viêm lang đâu. Kệ ta hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không để ý, dù sao bọn hắn còn muốn đi đến xâm nhập. Ở vào trong hưng phấn bốn người tự nhiên không có chú ý tới trốn ở trong bụi cỏ khổng trùng. Dấu ở một bên khổng trùng đem chi tiểu đội này chiến đấu tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn mắt kép lật qua lật lại, lâm vào trầm tư. Mấy người này phối hợp không sai, cái kia gọi kệ kẹo mặc dù lô mãng, bất quá xác thực có chút tài năng. Mấy người khác biểu hiện hiển nhiên không có kẻ kẹo như vậy xuất chúng, nhưng yểm hộ cùng chi viện làm đều rất kịp thời. Hiện tại mạo hiểm giả lợi hại như vậy sao? Khổng trung tự biết đối kháng chính diện tuyệt đối không có hy vọng, cho dù muốn hạ thủ cũng phải từ vụng trộm đánh lén. Giống ám ảnh báo loại kia chính diện đánh lén rất không thể làm, hẳn là lấy đó mà làm gương. Bất quá bọn hắn hành tẩu phương hướng, tựa hồ là chỗ ở của ta. Khổng trung trong lòng vui mừng, chính mình lưu cái hố cũng không ít, nếu như bọn hắn thật muốn từ bên kia đi. Chính mình địa lý ưu thế đủ để đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá ăn người loại chuyện này luôn cảm giác không quá dễ chịu a. Khổng trung lắc lắc đầu, đường vòng từ một bên khác xuyên qua, nhưng con mắt chăm chú tiếp cận bốn người này tiểu đội, suy đoán lấy bọn hắn động tĩnh. Dường như khổng trung đoán, cái này bốn người tiểu đội hành động lộ trình cần đi qua khổng trung hang động. Khổng trung có chút để ý bọn hắn thu thập ám ảnh báo thi thể phương thức, tựa hồ là trong tiểu thuyết thường xuyên nói không gian giới chỉ. Đáng tiếc ta dùng không được a. Khổng trung nhìn xem chính mình hai đầu chân trước, phát ra bi phẫn tiếng xèo xèo. Mặc dù không biết những người này muốn làm gì, nhưng khổng trung vẫn là trước thời hạn đi vào trong huyệt động, tùy thời chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Đi qua một trận ác chiến bốn người tự nhiên cũng có chút mỏi mệt, tiêu hao không ít ma lực kệ kẹo nhìn xem chung quanh che khuất bầu trời cây cối, bao nhiêu một chút khó chịu. Chính mình tốt xấu ra không ít lực, ba người này lại ngay cả một câu tán dương cũng đều không hiểu, quả nhiên là một đám không có lễ phép tiện hóa. Các loại đại gia công thành danh thoại, sớm tối đem các ngươi mấy cái toàn bộ làm tới trên giường đi. Kệ tơ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng định ra to lớn mục tiêu. Chỉ bất quá hắn không còn có cơ hội hoàn thành cái này vừa định ra tới lâu dài kế hoạch. Những này cái hố là cái gì? Đi ở trước nhất kệ tèo ngay lập tức phát hiện khổng trùng lưu lại động, trong lòng có chút nghi hoặc. Là kiểu mới ma thú sao? Kệ tơ có chút hiếu kỳ, đang muốn hướng bên trong nhìn xem thời điểm, phía sau truyền đến thét lên để hắn lập tức trong lòng còi báo động đại tác. Lấy cực nhanh tốc độ đem tấm thuẫn hướng phía âm thanh nguyên ném ra, lại nhào cái khoảng không, mà tại một cái khác cái hố lôi vào, chỉ để lại mục sư quyển kia thật dày thánh thư. Chương 4, thu hoạch thời gian. Cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đều quá sợ hãi, nhỏ nhắn xinh xắn mục sư từ thể lực lên không cách nào cùng cái khác ba người so sánh, tự nhiên là lạc hậu, mà bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm, mục sư đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Kệ kéo nhìn về phía chung quanh cái hố, quyết định thật nhanh gọi hai người khác thối lui. Phía dưới này tuyệt đối có đồ vật gì. Chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mau cứu lần ạ. Không thể đem nàng một người bỏ ở nơi này. Xệ xỉ thanh âm bên trong mơ hồ có giọng nghẹn nào, không ngừng gọi kệ kẻo nghĩ biện pháp. Nhao nhao chết xú bà nương. Lúc trước ta bị huyết tinh dây leo vây khốn thời điểm làm sao không gặp ngươi tích cực như vậy. Kệ Tệ Tèo gầm thét để Sệ Xì mắt hạnh trợn lên, nhưng là lại tự biết đối lý, chỉ có thể nhìn cửa hàng phát ra tiếng ô ô. Đứng ở một bên ma pháp sư đến lúc đó so với bọn hắn tỉnh táo một chút, do dự một chút về sau, đem một cái hỏa cầu từ lần nạ biến mất cửa hàng ném xuống, mượn nhờ hỏa cầu quan mang, nàng quan sát đến đường hầm kết cấu. Cái này động phía dưới đường 10 phần khúc chiết, hẳn là một loại nào đó đào đất loài ma thú đảo. Ma pháp sư nhíu nhíu mày, đem vừa thu hoạch được tình báo cùng mọi người chia sẻ. Cái này cửa hang ta căn bản không thể đi xuống, bất quá các ngươi hẳn là không vấn đề gì. Kệ cả trầm tư một lúc sau, vẫn là quyết định rời xa chỗ thị phi này, hiện tại mục sư sinh tử chưa biết, có khả năng đã bị ma thu ăn, tiến vào hang động là 10 phần mạo hiểm hành vi, dù sao bọn hắn đều không rõ ràng phía dưới sẽ có cái gì đang đợi. Không thể, muốn đi các ngươi đi, ta là sẽ không đem đồng bạn lưu tại nơi này. Sệ xì lau đi mắt bên cạnh nước mắt, trên mặt tràn ngập kiên quyết. Ma pháp sư bị cung tiễn thủ phần này chính trực cảm động, lại đối Kệ Kẹo đáp lại ánh mắt khinh bỉ. Kệ Kẹo âm thầm xì một ngụm, trong lòng hết sức rõ ràng vì cái gì Sệ Xỉ sẽ đối Lận Nạ để ý như vậy. Lận Nạ thân phận không chỉ là mục sư, càng là đế quốc thứ ba bá tước tứ nữ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tính tình ác liệt, lại có thiên phú cực cao, trở thành một tên mục sư, nếu như Sệ Xỉ cứu nàng, tự nhiên là lấy không một cái nhân tình, sau đó có yêu cầu gì bá tước cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Cái này tiện nữ nhân, trang tốt như vậy, tại sao không đi làm con hát? Kệ Kéo một mặt khinh thường, mặc dù Lận Nạ xảy ra chuyện bọn hắn đều phải gặp nạn, nhưng nói trắng ra Lận Nạ cũng chỉ bất quá là vì trải nghiệm cuộc sống mới đi đến đội ngũ của mình, ngày thường đặc biệt chiếu cố cũng đủ nhiều, đến dễ dàng rơi đầu thời điểm, đã quản không những này, lớn không chính mình chạy trốn liền xong việc. Hỏa cầu. Ma pháp sư ngưng tụ ra ma lực hỏa cầu, đem cửa hang mở rộng một chút. Ở phía dưới sử dụng ma pháp rất có thể tạo thành hang động đổ sụp. Vì lẽ đó chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Sệ Xì hướng ma pháp sư ném dùng mỉm cười, không thèm để ý chút nào Kệ Kẹo ánh mắt, thuận mở rộng cửa hang, cố gắng bò đi vào. A nha! Sệ Xì cảm giác được một tia không đúng, chính mình tựa hồ bị kẹt lại. Nữ nhân chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Kệ Kẹo vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này Sệ Xì chỉ có tiến đi nửa thân thể, hai chân thon dài tại cung tiễn thủ quần áo bó xuống tới quay về lắc lư, tròn trịa bờ mông ít nhiều khiến Kệ Tự có chút con mắt đăm đăm. Thật là một cái view vật ta. Kệ Kẹo thầm than, cứ việc chính mình đối nàng có lại nhiều lời oán giận, bộ này túi ra cũng có thể để người tiêu hỏa ba phần. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, vẫn là giúp một cái tương đối tốt. Ta bị kẹt lại á. Kệ Kẹo đến gần xem thử, xe si bởi vì ngực quá lớn, gắt gao kẹt tại trong huyệt động. Thật sự là ngực to mà không có não, cái này đẩy cũng không thể đẩy, cái này chẳng phải kẹt chết ở bên trong à. Kệ Kẹo có chút bất đắc dĩ. Gọi ma pháp sư tới hỗ trợ phụ một tay. Ngay tại hai người hợp lực dự định đem Sệ Xỉ làm ra thời điểm, dựa vào hai người dùng sức. Để Sệ Xỉ to lớn ổ bãi nhận thô giáp tường đất tàn phá, mới từ ám ảnh báo ma pháp bên trong thoát ly nàng lại là toàn thân run lên, tại loại trói buộc này cùng ma sát chung nhận thụ lấy khó nói lên lời kích thích cảm giác. Nhẹ một chút nhẹ một chút. A a. Cạn. Chịu không? Nhịn một chút. Kệ ta có chút phát điên. Với tư cách nam nhân mà nói cự tuyệt loại này dụ hoặc cần dũng khí, hắn nhắm mắt lại, thở dài một ngụm, tận lực không đi nghĩ giống như dựa vào khôi giáp ngăn cản mà không cảm giác được đùi xúc cảm sự tình, cố gắng để Sệ Xỉ đào thoát khốn cảnh. Lần sau đi ra mạo hiểm nói cái gì cũng không thể mặc dày như vậy khôi giáp. Đúng lúc này, đổ cắm đầu vào Sệ Xỉ nghe được một chút dị dạng động tĩnh. Suy suy. Thanh âm này để nàng đánh cái giật mình, trong lòng nổi lên bất an. Nhanh lên đem ta lôi ra đến. Tựa hồ có đồ vật gì muốn tới. Kệ Tử cùng ma pháp sư nghe xong, vội vàng tăng thêm tốc độ, nghe thanh âm này càng ngày càng gần, Sệ Xỉ ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Một giây sau nàng liền thấy rõ bộ dáng của đối phương, cũng phát ra bén nhọn kêu thảm. A. Kệ Kéo đồng cảm giác Sệ Xỉ thân thể nhẹ bẫng, từng thanh nàng bắt tới. Cảnh tượng trước mắt để ma pháp sư sắc mặt tái nhợt, nháy mắt bất tỉnh đi. Kệ Kéo lôi ra tới Sệ Xỉ, chỉ còn lại lộ ở bên ngoài một nửa. Nửa trên bị cái kia giấu ở trong huyệt động quái vật miễn cưỡng cho giật xuống đi, máu tươi từ vết thương một mực chảy vào cửa hang, tản mát ra một luồng nồng đậm mùi máu tươi. Kệ Kẹo cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chẳng cảnh, nhưng vẫn là nhịn xuống nôn mửa dục vọng, đem một nửa thi thể ném đi. Đoán chừng Lận Nạ cũng giữ nhiều lành ít, mau chóng rời đi nơi này tương đối tốt. Tiếng vang kịch liệt xáo trộn ý nghĩ của hắn, một cái hai người cao sinh vật từ vừa mới đến trong cửa hang chui ra ngoài, dưới ánh mặt trời thể hiện ra chính mình bề ngoài. Đen kịt giáp sắc lên khuyết tán tính sinh trưởng cốt chất gai nhọn, tám đầu như đao sắc bén như vậy chân dưới ánh mặt trời lóe ra băng lánh rực rỡ, làm cho người trong lòng run sợ miệng lớn hai bên sinh trưởng không ngừng ma sát phụ chi, con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào phía dưới hai người, cho cái sau mang đến vô tận kiềm chế. Đây là... thứ gì? Kệ kèo đã hỗn loạn, loại sinh vật này hoàn toàn phá vỡ hắn đối ma thú nhận biết, chưa từng có một bản cổ tịch trên có đối loại sinh vật này miêu tả, sợ hãi để hắn liền tức giận đều không kịp thở. Cái này tự nhiên là khổng trùng, nguyên bản kế hoạch từng cái đánh tan hắn đầu tiên tập kích có chữa trị cùng tăng phúc năng lực mục sư, ngay tại ăn hắn lại phát hiện đối phương chính mình đưa tới cửa, mặc dù có chút buồn bực, nhưng tới tay con mồi cũng không thể bỏ qua. Mục sư cùng cung tiễn thủ cung cấp sinh vật chất tuyệt không đạt tới tiến hóa yêu cầu, hai người cộng lại cũng chỉ có 70, nhưng tiến hóa người chỉ đạo cung cấp một loại khác phương án, thông qua tiêu hao 20 sinh vật chất đến tiến hành thân thể ngắn ngủi to lớn hóa, hy sinh tốc độ di chuyển đem đổi lấy lực lượng cao hơn cùng phòng ngự. Khổng trung có tính toán của mình, hắn quyết định thả đi ma pháp sư kia, để nàng trở lại nhân loại nơi ở đi tuyên truyền sợ hãi của mình, đương nhiên đây cũng là cược. Nếu như đối phương phái ra cái gì cao thủ tuyệt thế hoặc là quân đội chính mình vẫn là đến chạy trốn, nhưng là càng nhiều có thể là loại này không tin tà mao đầu mạo hiểm giả, kỳ ngộ bày ở trước mặt mình, không bắt được cũng quá đáng tiếc. Nhìn thấy mạo hiểm giả phản ứng, khổng trung mừng thầm trong lòng, lập tức phát ra gào rít đến chấn nhức kề kẹo, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà hướng thẳng đến chính mình xông lại. Á á á á, kệ toàn thân trên dưới tản ra màu lam vầng sáng, điên cuồng quyền kích lấy khổng trung thể xác, mặc dù đi qua sinh vật chất cường hóa, nhưng ít nhiều vẫn là có thể cảm giác được một chút đau đớn. Giá hỏa này điên sao? Khổng trung một cái chân quét ngang qua, trực tiếp đem kệ kẹo đánh bay ra ngoài. Trọng kỵ sĩ bị cự lực quét bay, đụng ngã mấy gốc cây lúc này mới dừng lại. Kệ phun ra một ngụm máu tươi, biết mình muốn nằm tại chỗ này. Khổng trung di chuyển bộ pháp, không để ý đến giả chết ma pháp sư, đường kính đi vào kệ kẹo trước mặt. Hắn cũng muốn báo cái gì danh hiệu, lấy cái ngưu xoa dỗ dành danh tự, bất quá mình bây giờ không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể trước hết dạng này. Khổng trung phun ra xương hàn khí lưu, đem đứng lên kệ tờ phun vừa vặn. Màu trắng xương mù hạn chế hắn hành động, trọng giáp lên che kín màu trắng băng xương. Ai, ngươi phải biết lần thứ nhất ăn người là một kiện rất khó khăn sự tình, bất quá ăn về sau cũng liền không có cảm giác gì. Khổng trung lắc lắc đầu, dùng chân trước đâm xuyên kệ kẹo thân thể, cứng rắn trọng giáp tại hắn gai nhọn cốt chất xuống như tờ giấy yếu ớt, ấm áp máu tươi từ kệ kẹo vết thương tuôn ra, rửa sạch lúc trước ngưng tụ xương trắng. Khổng trung không có cho kệ kẹo nhớ cả đời thời gian, ngoác ra cái miệng rộng, hai bên phụ chi liền đối với kệ kẹo thân thể qua lại đâm xuyên, cuối cùng đem hắn nhét vào trong miệng. Mùi thịt gà, giòn. Bị thoải mái đến khổng trung xoa xoa chân trước, ngực tính toán khí vừa ra xuất hiện một vòng màu lục. Hoàn toàn ăn, hiệu suất 100%, sinh vật chất thu hoạch được 30. Khoảng cách lần sau tiến hóa còn có 20 sinh vật chất, có lẽ ăn hết ma pháp sư liền có thể qua hết thành tiến hóa điều kiện, nhưng tóm lại không phải kế hoạch lâu dài. Trời mới biết lần tiếp theo những người mạo hiểm này lúc nào đến, chính mình đi dạo hơn nửa ngày đều không có đụng phải một cái ma thú, những người mạo hiểm này đồng thời cũng là hấp dẫn ma thú một loại thủ đoạn. Suy nghĩ về sau, khổng trung gào rít một tiếng, không tiếp tục để ý ma pháp sư, thuận cửa hàng chui xuống dưới đất. Nam ở một bên ma pháp sư chứng kiến kẻ kéo bị ngược sát đi qua, hạ thân truyền đến ướt át làm cho nàng thoát ly sợ hãi trà tấn, xóa đi nước mắt trên mặt về sau, nàng đứng dậy, khập khiễng thuận đường cũ trở về. Tại nàng trở về không lâu, lộ rộng trong rừng cây có một cái cự thú tin tức bị truyền ra đến, các mạo hiểm giả kích động, đều muốn cùng cái này chưa từng thấy qua khủng bố cự thú nhất quyết thư hùng, công hội cũng bởi vậy đẩy ra không ít cùng cự thú có liên quan nhiệm vụ, theo truyền bá khoảng cách kéo dài, khổng trung hình tượng cũng càng ngày càng ly kỳ, thậm chí biến thành 15 con tay, 24 chi nhãn thượng cổ ma thú, nhưng vô luận như thế nào. Đối khổng trung xưng hô lại thống nhất xuống tới, mạo hiểm giả cho hắn lấy danh tự là Tê Liệt Hoàng. Nếu để cho khổng trùng biết rõ tự nhiên sẽ hô to lào đến bạo, nhưng hắn phẩm vị của mình kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, đây đều là nói sau, lúc này khổng trùng dựa vào đào đất cùng với mạo hiểm giả lề mề mà cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, hắn mặc dù có côn trùng tính hương sáng, nhưng vẫn là có chút chịu không, hắn càng vui chui tại thoải mái dễ chịu trong huyệt động nghỉ ngơi. An người để khổng trùng ý thức được chính mình đối với nhân loại coi thường đã dần dần trở nên mãnh liệt. Vốn là muốn nhân loại thân thể nghĩ cách cũng theo đó làm nhạt, hắn cũng không rõ ràng đây đối với hắn đến nói là tốt là xấu, nhưng trước mắt chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Người chỉ đạo A, ta có thể hay không ấp trứng tiểu trùng A? Khổng trung nhớ tới trước kia chính mình vọc máy vi tính trò chơi lúc, trùng tộc đồng dạng đều có trứng nở năng lực, thế là mở miệng đặt câu hỏi. Ngài lần tiếp theo tiến hóa phương án bên trong xuất hiện trứng nở cái này năng lực đặc thù, nếu như ngài lựa chọn cái này tiến hóa, như vậy liền có thể chế tạo dùng ngài gen làm nguyên mẫu trùng tộc. Khổng trung nghe xong lập tức đến tinh thần, có được một chi quân đội cung cấp chính mình thao túng cũng là một kiện phi thường man sự tình, trước kia đây là si tâm vọng tưởng, hiện tại có cơ hội thực hiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Khổng Trung cùng người chỉ đạo vui cười tự nhiên không có trốn qua một ít người con mắt, bọn hắn nhìn chăm chú lên Khổng Trung, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng. Chương 5, côn trùng dũng giả cùng trứng nở. Thật sự là buồn cười. Khổng Trung nhai nuốt lấy ám ảnh báo chân, ánh mắt bên trong toát ra không thú vị biểu lộ. Ám ảnh báo cũng không phải là hắn đánh giết, vì lẽ đó không có cung cấp sinh vật chất, nhưng chất thịt tinh tế, dùng để mạo xương khẩu phần lương thực cũng không tệ lắm. Lúc này Khổng Trung có chút nhàm chán, tiến hóa người chỉ đạo không tiếp thụ hắn đùa giỡn, liền lộ ra không thú vị. Đều nói dị thế giới tràn ngập mạo hiểm, nhưng ta trừ mấy cái mao đầu tiểu tử bên ngoài cái gì đều chưa thấy qua. Khổng Trung thở dài một hơi, đây chỉ là câu nói đùa, nếu như lúc trước cái kia hàn thỏ đi lên đem chính mình đông cứng, chính mình liền chơi xong. Nơi này nguy hiểm vẫn là rất nhiều, chỉ là trước mắt Khổng Trung còn không có gặp được có thể làm cho chính mình cảm giác được uy hiếp sinh vật. Tính, ở đây ổ lấy các thứ con mồi mắc câu, không bằng chính mình tự mình đi đi săn. Khổng Trung hạ quyết tâm, lưu luyến không rời rời đi thoải mái dễ chịu hang động, bò tới mặt đất bên trên. Thời gian bây giờ nhanh đến giữa trưa, lô rồng trong rừng cây khí ẩm để nhiệt độ không tính quá nóng, nhưng so vừa mới càng thêm mãnh liệt ánh nắng vẫn là để Khổng Trung có chút không thích ứng. Còn tốt sẽ không xuất mồ hôi, không phải liền muốn khó chịu chết. Khổng Trung có chút may mắn, xê dịch bốn chân đi đến dưới bóng cây, dưới trạng thái bình thường chính mình chỉ cần cao cỡ nửa người, đối kháng chính diện mạo hiểm giả khẳng định không đùa, bên ngoài dễ dàng gặp được nhân loại, vẫn là hướng chỗ sâu đi một chút tương đối tốt. Nghe nói sống ở phía dưới thời gian dài con mắt sẽ thoái hóa, ta vẫn là đi ra đi một chút đi. Khổng Trung đánh cái ở một cái, lung lay hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Một thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn, Khổng Trung thu hồi cả lơ phất phơ tư thế, thận trọng hướng phía động tĩnh chỗ đi đến. Đẩy ra bụi cỏ về sau, bên trong sự vật để Khổng Trung sững sờ. Kia là một đoàn màu lục nửa thể lỏng thể rắn, giống như là có sinh mệnh khắp nơi trên mặt đất ngọ ngoại. Sơ lạnh. Khổng Trung trước đó chơi qua không ít trò chơi, từ đảo quốc, dặn, bên trong truyền tới RPG trong trò chơi có một loại gọi là sơ lạnh sinh vật, bình thường sẽ bị xem như sơ kỳ luyện cấp nhỏ yếu quái vật, không nghĩ tới ở đây cũng có. Không biết có thể cầm tới bao nhiêu sinh vật chất, ăn trước lại nói. Khổng Trung tiến lên, dùng sắc bén chân hướng phía sơ lạnh đâm qua, nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một kích này thế mà bị né tránh. Cái gì? Chẳng lẽ ta liền một con sở lạnh đều đánh không lại? Khổng Trung có chút tức giận, nhưng hắn còn chưa kịp động đậy, liền phát hiện sở lạnh trước chính mình một bước bắt đầu hành động. Nó cấp tốc bật lên, dùng khó có thể tưởng tượng quái lực đánh vào Khổng Trung trên mặt. A nha! Khổng Trung bị một kích này đánh đầu váng mắt hoa, vội vàng lui về sau mấy bước. Cái gì đồ chơi a? Nhìn xem sở lạnh lại xuống lại, Khổng Trung vội vàng né tránh, tránh thoát một kích này. Cái này sở lạnh làm sao mạnh như vậy? Khổng Trung có chút nhức đầu. Cái này cùng chính mình giải sơ lạnh hoàn toàn không giống, mặc dù ra không chuyện gì, nhưng là rất đau là thật. Không nghĩ tới ta hiện tại gặp phải nhất có tính khiêu chiến lại là sơ lạnh, cũng thật sự là buồn cười. Khổng Trung có chút dở khóc dở cười, nhưng là cũng ít nhiều giấy lên một tia đấu trí, mặc dù mình không phải cái gì dũng giả, nhưng vẫn là có một loại cùng ma vật tranh đấu tinh thần trọng nghĩa xông lên đầu. Phóng ngựa đến đây đi. Màu lục dịch nhờn nháy mắt phun ra đến Khổng Trung trên mặt, để bầu không khí trở nên hết sức khó xử. Khổng Trung đống nhiên bạo khởi, lấy cực nhanh tốc độ huy động hai đầu chân trước, đem sơ lạnh cắt thành vô số cái khối nhỏ. Ngươi làm sao không tránh? Tránh A. Khổng Trung vô cùng giận phía dưới, phun ra xương hàn khí lưu, đối với nhân loại mà nói chỉ có thể tạm hoãn hành động khí lưu tại sơ lạnh mà nói xác thực chí mạng, đang cuộn trào xương mù màu trắng bên trong, bị cắt thành khối nhỏ sơ lạnh chỉ chốc lát liền đông lạnh thành thể rắn, không nhúc nhích, dựa vào sinh tồn ngưng tụ tái sinh cũng vô pháp đưa đến hiệu quả. Sớm biết đơn giản như vậy liền trực tiếp phun. Khổng Trung biết mình phạm cái thường thức tính sai lầm, bất quá cũng không ai chế rêu hắn. Khổng Trung đong đưa chân trước, đem sờ lạnh ngừng tụ khối nhỏ từng bước ghim lên đến, để vào trong miệng. Thật mẹ nhà hắn ăn ngon. Khổng Trung mắt kép trung lưu lộ ra hạnh phúc thần sắc, mà lúc này tiến hóa người chỉ đạo cũng theo đó vang lên. Hoàn toàn ăn, hiệu suất 100%, thu hoạch được sinh vật chất 20. Thế mà đủ. Ngực tính toán cầu đã biến thành màu lục, mang ý nghĩa hắn có thể tiến hành tiến hóa. Khổng Trung không dám tin, cái này nho nhỏ sờ lạnh lại có thể cung cấp nhiều như thế sinh vật chất, xem ra cái này sờ lạnh cũng không phải bình thường nhân vật. Khổng Trung tự nhiên không có ma pháp vòng tay, nhưng là có thể thông qua sinh vật chất thu hoạch được nhiều ít để phán đoán địch nhân mạnh yếu, chỉ bất quá hắn chỉ có thể tại đánh giết sau biết rõ, vì lẽ đó có vẻ hơi gân gà. Khổng Trung đem còn lại sờ lạnh khối vụn xuyên trên chân, hướng về hang động di động. Trở lại hang động về sau, Khổng Trung đem những này không thể thời gian dài bảo tồn sờ lạnh ăn hết. Dự định bắt đầu tiến hóa, nhưng lúc này tiến hóa người chỉ đạo thanh âm lại một lần vang lên, hấp dẫn chú ý của hắn. Giống loài đặc chất di truyền. Khổng Trung cảm giác bụng của mình tại tiến hóa người chỉ đạo thúc đẩy sinh trưởng xuống lại mọc ra một cái khí quan, xúc tu cũng có một luồng nhàn nhạt sền sệt cảm giác. Tiến hóa về sau khảo nghiệm lại năng lực mới đi. Khổng Trung mở ra tiến hóa bảng, hai cái mới tuyển hạng hiện ra ở trước mặt của hắn. Trứng nở cùng sinh vật độc tố. Khổng Trung mặc dù trước đó đã quyết định lựa chọn tốt trứng nở, nhưng lúc này vẫn còn có chút nghi hoặc. Người chỉ đạo cho ra phương án từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu biến thành một cái đối tương lai phát triển có ảnh hưởng to lớn vấn đề. Là lựa chọn phát triển thế lực, vẫn là tăng cường thực lực bản thân, là ngăn trở Khổng Trung, để hắn do dự mãi ràng buộc. Cái này sinh vật độc tố hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào. Tối thiểu nhất cùng trứng nở loại này như xoa kỹ năng là cùng một cấp bậc. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ dựa vào chính ta, có mạnh đến đâu cũng cuối cùng rồi sẽ có bị thảo phạt một ngày, dù sao nhân loại tiềm năng vô hạn. Lựa chọn trứng nở. Quen thuộc túi bảo cũng không có xuất hiện, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, Khổng Trung cảm giác được phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Cái gì? Cục bộ đau đớn để Khổng Trung có chút khó mà chịu đựng, không ngừng phát ra trầm thấp gào rít. Cái này lần thứ tư tiến hóa làm sao cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Khổng Trung cảm giác được cảm giác đau đớn ngay tại hướng lên khuếch tán, thể xác để hắn không cách nào quay đầu, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, dùng hai chân gắt gao móc chỗ ở mặt. A a a a a a a. Vỡ tan thanh âm từ trên thân Khổng Trung vang lên, một đầu vết rách từ hắn phần đuôi một mực lan tràn đến đầu bộ, cuối cùng triệt để vỡ thành hai mảnh. Côn trùng đặc hữu sinh trưởng phương thức, lột xác. Khổng Trung hoa một trận thời gian mới thích ứng mới thân thể. Không đợi hắn thật tốt dò xét chính mình, người chỉ đạo thanh âm liền lại tại trong đầu vang lên. Kích hoạt. Lần tiếp theo tiến hóa cần thiết sinh vật chất, 1000. Kích hoạt đặc thù danh sách, hoàn thành đặc thù tiến hóa, biến thành. Ừm. Khổng Trung có chút ngoài ý muốn, một là bởi vì lần sau tiến hóa cần thiết sinh vật chất có chút vượt quá tưởng tượng, hai là đặc thù danh sách loại này nhắc nhở là tiến hóa giả lần thứ nhất nhắc lên, bất quá bây giờ hắn càng để ý thân thể của mình. Hắn lúc này phần bụng đã trở nên so trước đó còn muốn cồng kềnh, tại trái phải hai bên sinh trưởng chỉnh tề màu xanh thâm khối u, gai nhọn cũng biến thành lâu một chút, chân không có gì thay đổi, nhưng làm cho Khổng Trung mừng rỡ là, chính mình rốt cục mọc ra tay. Lúc này nửa người trên của hắn đã hoàn toàn đứng lên, trưởng thành dường như trong thần thoại bán nhân mã bộ dáng, đầu phiến giáp lại mở rộng mấy phần, xúc tu trình độ phức tạp tùy theo đề cao, giống như là rất nhiều côn trùng tập hợp thể. Tân sinh cánh tay chỉ có ba ngón tay, hai cây thon dài. Một cây đóng vai lấy ngón cái tác dụng, nhưng đều không ngoại lệ bao trùm lấy thật dày xương vỏ ngoài giáp, khiến cho trở nên cực kỳ sắc bén. Lúc này Khổng Trung so với nhân loại còn muốn cao một chút, quả thực thể nghiệm một cái 1m8 cảm giác. Thử trước một chút trứng nở. Khổng Trung ma quyền sát trưởng, hưng phấn dự định tiến hành trứng nở, tại nếm thử về sau, Khổng Trung phát hiện một vấn đề. Chính mình sẽ không đẻ trứng. Người chỉ đạo. Có chuyện gì? Làm sao trứng nở a? Ngài cần chế tạo thảm vi khuẩn mới có thể ở phía trên đẻ trứng. Khổng Trung nhớ tới trước đó từ dịch nhờn phun ra biến hóa nhưng khuẩn thể phun ra, không khỏi trong lòng hơi động. Người chỉ đạo, sinh sản thảm vi khuẩn phương thức là cái gì? Thông qua ký sinh thi thể để hoàn thành, nhưng ngài đã kích hoạt khuẩn thể phun ra, vì lẽ đó tận cần tiêu hao thân thể đồ ăn dự trữ liền có thể sinh ra đại lượng khuẩn thể, ngài vui lòng lời nói dùng loại phương pháp thứ nhất cũng có thể. Khổng Trung gật gật đầu, nghĩ biện pháp ngọ nghệ phân bụng. Phun ra kỹ năng đại bộ phận đều là đè ép khí quan, đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Hẹ hẹ hẹ. Khổng Trung phát ra nôn mửa thanh âm, từ trong miệng của hắn không ngừng chảy ra màu đỏ thâm quần thể, chỉ chốc lát liền bao trùm không tính quá lớn xào huyệt. Thật đói a. Khổng Trung đi đến ám ảnh báo trước thi thể, đem những cái kia bao trùm ở phía trên quần thể gậy đi xuống, bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Lúc trước bởi vì cố ý dùng xương hàn khí lưu băng phong giữ tươi, lúc này còn không có lên trùng. Khuẩn thể phải cần một khoảng thời gian trưởng thành mới có thể triệt để ngưng tụ làm có thể làm trứng nở cung cấp dinh dưỡng thảm vi khuẩn, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Trung cũng không nóng nảy, thuận tiện đem bốn phía vách động dùng xương hàn khí lưu ra cố một cái, liền tùy theo phát hiện chính mình đối xương hàn khí lưu khống chế càng mạnh một chút. Sinh trưởng hoàn thành. Khổng Trung từ ám ảnh báo trên thi thể rời đi, ghé vào thảm vi khuẩn chính giữa. Tiến hóa người chỉ đạo thúc đẩy sinh trưởng lấy Khổng Trung máy ấp trứng quan, để Khổng Trung sinh ra một chút mắc đi cầu. Cái gì đồ chơi a, cùng đi nhà xí giống nhau sao? Khổng Trung có chút xấu hổ, nhưng sau một khắc đau đớn một hồi từ hắn phần đuôi truyền đến, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ một chút. Không đợi Khổng Trung kịp phản ứng, hai viên tròn vo trứng liền đã bị bài xuất đến. Khổng Trung nhìn xem trước mặt cái này hai viên bị thảm vi khuẩn ôm lấy phía dưới màu xám trứng, trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vậy liền coi là hết sao?
Đúng thế. Tiến hóa giả gọn gàng mà linh hoạt trả lời để khổng trùng không phản bác được, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mặt cái này hai viên thoạt nhìn không thế nào ăn ngon trứng ở người. Tính toán, dù sao là chính mình sinh hạ tể, sau đó chinh phục thế giới còn phải dựa vào bọn họ. Hơn một giờ về sau, vỏ trứng vỡ vụn thanh âm đem khổng trùng đánh thức.
Ừm.
Khổng trùng từ buồn ngủ bên trong thanh tỉnh, đoạt lại con mắt quyền khống chế. Trước mặt hai viên trứng dần dần vỡ vụn, cuối cùng triệt để hóa thành mảnh vỡ. Hai cái côn trùng ở bên trong hiện hiện ra, để khổng trùng cảm giác có chút xấu hổ. Thật là hai cái tại thảm vi khuẩn lên nhúc nhích côn trùng.
Cái này,
khổng trùng mặc dù trong lòng rõ ràng bọn chúng khả năng cũng giống như mình là trưởng thành thức, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Xem ra chinh phục thế giới vẫn là cái trường kỳ mục tiêu, không thể sốt ruột. Chính mình liền người đều không gặp mấy cái, vẫn là ngoan ngoãn ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức tương đối tốt. Đúng lúc này, từ một đầu đường hầm phía trên truyền đến một chút động tĩnh.
Ừm.
Khổng trùng mắt kép nhắm lại, ánh mắt bên trong tràn ngập uy hiếp. Không quản tới là cái gì, lấy trước ngươi mở một chút đao.
Chương 6, không phân rõ giới tính đạo tặc.
Trước đó liền nói phiến khu vực này bên trong xuất hiện không ít cái hố, bây giờ nhìn lại là thật.
Hu Phẹt cau mày một cái, nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh.
Những này cái hố không biết sâu cạn, nhưng đại đa số đều là một người động khẩu lớn nhỏ, chỉ là tùy tiện bò đi vào rất có thể bị tập kích. Hơn nữa trước đó truyền về trong tin tức có nói, nơi này có một cái kinh khủng ma thú, bò vào trong động quật quả thực liền là tự tìm đường chết.
Bất quá cường đại như vậy ma thú, tự nhiên sẽ có cùng phần này nguy hiểm ngang hàng bảo tàng, có lẽ tới tay về sau ta liền có thể đại phú đại quý.
Hu Phẹt đánh lấy tính toán, không có chút nào chú ý tới ở phía xa một cái hố miệng thăm dò khổng trùng.
Thoạt nhìn là cái tiểu mao tặc, không biết đang đánh tính toán gì.
Khổng trùng hơi nghi hoặc một chút, hắn lúc này ít nhiều có chút cồng kềnh, bò vào cùng leo ra bao nhiêu đều có chút khó khăn.
Giải quyết hết gia hỏa này về sau cân nhắc đem hang động mở rộng một chút.
Khổng trùng leo ra, dùng cùng thân thể không tương xứng tốc độ tiến vào bụi cỏ.
Bụi cỏ ma sắt thanh âm gây nên Hu Phẹt chú ý, hắn đem cắm ở chùy thủ bên hông cấp tốc rút ra, trên mặt tràn ngập khẩn trương.
Thanh âm gì?
Sẽ không như thế nhanh liền gặp được quái vật đi.
Hu Phẹt cũng có chút xấu hổ, hắn là sớm nhất nghe được tin tức đám người kia, hắn quyết định thật nhanh, đuổi tại tất cả mọi người trước mặt trước một bước đi tới nơi này, hắn tự nhiên không có năng lực đi đối kháng có thể đem một cái mạo hiểm giả tiểu đội toàn diện khủng bố ma vật, nhưng hắn đối với mình chạy trốn tốc độ có đầy đủ tự tin.
Nhưng hắn lúc này cũng có chút khẩn trương, dù sao đối với địch nhân giải còn chưa đủ.
Từ xưa đến nay, ma thú ghi chép đều là dùng hy sinh làm đại giá, vô số mạo hiểm giả trải qua khảo thí, đem miệng hoặc trang giấy lưu lại số liệu ghi chép tại cổ tịch bên trên, sau đó một lần nữa biên tu, trở thành hiện nay các mạo hiểm giả giải ma thú trực tiếp đường tắt.
Nhưng cũng không ít số liệu dựa vào không có kịp thời truyền thâu mà bị ma thú liền người đều cùng nhau phá hủy.
Như vậy hiện tại con ma thú này cũng còn chưa ghi chép, trừ giết chết ba người dọa điên một nhân chi bên ngoài không có mặt khác có thể thu thập tin tức, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.
Coi như tiêu diệt ta, cũng có thể nghĩ biện pháp đem số liệu truyền thâu ra ngoài.
Hu Phẹt hạ quyết tâm, thận trọng tới gần bụi cỏ.
Dao găm trong tay hàn quang lấp lóe, đói khát tìm kiếm mê muội vật máu tươi.
Nhưng là, khổng trùng chú định sẽ để cho hắn thất vọng.
Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh lóe ra, hướng Hu Phẹt đánh tới, hắn quyết định thật nhanh, hướng bên cạnh đẩy truy thủ, ngăn lại một kích này.
To lớn lực đạo để Hu Phẹt cả người lui về sau mấy bước, vừa mới thanh âm thật giống như sắt thép va chạm, nhưng xúc cảm lại cùng bằng sắt vật khác biệt.
Hu Phẹt đẩy truy thủ lúc dùng lưỡi đao, lúc này thế mà bị cái kia đánh tới đồ vật cho chấn ra một cái khe, có thể thấy được thứ này quả thực khủng bố.
Nếu là đánh trên người ta ta chẳng phải là liền phải bàn giao.
Hu Phẹt xóa một cái mồ hôi lạnh trên trán, điều chỉnh tư thế để phòng bụi cỏ tập kích.
Nhưng các loại nửa ngày sau như cũ không có gì động tĩnh, cái này liền để Hu Phẹt ít nhiều có chút nghi hoặc.
Cái gì đồ chơi a?
Hu Phẹt không dám thư giãn, từ bên hông trong bao nhỏ chạy ra một viên hình tròn bi thép. Đây là tại tiệm vũ khí dùng ma đạo kim loại làm hạt châu, có thể ở bên trong tràn vào ma lực, xem như một loại công kích từ xa thủ đoạn.
Hu Phẹt học tập ma pháp là ám thuộc tính, bị phụ ma về sau bi thép toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy một luồng năng lượng màu tím thẫm. Nếu như người bình thường bị cái này bi thép đánh tới, chỉ chốc lát liền sẽ bị ăn mòn toàn thân.
Đi.
Hu Phẹt ngón tay phát lực, đem bi thép bắn vào bụi cỏ, chờ một lát, nhưng lại không nghe được thanh âm gì.
Không nên a. Lực độ của ta hẳn là rất đại tài đúng.
Hu Phẹt hơi nghi hoặc một chút, liền hướng bụi cỏ đi đến.
Ngay tại hắn còn không có đi đến bụi cỏ trước mặt lúc, một cái to lớn thân ảnh từ bên trong sông tới, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn bị nháy mắt áp đảo trên mặt đất, bốn đầu bóng đen trực tiếp đem hắn đầu ổn định, để hắn không cách nào loạn động. một cái miệng máu tại Hủ Phẹt bên trái trên mặt hiện lên, máu tươi hôn tạp mồ hôi dần dần chảy xuống. Hủ Phẹt lúc này mới nhìn rõ mặt của đối phương mạo, lại bị cái này kinh khủng bộ dáng kém chút dọa ngất qua. Cậu tạp thoái, lại dám dùng loại kia xuất từ tay ngươi dơ bẩn đồ vật đánh ta đầu, ngươi quả thực là ngại mệnh ngắn. Khổng Trung mười phần nổi giận, bùi cỏ trở ngại hắn ánh mắt, hắn cũng không có nhìn thấy Hủ Phẹt ném viên kia bi thép, bị rắn rắn chắc chắc đánh cái nổ đầu. Ám thuộc tính ma pháp đối khổng trùng không hiệu quả gì, nhưng Hủ Phẹt ngón tay lực đạo lại làm cho khổng trùng trên đầu phiến giáp thêm một cái nho nhỏ lỗ khảm. Đau chết lao tử. Ma thú biết nói chuyện. Á á á á. Khổng trùng nghe được Hủ Phẹt thét lên về sau liền là sức sở, hắn cúi đầu nhìn về phía Hủ Phẹt, trên mặt của đối phương tràn ngập hoảng sợ. Lúc này người chỉ đạo phát ra một đạo không giống bình thường nhắc nhở, để khổng trùng lâm vào mừng như điên. Kích hoạt đặc thù danh sách, khóa lại. Không đến tiếp sau trưởng thành ngầm thừa nhận năng lực hoàn chỉnh kích hoạt. Khổng Trung coi như không dùng hỏi thăm cũng có thể biết rõ những tin tức này đại biểu cho cái gì, hắn không để ý tới sắp bị hù chết Hủ Phẹt, nếm thử tính nói vài tiếng lời nói, lại chỉ có thể phát ra gào rít. Quả nhiên, vừa mới đến giao lưu là tinh thần kết nối. Uy, tể chủng, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói đi. Không được qua đây, không được qua đây. Hủ Phẹt lúc này đã lâm vào hỗn loạn, nước mắt nước mũi hôn tạp cùng một chỗ. Từ trên quần truyền đến vị đái để khổng trùng cau mày một cái. Gia hỏa này còn có chút dùng, trước tiên đem hắn kéo về đi thôi. Hủ Phẹt tỉnh lại thời điểm, cảm giác được một trận rét lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trừ kết lấy băng xương tường đất bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn cảm giác được trên tay mình có một loại sền sệt cảm giác, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy những cái kia dính tại trên tay mình màu đỏ sậm vật thể. Ngươi tốt, nhân loại. Một thanh âm từ hắn phía trước trong bóng tối vang lên. Hủ Phẹt theo bản năng muốn rút ra truy thủ, lại cái gì cũng không có sờ đến. Loại kia đồ chơi là không cho phép tại xào huyệt của ta bên trong xuất hiện. Khổng Trung từ trong bóng tối đi vào Hủ Phẹt ánh mắt, đem thân thể khổng lồ hiện ra trước mặt Hủ Phẹt. Đối với ngươi loại này sử dụng ám ma pháp người mà nói, muốn nhìn rõ ràng nơi này rất dễ dàng đi. Hủ Phẹt sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình còn có ám ma pháp chuyện này. Đương nhiên, đồng dạng nhớ tới, là mình bị bắt lấy sự tình. Hủ Phẹt nhắm mắt lại. Chính mình làm đạo tặc cũng không phải một ngày hai ngày, sóng to gió lớn cũng đã gặp không ít, chỉ bất quá lần này vận khí không tốt, muốn đem mệnh nằm tại chỗ này. Hắn nhìn xuống sợ hãi, không để ý tới hạ thân truyền đến ướt át cảm giác, chờ đợi tử vong đến. Khổng Trung nhìn đối phương phản ứng, không khỏi chơi tâm nổi lên. Theo tiến hóa số lần gia tăng, hắn đối với nhân loại coi thường cảm cũng càng thêm mãnh liệt, cách tự hỏi vẫn như cũ tuần hoàn theo nhân loại phương thức, động lòng người tính đã bắt đầu dần dần đạm mạc. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ đến nơi đây, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Hủ Phẹt nhìn xem trước mặt cái này dáng dấp hình thù kỳ quái ma thú, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Biết nói chuyện ma thú, để ở nơi đâu đều xem như hiếm có đồ vật, lúc này bị chính mình đụng phải, thật sự là nói không nên lời là tốt là xấu. Hơn nữa nhìn ra hỏa này tư thế, tựa hồ đối với chính mình sinh ra một chút hứng thú, có lẽ cậu thả một cái còn có thể tìm tới cơ hội chạy trốn. Đem ngươi thân thể cho ta mượn một cái. Khổng Trung đi về phía trước gần, từ trong miệng thở ra khí lưu bổ nhào vào Hủ Phẹt trên gương mặt, Hủ Phẹt giật mình, nhưng lại không nghe thấy đến chính mình tưởng tượng bên trong hôi thối, mà là một loại mùi thơm kỳ quái. Còn muốn mượn thân thể. Hủ Phẹt mặc dù không tính lịch duyệt phong phú, nhưng ít nhiều vẫn là có thật tốt phổ cập thưởng thức, nghe được Khổng Trung lời này lại là hoảng hốt, gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, nếu không phải Khổng Trung ban đêm thị giác, chỉ sợ cũng muốn bị chúng quanh hắc ám ngăn che. Cái quỷ gì? Còn mang đỏ mặt. Khổng Trung một mặt mộng bức, nhìn xem lại có chút ngượng ngùng đạo tặc, nội tâm lại có chút buồn cười. Nam nhân này làm sao như thế nhăn nhăn nhó nhó, ta đều dài dạng này còn như thế ngượng ngùng, sau đó nếu là có bạn gái sợ không phải thỏa đáng trận chết bất đắc kỳ tử. Khổng Trung trong lòng nổ nước bọt một phen, sau đó đem lực chú ý tập trung đến Hủ Phẹt trên thân. Mặc dù là cái rất yếu đạo tặc, nhưng là hẳn là đầy đủ chứng nở ấu trùng. Ai bảo ngươi đắc tội ta đây? Khổng Trung rôi ra ma chảo, hướng phía Hủ Phẹt đưa tới. Làm hắn chạm đến Hủ Phẹt lúc, một loại cực kỳ mềm mại xúc cảm để hắn đình chỉ động tác của mình. A, dựa vào hắn đụng vào mà phát ra rất nhỏ rên rỉ Hủ Phẹt để khổng trùng trên mặt vốn là không phong phú biểu lộ nháy mắt hoa đá. Đây là... không sai. Liền là cảm giác này. Là ốm ải. Khổng trùng hoảng hốt, đao chân hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn đã gương mặt đỏ bừng Hủ Phẹt, trong lòng có chút cuồng loạn. Gia hỏa này, tuyệt đối là nữ. Là bởi vì hiện tại mạo hiểm giả trang trí đều như thế cổ phác, vì lẽ đó nhìn không ra giới tính sao. So sánh một bên cuồng loạn khổng trùng, với tư cách người bị hại Hủ Phẹt tự nhiên là xấu hổ và phần. nàng cũng không nghĩ ra chính mình lại bị một cái ma thú tiến hành vô lý như thế hành vi, mặc dù chỉ là đơn giản đụng vào, nhưng cái kia cứng rắn lại cảm giác lạnh như băng quả thật xuyên thấu qua quần áo truyền lại đến trên người mình, để Hù Phẹt có chút mất hồn mất vía. Ngày bình thường làm thuận tiện hành động mà cố ý quấn lên vải thô, tóc cũng cắt thành tóc ngắn, không nhìn kỹ thật sự có chút nhìn không ra, lâu dần chính nàng cũng có chút quen thuộc, cảm thụ được phía dưới bởi đó trước sợ hãi mà truyền đến ướt át cảm giác, lúc này cũng có chút không có ý tứ. Để ta ăn sở làm thạch tỉnh táo lại. Khổng Trung nhìn xem trước mặt cái này giả tiểu tử, trong lòng cũng là có chút xấu hổ. Lần trước gặp phải hai cái nữ mạo hiểm giả toàn bộ bị hắn xem như khẩu phần lương thực, lúc này chân chính cùng một cái mạo hiểm giả chính thức tiếp xúc, cảm giác cũng có chút vi diệu. Bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra là nữ. Ai ai ai. Đóng băng qua sở làm khối vụn quá trơn trượt, Khổng Trung một cái không có bắt lấy, trơ mắt nhìn nó vẽ ra trên không trung xinh đẹp đường vòng cung. Tinh chuẩn không sai rơi vào Hù Phẹt nửa để lọt tuyết trăng cái cổ trong cổ áo. Ý ý ý ý. Bị sớ làm khối tập kích Hù Phẹt dựa vào cái kia nhiệt độ thấp phát ra làm cho người mơ màng rên rỉ, đột nhiên truyền đến kích thích để nàng nhịn không được toàn thân run rẩy, theo nhiệt độ cơ thể đem sớ làm khối dần dần tan chảy, không còn có lực đàn hồi sớ làm khối thuận băng xương hóa thành nước đá cùng nhau trượt xuống, thuận Hù Phẹt thân thể động tác tại nàng da thịt trắng nón lên trượt đến đi vòng quanh. Đừng a a a. Nhìn xem Hù Phẹt phát ra các loại trên ý nghĩa đều rất kỳ quái dên dị, Khổng Trung lộ ra cực kỳ xấu hổ. Mặc dù tinh thần hắn lên coi như hưởng thụ, nhưng bây giờ cái này rõ ràng liền là lời nói vô căn cứ. Phung phí của trời A. Khổng Trung đau lòng nhức óc, nhưng cũng không thể làm gì, tuân theo đưa Phật đưa đến Tây tinh thần, đem không ít sở làm khối chuyển tới. Thở hổn hển Hù Phẹt có chút chóng đầu, vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ nàng cái nào nhận qua loại kích thích này, hôm nay nàng cuối cùng biết rõ. Nguyên lai ma thú cũng có tư tưởng, hơn nữa còn tốt cái này miệng. Nhìn xem Khổng Trung trong tay không ngừng hoạt động sờ lành khối, thiếu nữ trên mặt hiện ra khủng hoảng. Đừng áo y y y y. Cũng không lâu lắm, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân ẩm ướt Lộc Hù Phẹt liền bị quá khứ mạo hiểm giả phát hiện, cứu trở về đi. Các mạo hiểm giả tự nhiên không rõ ràng Hù Phẹt nhận dạng gì đối đãi, nhưng nhìn xem Hù Phẹt một mặt lê hoa đái vũ bộ dáng, hết thể nam tính mạo hiểm giả đều tức giận bất bình. Tiến vào lộ rộng chỗ sâu thảo phạt ma thú nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều, mà xem như những chuyện này kẻ đầu tê, Khổng Trung đang nằm tại thoải mái dễ chịu trong huyệt động dư vị vô tận. Chi chi. Nghe được một tia thanh âm yếu ớt, Khổng Trung hưng phấn áp sát tới, nhìn xem hai cái ấu trùng động tĩnh. Mặc dù Khổng Trung tuyệt không cho ăn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ theo thời gian trôi qua cùng thảm vi khuẩn thoải mái, hoàn chỉnh tiến hóa thành côn trùng trưởng thành, dùng kỳ lạ tư thái hiện ra trước mặt Khổng Trung. Chương 7, cự thú. Thoạt nhìn những này trứng nở vì trở thành trùng tùy tùng cũng không có cái gì trí thông minh. Khổng Trung nghĩ không ra nên như thế nào xưng hô bọn chúng, suy nghĩ hồi lâu quyết định đem cái này mấy cái côn trùng gọi là tùy tùng. Mặc dù nhìn trong trò chơi gọi là hài tử, có thể ta dù sao cũng là thân nam nhi a. Khổng Trung có chút thổn thức, lập tức cùng cái này hai cái côn trùng mở ra tinh thần kết nối. Chi chi. Bọn chúng chỉ có thể phát ra cùng loại chuột bình thường nhỏ bé tiếng vang. Nhưng Khổng Trung vẫn là cảm giác được bọn chúng truyền tới vui sướng cảm xúc. Tự nhiên, côn trùng là không có cái gì tình cảm, cho dù là Khổng Trung, cũng là bởi vì hắn kiếp trước là nhân loại nguyên nhân. Cũng không thể một mực nuốt ở nơi này, phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Khổng Trung lần tiếp theo tiến hóa cần thiết sinh vật chất là 10 phần lượng lớn, có thể là nhận chứng nở loại này đặc thù tiến hóa lựa chọn ảnh hưởng, vì lẽ đó nó cần đi săn, đến tiến hành sinh vật chất đại lượng thu hoạch. Khổng Trung truyền đạt chỉ lệnh. Để các tùy tùng tự động ra ngoài săn bắn, chỉ chốc lát, bọn chúng hợp lực bắt một cái hàn thỏ chuyển vào hang động. Khổng Trung nhìn kỹ, cái này hàn thỏ trên thân có cái này không ít bị ăn mòn vết tích. Dịch axit phun ra, thế mà tự mang kỹ năng này. Khổng Trung có chút sợ hãi thán phục, đồng dạng là côn trùng, loại thiên phú này tính kỹ năng chính mình hoàn toàn không có, cơ hồ hết thể đều là bắt đầu từ số 0, nếu không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào hàn thỏ cái mũi, chỉ sợ khi đó liền đã hồn về Tây Thiên. Tiến hóa người chỉ đạo cũng không thể cung cấp năng lực chiến đấu gì, nó chỉ phụ trách tiến hóa, tại rất nhiều thuận tiện đều phải để Khổng Trung tự nghĩ biện pháp. Mặc dù có chút mệt mỏi, bất quá lúc này Khổng Trung bao nhiêu đã trong lòng có chút hứa nắm chắc. Đại công trình A. Liền xem như ấu trùng đánh giết con mồi vẫn như cũ không tính là ta. Khổng Trung đương nhiên muốn ngồi hưởng thành, nhưng tiến hóa người chỉ đạo không cho phép hắn làm như vậy. Nhìn xem ngược đỏ cả tính toán cầu, Khổng Trung thở dài một hơi. Bất quá cũng thế. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể chinh phục thế giới, người bá vương này cũng quá giá rẻ. Khổng Trung nhìn về phía trước đó đạo tặc vị trí, hắn cũng không có như vậy mà đơn giản bỏ qua đạo tặc, ướp lạnh sờ lạnh thương trước tiên có thể thả một chút, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực gộp lại. những này côn trùng trưởng thành coi như đốt người thịt cũng vẫn là sẽ không lớn lên a. Khổng trùng có chút dở khóc dở cười, sớm biết như thế còn không bằng cung cấp cho mình một chút sinh vật chất. Lúc trước người chỉ đạo đã minh xác nói cho hắn biết, hiện tại trứng nở cực hạn là 2 viên, hơn nữa chỉ cần có 2 cái côn trùng trưởng thành tồn tại, hắn liền không cách nào lại lần trứng nở. Ý vị này hắn không có cách nào chế tạo trong tưởng tượng trùng tộc đại quân, coi như có thể, đó cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó, về phần khi đó còn cần hay không những này tùy tùng, vẫn là ẩn số. Hắn mang theo 2 cái côn trùng trưởng thành leo ra hang động, bắt đầu săn bắn. Tại ban đêm triệt để tiến đến trước đó, khổng trùng chỉ tích lũy đủ 150 sinh vật chất, mặc dù con mồi không ít, nhưng đa số chủng loại đều không có gì khác biệt, hiệu suất cũng bởi vậy dần dần giảm xuống. Cuối cùng khổng trùng săn bắn hàn thỏ đưa cho sinh vật chất đã triệt để biến thành một, để đầu hắn đau nhức không thôi. Dựa vào cái gì người ta chuyển sinh thoạt nhìn dễ dàng, ta liền phải như thế số khổ qua lại dày vò a. Khổng trùng phi thường khó chịu, phát ra vài tiếng phẫn nộ thét lên. Chung quanh tiểu động vật bị dọa đến không nhẹ, nhao nhao chạy tứ tán. Lúc này khổng trùng đối phó cùng loại ám ảnh báo ma thú mặc dù không dám nói 100% thắng lợi, nhưng cũng ít nhiều có chút nắm chắc, bất quá chính mình phụ cận trên cơ bản đều là một ít động vật. Nên ăn đều đã ăn xong. A, khổng trùng chú ý tới viên kia bị chặt đứt đại thụ. Nó xem như khổng trùng đi tới nơi này nhìn thấy một cái tín tiêu, lúc ấy khổng trùng cho rằng đây là cố ý, nhưng hiện tại xem ra, tới đây mạo hiểm giả bản sự còn không đủ để đem ma lực vận dụng đến loại trình độ này. Lại thêm trước đó cái kia hàn thỏ lúc phương hướng, không quản lưu lại tung tích chính là người là thú, thực lực đoán chừng đều 10 phần khủng bố. Nghĩ đến có những này kinh khủng tồn tại cùng mình sinh hoạt chung một chỗ. Khổng trùng liền có chút kích động. Bất kể nói thế nào, bao nhiêu đều có một ít dị thế giới hương vị. Hẳn là dành thời gian đi biên giới nhân loại thành thị nhìn xem. Nghĩ tới đây, khổng trùng dự định dẹp đường hồi phủ, cũng liền tại lúc này, cách đó không xa trong rừng cây chuyển đến rối loạn tương mừng. Ừm. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, khổng trùng nhìn thấy không ít loài chim ma thú chấn kinh bay đi, mặt đất chuyển đến có tiết tấu rung động cũng để hắn có chút bất an. Đây cũng không phải là lúc trước dựa vào chính mình quá mức nhỏ yếu mà đối hàn thỏ chạy sinh ra cảm thụ, đây là thiết thiết thực thực cự vật. Có đồ vật gì ngay tại hướng về phía trước xê dịch. Đây là khổng trùng cảm giác được đệ nhất tin tức, đương nhiên, hắn còn có một việc có thể xác nhận, vô luận thứ này là cái gì, chính mình cũng đánh không lại. Bất quá lòng hiếu kỳ là vạn vật đại địch, khổng trùng cũng không ngoại lệ, tương đối mình đã từng thấy ma thú có hạn, lúc này tăng trưởng xuống kiến thức cũng tương đối tốt. Nhanh 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 nhanh, động tác nhanh nhẹn điểm. Khổng trùng đem 2 cái côn trùng trưởng thành xua đuổi qua một bên bụi cỏ, chính mình thì tránh nhập một bên khác, dẫn bọn chúng hướng cự vật phương hướng đi đến. Khoảng cách rút ngắn để khổng trùng cùng côn trùng trưởng thành nhóm cảm nhận được rung động càng ngày càng mạnh, cuối cùng, một cái cự thú xuất hiện trước mặt khổng trùng, che đậy hắn tầm mắt đi tới chỗ bầu trời. Côn trùng trưởng thành nhóm không có tình cảm cùng trí thông minh, tự nhiên sẽ không cảm giác e ngại, mà khổng trùng lại thiết thiết thực thực cảm giác được cảm giác sợ hãi. Mượn nhờ ban đêm thị giác, cự thú bộ dáng ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Nhưng thân thể quá mức khổng lồ, khổng trùng cũng không có cách nào phân rõ đối phương đến tột cùng là cái gì. Đều không dài lông sao. Có thể lớn thành dạng này, đoán chừng ăn cái gì thiên linh địa bảo. Khổng trùng hơi xúc động, thế giới này hẳn không có tu tiên kiểu nói này, nhưng mình căn bản không có ma lực, hết thể kỹ năng toàn bộ nhờ tiến hóa sinh ra khăn quản, còn không biết sau đó nên làm cái gì. Cảm giác ma pháp loại vật này hẳn là trước thời gian nắm giữ tương đối tốt. Khổng trùng nhìn xem trước mặt cái này cự thú, tràn ngập quyết tâm. Nó xê dịch 10 phần chậm chạp, nhưng một bước liền có thể vượt qua không ít khoảng cách. Khi nó sắp đi ra khổng trùng tầm mắt thời điểm, khổng trùng chung quanh khí lưu đột nhiên hỗn loạn. Không tốt. Khổng trùng quyết định thật nhanh, dẫn đầu côn trùng trưởng thành nhóm cấp tốc về sau rút lui. Chung quanh khí lưu dần dần hội tụ thành gió lốc, đem chung quanh cây cối quát vang xào xạc. Chạy chạy chạy. Khổng trùng mất mạng chạy về phía trước, gió lốc sinh ra hấp lực ngay tại gia tăng. Côn trùng trưởng thành có chút không vững vàng thân hình, bị khổng trùng trực tiếp một tay quào một cái lên, thoát đi lấy gió lốc chỗ khu vực. Hắn quay đầu nhìn về phía cự thú, tiền phương của nó đã bị xé nứt một đầu vết rách to lớn, vết rách bên trong tràn ngập vô biên đen kịt. Nhưng lại hỗn tạp sôi trào nham tương, nó mang đến uy áp để khổng trùng trái tim cơ hồ đều muốn bởi vậy nổ tung, hắn cấp tốc quay đầu, thở mấy hơi thở hừng hực. Trong truyền thuyết không gian ma pháp, cự thú từng bước vào vết rách, gió lốc sức mạnh cũng theo đó yếu bớt, dù vậy mạnh mẽ sức gió vẫn là tại khổng trùng xương vỏ ngoài lên lưu lại mấy đạo vết thương. Côn trùng trưởng thành chi chi thét lên, để khổng trùng tâm phiền không thôi. Hắn sâu xác nhận biết chính mình trưởng thành quá trình quá mức chậm chạp. Cái kia cự thú cũng không đề cao bản thân, nếu như nó vui lòng, một cước liền có thể dẫm chết chính mình. Nhất định phải mạnh lên. Khổng Trung cảm giác được chính mình huyết dịch cả người đang sôi trào, kia là quyết tâm thể hiện. Hắn tự nhiên cũng chú ý không đến, ở phía xa, có 10 tên quần áo khác nhau người giống như hắn quan sát lấy cái kia cự thú. Vì cái gì bệ hẹ một xe đến lộ rộng? Một tên người mặc kim giáp, da phủ nón trụ che lại khuôn mặt nam tử đặt câu hỏi. Lộ rộng nhất định phát sinh biến cố gì, mới có thể để nó từ luyện ngục bên trong chạy đến xem xét. Một vị khác lao giả tóc trắng run lẩy bẩy trên người áo bào xám, sắc mặt nghiêm túc. Dạng gì biến cố có thể để cho nó tại vài ngàn năm trước sau đại chiến hiện thân lần nữa? Lao giả tóc trắng nhìn xem bên cạnh xinh đẹp nữ tử, cau mày một cái. Có thể hay không cùng trước đó các mạo hiểm giả lưu truyền cái kia lộ rồng quái vật có quan hệ? Một người mặc lộng lấy mập mạp đưa ra quan điểm của mình, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Chớ Đức, chỉ có ngươi còn tại cùng người thế tục liên hệ, không ngại nói nghe một chút. Được xưng là Chớ Đức mập mạp gật gật đầu, vuốt vuốt quăn xoắn tóc, trầm giọng nói. Lúc trước có đội một sơn đồng mạo hiểm giả tiến vào lộ rồng hoàn thành ủy thác, lại gặp phải đặc thù ma thú tập kích, ba người tử vong, một người không có gì đáng ngại, nhưng lại tinh thần thất thường, căn cứ các mạo hiểm giả miêu tả bộ dáng bên trong, có thể dựa nhất liền là con quái vật kia ước chừng ba người độ cao, bộ dáng cùng loại côn trùng, ma pháp đối nó hiệu quả không lớn, chờ một chút. Cái này nghe rất giống là ma vực sinh vật, nhưng ma vực luôn luôn không nhúng tay vào nhân giới cùng luyện ngục sự tình, như thế nào lại đem bạo thú làm tới nhân giới đến đâu. Lên tiếng là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, hắn người mặc bạch bào, phía sau kim thêu thập tự hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn, thánh chủ dạy. Chớ Đức lắc đầu, đối thánh chủ dạy hoài nghi bảo trì phủ định. Cũng có thể là ma vực lưu vong bạo thú, nhưng trừ phi bọn hắn muốn bước lên chiến tranh, nếu không sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề, hơn nữa chúng ta cũng không thể xác định cái này sinh vật liền là ma vực bạo thú, cũng không thể xác định bệ hẹ một đi tới nơi này cũng là bởi vì nó. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Bất kể như thế nào, lúc này lộ rồng đã không an toàn nữa, các mạo hiểm giả ở bên này nhiệm vụ phải kịp thời cấm chỉ, tránh xuất hiện thương vong nhiều hơn. Chuyện này liền giao cho Chớ Đức ngươi. Yên tâm đi. Lần này bệ hệ một xuất hiện không thể nghi ngờ mang đến mới nguy cơ, nó sẽ mở nước khe hở sẽ đem luyện ngục ma khí đưa đến lộ rồng bên trong, đoán chừng sẽ có không ít ma thú bởi vậy lây nhiễm, cần quân đội đi xử lý, cái này kêu là cho a di. An mặc kim sắc khôi giáp nam tử gật gật đầu, biểu thị đồng ý lão giả quan điểm. Còn lại các vị, liền muốn tùy thời chuẩn bị, mà đối kháng có khả năng đến chiến tranh. Đám người gật gật đầu, lập tức hóa thành 9 đạo lưu quang biến mất tại vô tận trong đêm tối. Lão giả đang muốn rời đi, lại cảm giác được một tia dị dạng. Hắn quay đầu lại, hướng phía khổng trùng phương hướng nhìn lại, nhưng lại không được đến kết quả gì. Chẳng lẽ là ta quá đa nghi? Lão giả lắc đầu, lập tức cũng rời đi lộ rồng, mà lúc này khổng trùng chính nằm rạp trên mặt đất, không núp đích. Vừa mới hắn cảm giác được một đạo rất có ánh mắt uy hiếp đảo qua, quyết định thật nhanh ghé vào nơi này. Hắn không có viện thị năng lực, không nhìn thấy đến tột cùng là ai lợi hại như vậy, nhưng cuối cùng tránh thoát một kiếp. Ta muốn đi đường còn rất dài a. Khổng trùng đứng lên, nắm lên hai cái mô phỏng theo nó côn trùng trưởng thành. Các ngươi đừng như thế bất ức, ta liền có thể sớm một chút xưng bá thế giới. Côn trùng trưởng thành nhóm tựa hồ cảm giác được khổng trùng bất đắc dĩ, không ngừng dây rủa đen như mực thân thể. Khổng trùng phát ra thở dài một tiếng, đem côn trùng trưởng thành ném xuống đất, chậm rãi hướng hang động đi đến. Chương 8, ma lang. Săn bắn săn bắn. Khổng trùng cắn xé một cái ma lang đầu, phát ra trận trận gào thét. Gần nhất động tác của hắn 10 phần cao điệu, hấp dẫn không ít trước đó chưa từng gặp qua ma thú, sinh vật chất hấp thu hiệu suất cũng theo đó đề cao. Nhưng làm hắn nghi ngờ, là các mạo hiểm giả. Chính mình trắng trợn đi săn ma thú sự tình hẳn là chạy không thoát những mạo hiểm giả kia con mắt, nguyên lai tưởng rằng truyền ra tin tức về sau, bao đầu các mạo hiểm giả trở về thảo phạt chính mình, nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, côn trùng trưởng thành hồi báo điều tra kết quả đến xem, mạo hiểm giả số lượng ngay tại giảm bớt, hiện tại lớn như vậy lộ rộng trong rừng cây thậm chí đều không nhìn thấy mạo hiểm giả cái bóng. Đây là có chuyện gì? Cái này không khoa học a. Khổng Trung mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có đình chỉ ngoài miệng động tác, hắn xe nhẹ đường quen khống chế linh hoạt phụ chi, đem ma lang thịt từng chút nhét vào miệng bên trong. Trước đó chứng nở tiến hóa để khổng trùng xúc tu bên trong thêm một cái cùng loại đầu lưỡi hình ống khí quan, có thể tự do điều tiết phun ra kỹ năng phóng thích phạm vi lớn nhỏ cùng phóng thích cường độ, tại săn bắn bắt đầu đến không ít tác dụng. Theo trò chơi thiết lập, hộ giáp loại vật này nhất định không thể thiếu. Nhưng tiến hóa người chỉ đạo cũng không phải bảng, cũng nhìn không ta cá nhân thuộc tính. Khổng Trung nhìn xem ngược tính toán cầu, mấy ngày săn bắn mặc dù thu hoạch được không ít sinh vật chất, nhưng khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa còn có 2-3 hồng sắc cần bổ sung. Tỉ mỉ nghĩ lại trước đó tập kích mạo hiểm giả thời điểm, bọn hắn đưa cho sinh vật chất tựa hồ tuyệt không suy giảm. Người chỉ đạo. Có chuyện gì? Nhân loại đưa cho sinh vật chất làm sao tính toán? Dùng thể nội ma lực lớn nhỏ đến tính toán, có được ma lực nhân loại sẽ không dựa vào săn thức ăn số lần mà giảm xuống sinh vật chất hấp thu hiệu suất, nhưng người bình thường sẽ. Quả nhiên. Dựa theo tiến hóa người chỉ đạo nói, săn thức ăn mạo hiểm giả mới là thu hoạch được sinh vật chất nhất nhanh đường tắt. Nhưng là các mạo hiểm giả đều đã không đến lộ rộng, nếu như trực tiếp chạy tới thành trấn, đây không phải là muốn chết sao. Khổng Trung có chút sầu muộn, nhưng cũng không có gì biện pháp, tại không có thu hoạch được trong truyền thuyết kia trước đó, chính mình cùng nhân loại căn bản là không có cách nào liên hệ. Làm, sớm biết đem trước đó cái kia nhân loại giữ lại. Khổng Trung thở dài, nhìn bầu trời một chút. Lúc này chính vào giữa trưa, trên bầu trời hội tụ tầng mây dày đặc, che khuất mặt trời. Đoán chừng hôm nay sẽ hạ mưa. Khổng Trung nhớ tới chính mình kiếp trước sinh hoạt, không khỏi có chút hoài niệm. Ta lúc kia mặc dù rất vô dụng, rất rắc rưởi, nhưng là mỗi ngày chơi game, sống phong túng, cũng không có khổ cực như vậy, hơn nữa còn rất vui vẻ. Vậy ngài sẽ muốn trở lại trước đó sinh hoạt à? Tiến hóa người chỉ đạo đột nhiên đặt câu hỏi để Khổng Trung sững sờ, suy tư sau một lát hồi đáp. Sẽ không. Mạnh được yếu thua mặc dù không phải ta thích sinh hoạt, xác thực ta xưng bá thế giới đường tắt duy nhất. Giống như lời ngươi nói, ta sẽ đem toàn bộ thế giới đều nắm vào trong tay. Tiến hóa người chỉ đạo lâm vào trầm mặc, nhưng ngay lập tức cho Khổng Trung phát ra một đạo báo động trước. Khổng Trung cấp tốc quay đầu, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại cây cối ở giữa bên trong chợt lóe lên. Có người muốn đánh lén ta. Khổng Trung lập tức cảnh giác lên, từ miệng khang bên trong phát ra bén nhọn tê minh, gọi về hắn hai cái tiểu tùy tùng. Côn trùng trưởng thành nhóm động tác cực nhanh, nhanh chóng đi vào Khổng Trung phụ cận. Đi xem một cái phụ cận đây có gì có thể nghi đồ vật. Côn trùng trưởng thành nhóm thụ mệnh, lập tức chia binh hai đường chui vào bụi cỏ. Khổng Trung nhìn xem chung quanh, chính mình ở phụ cận đây lưu một cái tương đối bí mật cửa hàng, nếu quả như thật đụng phải lợi hại gì nhân vật, còn có thể trước thời hạn chạy trốn. Một trận trầm mặc về sau, một cái côn trùng trưởng thành tiếng kêu rẽ vang lên, hấp dẫn Khổng Trung chú ý. Ừm. Khổng Trung hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, một cái hình thể không khác mình là mấy sinh vật dạo bước từ trước mặt hắn trong bụi cỏ chui ra ngoài, trong miệng của nó, chính là cái kia gào thảm côn trùng trưởng thành. Côn trùng trưởng thành đã bị xé rách rách dưới dưới, chết không thể chết lại, cái này tương tự ma lang ma thú một ngụm đem nuốt vào trong bụng, lập tức nhìn về phía Khổng Trung, ánh mắt bên trong toát ra một luồng khiêu khích sát thái. Ta thế mà bị xuất sinh khiêu khích. Khổng Trung khó thở ngược lại cười, mắt kép trung lưu lộ ra hung ác thần sắc. Con tưởng rằng là lợi hại gì mặt hàng, kết quả chính là một mực dáng dấp lớn một chút ma lang, nhìn lao tử không làm thịt ngươi. Khổng Trung mở ra tám đầu đao chân, dùng cùng mình thân thể không tương xứng tốc độ kinh khủng hướng phía cái kia ma lang đánh tới. Ma lang cũng không có động đậy, tựa hồ ngay tại lẳng lặng chờ đợi Khổng Trung công kích. Chết đi cho ta. Khổng Trung vung lên móng phải, hướng phía ma lang con mắt đánh tới. Xương hàn khí lưu. Tại cùng thời khắc đó, Khổng Trung mở to miệng khí, hình ống khí quan cấp tốc phun ra một đạo màu trắng sương mù, mặc dù trở nên cực nhỏ, nồng độ lại so trước đó chỗ sử dụng ra mạnh hơn mấy lần. Móng phải chỉ là một cái động tác giả, xương hàn khí lưu mới thật sự là thủ đoạn công kích. Sương mù chịu điểm chính là ma lang đầu, khí lưu màu trắng phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ thấp, để ma lang đầu cấp tốc nhiễm lên một tầng băng xương. Móng phải cũng theo đó rơi xuống. Khổng Trung tiến hóa về sau cường độ đã có thể tùy tiện đánh nát nham thạch, hắn thấy, một kích này sẽ để cho cái này bị xương hàn khí lưu dứt khoát hóa đầu ma lang trực tiếp hóc vỡ tung. Nhưng là sự tình hướng đi cũng không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Ma lang không nhúc nhích tiếp nhận Khổng Trung khởi đầu toàn bộ công kích, về sau đống nhiên hất lên, liền đem Khổng Trung chảo đánh bay ra ngoài. Vũ thảo. Khổng Trung vây vây hơi tê tê móng đuốt, nhìn xem trước mặt cái này không giống bình thường ma lang, trong lòng bắt đầu trở nên cẩn thận. Ma lang vẫy vẫy trên đầu vụ băng, ánh mắt bên trong tràn ngập ngang ngược. Lúc này Khổng Trung nhìn thấy, cái này ma lang trên thân bắt đầu dần dần bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm, trở nên dị thường dữ tợn, tại ngọn lửa kia bên trong, thậm chí xuất hiện một cái mơ hồ ma thú hình dáng, nó có ba cái đầu, đều cho Khổng Trung mang đến không nhỏ cảm giác áp bách. Địa ngục tam đầu khuyển. Khổng Trung lúc này minh bạch, chính mình chỉ sợ là đụng tới xương cứng. Hắn trên cơ bản không có ưu thế, xương hàn khí lưu cũng không được cái gì quá lớn hiệu quả. Dưới loại tình huống này chỉ có thể dựa vào tự thân không tầm thường lực lượng cùng tính nhẫn mại đến cùng nó một trận chiến. Khổng Trung gào rít lấy, hướng phía ma lang xông lại, đối phương cũng không cam chịu yếu thế, phát ra vài tiếng sói tru, ngọn lửa màu đỏ sậm theo ma lang chiến ý mà bốc cháy lên, hai thú lập tức đánh nhau ở một khối. Phá! Khổng Trung nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo không sợ ma lang hỏa diễm, đường kính hướng phía đối phương phần cổ chụp tới. Ma lang đem đầu dương lên, đem Khổng Trung sinh sinh bắn ra đến. Mạnh như vậy à? Khổng Trung lui lại mấy bước, nhìn xem hai chảo của mình, xương vỏ ngoài giáp bị ngọn lửa bị bỏng phát ra một luồng mùi khét, từng đợt đau đớn từ trong vết thương truyền đến. Ma lang tự nhiên cũng không chịu nổi, cổ của nó bị khổng trùng sắc bén chảo vạch ra mấy đầu không cạn vết thương, huyết dịch rò rỉ từ miệng vết thương chảy ra, bị ngọn lửa màu đỏ sẫm chỗ bốc hơi. Còn tiếp tục như vậy khẳng định là lưỡng bại câu thương. Mặc dù còn không có làm sao đánh, nhưng khổng trùng đã rõ ràng bọn hắn đều không lấy lòng. Mặc dù khổng trùng tại lực lượng cùng tính nhẫn mại lên đều so với đối phương mạnh, nhưng cũng mạnh không bao nhiêu, hơn nữa ma lang có ám hồng sắc hỏa diễm hộ thân, đây đối với khổng trùng là cực kỳ bất lợi. Ngừng một chút bằng hữu. Khổng trùng sử dụng tinh thần kết nối, so một cái tạm dừng thủ thế. Ma lang có chút kinh ngạc, cho dù là ma thú, khác biệt chủng tộc ở giữa đến ngôn ngữ cũng vô pháp cộng đồng truyền lại. Lúc này cái này dáng dấp xấu xí vô cùng ra hỏa thế mà có thể đem nó ý tứ trong đầu truyền ra ngoài, thực sự có chút kỳ quái. Ngao. Ma lang phát ra một trận gào thét, khổng trùng thông qua tinh thần kết nối nghe hiểu nó. Ngươi là ai? Hỏi cái này dạng vấn đề rất không lễ phép. Khổng trùng chậm mấy hơi thở, ánh mắt bên trong lăng lệ thiếu mấy phần, nếu như có thể thông qua thương lượng giải quyết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lễ phép lại là cái gì? Ma lang ít nhiều có chút nghi hoặc, nó là ma thú, căn bản nghe không hiểu khổng trùng đang nói cái gì. Khổng trùng gãi gãi đầu, dạng này mở màn phương thức tự nhiên có chút xấu hổ, hắn thực sự nghĩ không ra có lý do gì có thể ngăn cản ma lang đối với nó công kích. Từ xưa ma thú thích trưng diện ăn, chắc hẳn gia hỏa này cũng không ngoại lệ. Khổng trùng nghĩ tới đây, móc ra hắn bản thân phát minh dị thế giới thức ăn ngon, ướp lạnh sờ lạnh. Ngươi tập kích ta không phải liền là làm ăn sao, cái này cho ngươi. Cũng không. Ma lang trả lời để khổng trùng có chút ngoài ý muốn, ma thú tập kích phần lớn đều là săn bán, nhưng ma lang cũng không phải là làm thức ăn, cái này rất làm cho trùng khó hiểu. Vậy ngươi tại sao muốn tập kích ta? Bởi vì ta chỉ muốn chiến đấu à, từ khi cái kia luyện ngục cự ma đi tới nơi này về sau, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng, đình chỉ chiến đấu loại chuyện này đã không có khả năng. Ma lang phát ra thô kệch chu lên, toàn thân trên dưới hỏa diễm đều cháy hừng hực. Luyện ngục cự ma. Liên là trước mấy ngày xuất hiện cái kia. Ma lang không còn trả lời, mang theo toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hướng phía khổng trùng xông lại. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Khổng trùng giơ lên song chảo, chuẩn bị nên đón ma lang một kích. Đi xuống cho ta. Khổng trùng nổi giận gầm lên một tiếng, đem song chảo ôm quyền, hung hăng hướng phía ma lang đầu đập xuống. Ma lang cấp tốc trốn tránh, khổng trùng chuyển tay lóe lên, đem ma lang toàn bộ vô bay ra ngoài. Ma lang thảm gào một tiếng, cuối cùng đem thân hình ổn định lại. Lúc này trên người nó hỏa diễm đã dần dần tiêu tán, thoạt nhìn có chút suy yếu. Đáng chết, cái này xương cốt làm sao cứng như vậy a? Khổng trùng rất rõ ràng nghe được chính mình xương vỏ ngoài vỡ vụn thanh âm, móng trái xương vỏ ngoài cùng nội bộ xương cốt đã triệt để vỡ vụn, mặc dù trước đó hoan tốc tái sinh đã trở thành đệ nhị cấp bậc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm nhanh, phải trả lời còn cần một đoạn thời gian. Thiên sư nó, nhịn đánh điểm ấy là thật tổn thương. Khổng trùng không quản một cái tay khác, đồng nhiên hướng ma lang xông lại. Lấy cực nhanh tốc độ kết thúc lần chiến đấu này. Cuối cùng kết thúc. Khổng trùng thở dài, tiến hóa người chỉ đạo thanh âm cũng lập tức vang lên. Nuốt ma lang, hiệu suất 100%, thu hoạch được sinh vật chất 200. Kích hoạt năng lực đặc thù. Thêm một cái kỹ năng, nhưng lại không biết là cái gì. Cái kia cự thú gọi là luyện ngục ma thu à, nói đến, cái này ma lang tựa hồ cũng nhiều một cái đầu ngậm. Khổng trùng suy nghĩ một lát, lập tức đem còn lại ma lang thi thể hoàn toàn nuốt mất. Ở chung quanh tuần sát một vòng về sau, tìm tới một cái khác côn trùng trưởng thành thi thể. Lại muốn một lần nữa trứng nở. Chương 9, gỗ lìn bộ lạc. Lửa cháy hừng hực tại khổng trùng trên thân bốc cháy lên. Đây chính là lúc trước hắn giết chết ma lang đạt được năng lực, địa ngục hỏa. Thoạt nhìn là một cái cường hóa kỹ năng. Khổng trùng bãi động cánh tay, nhìn xem ngọn lửa màu đỏ sậm ở trên người hắn thiêu đốt. Cùng ma lang trên người so sánh, hắn phải yếu hơn không ít. Những này từ xương vỏ ngoài giáp khe hở bên trong chỗ chui ra hỏa diễm để hắn toàn bộ trùng đều thoạt nhìn khốc huyễn không ít, nhưng tựa hồ còn không có gì quá lớn hiệu quả. Côn trùng trưởng thành đã trứng nở hoàn tất, nhìn xem cái này hai cái hoàn toàn mới tùy tùng, khổng trùng có chút bất đắc dĩ. Trứng nở hẳn là một cái cực mạnh kỹ năng, sản xuất ra côn trùng trưởng thành lại rất nhỏ yếu. Tự nhiên, cái này cùng hắn thực lực quá yếu thoát không ra quan hệ. Nói hết lời cũng tại dị thế giới nán lại một đoạn thời gian. Nhưng vẫn là không có cách nào cùng nhân loại liên hệ. Khổng trùng bức thiết muốn cầm tới nghĩ thái ngụy trang kỹ năng này, lại cũng không rõ ràng như thế nào mới có thể nắm bắt tới tay. Trung quanh đây ma vật trên cơ bản đều tàn sát không còn một mảnh, chỉ còn lại khổng trùng cố ý lưu lại mấy cái con thỏ. Rất vô vị a. Khổng trùng chu lớn một tiếng, hướng miệng bên trong nhét một khối sờ lạnh. Đúng lúc này, một cái phụ trách tuần tra côn trùng trưởng thành từ cửa hang bò lại đến. Chi 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 kít. Khổng Trung suy nghĩ một phen, cảm giác có chút không đúng. Phu cận đột nhiên tụ tập rất nhiều nhân loại. Khổng Trung leo ra đi, hướng phía côn trùng trưởng thành báo cáo phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, nguyên bản trống trải rừng cây lúc này đã bị người loại chiếm đoạt lĩnh, tất cả lớn nhỏ lều vải che kín bất luận cái gì có thể nhìn thấy đất trống, vô số người mặc khôi giáp binh sĩ tại tuần sát, để Khổng Trung sinh lòng cảnh giác. Nơi này đã không thế nào an toàn. Khổng Trung rụt về lại, hắn cũng không rõ ràng những người này vì sao lại đi tới nơi này, nếu như nói là thảo phạt chính mình đây quả thực có chút quá mức, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, bọn hắn lý do cũng chỉ có thể là một cái kia bị ma lang gọi là luyện ngục cự ma quái thú. Bọn chúng phát hiện nơi này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khổng Trung xoay xoay thân thể, đem có thể mang đồ vật toàn bộ mang tại chữ vật trong túi. Nói đến trước đó còn không có thật tốt thăm dò qua rừng cây, hẳn là đi cũng là không rõ ràng à. Khổng Trung lưu luyến không rời nhìn một chút hang động, lập tức bắt đầu chạy trốn. Mặc dù bây giờ nhân loại ngay tại trước mặt mình, nhưng vẫn là sau đó lại liên hệ đi. Khổng Trung lúc này thực lực đã có thể cùng một cái bình thường bí ngân cấp mạo hiểm giả đối kháng, hắn thấy những binh lính này tự nhiên không phải uy hiếp, nhưng hắn lại tại trên đường gặp được kế sở lẩm về sau lại một cái phổ biến nhân vật. Gỗ lìn. Trước mặt cái này màu nâu làn da, dáng người thấp bé, tướng mạo xấu vô cùng lỗ thai dài thú nhân liền là trong truyền thuyết gỗ lìn. Nó người mặc một đầu váy rơm, cầm trong tay một cây thô giáp cây gỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy hèn hạ. Gỗ lìn không giống với phổ thông ma thú, bọn hắn tập thể ý thức rất mạnh, đồng thời có được chính mình ngôn ngữ cùng chữ viết, cho dù không tiến hành song phương giao lưu tinh thần, vẹn vẹn thông qua liền có thể đọc hiểu tiếng nói của bọn họ. Đây là vật gì a? Gỗ lìn hô to gọi nhỏ, thần sắc bối rối, vội vàng nắm chặt gậy gỗ trong tay. Tựa hồ hết thể sinh vật nhìn thấy ta thời điểm đều chỉ sẽ hỏi vấn đề này. Khổng Trung có chút không vui, nhưng cũng ý thức được một vấn đề. Cái này lớn như vậy rừng cây, hắn chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một cái côn trùng. Nói cách khác, trên thế giới này không tồn tại côn trùng loại sinh vật này. Khổng Trung nghĩ lại, tựa hồ có từ tên đạo tặc kia trong miệng đã nghe qua côn trùng cái danh từ này. Như vậy, rất có thể là bọn hắn có côn trùng khái niệm, nhưng chưa từng thấy qua, đối với mình bộ dáng miêu tả liền sẽ biến 10 phần khó khăn. Cái này gỗ lìn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó có thể cảm giác được khổng trùng cường đại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn là có cùng nó một trận chiến đấu dũng tức giận. Lớn không đánh không lại liền chạy, đây là gỗ lìn trong lòng ngay thẳng nghĩ cách. Khổng trùng hiển nhiên không có gì thời gian để ý tới nó, nhưng hắn biết rõ gỗ lìn loại sinh vật này không có khả năng một cái xuất hiện, có lẽ có thể thuận hắn tìm tới gỗ lìn bộ lạc. Uy, ngươi! Khổng trùng dãy rủa phần miệng phụ chi, phát ra 10 phần thanh âm êm ái, hắn từ chữ vật trong túi xuất ra ướp lạnh sơ lạnh. Tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng. Ta không có ác ý gì, nhưng là nếu như ngươi có thể lĩnh ta đến các ngươi bộ lạc bên trong, ta rất tình nguyện cho ngươi loại vật này. Các cạc không cần loại này buồn nôn đồ vật, cho cạc cạc lăn ra lãnh địa của chúng ta. Mặc dù cái này gọi là cạc cạc gỗ lìn 10 phần sợ hãi, trên mặt nhưng vẫn là bày ra một bộ đe dọa biểu lộ. Ai, không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt nha, ngươi nếm thử nó, tuyệt đối ăn ngon. Gỗ lìn một mặt hồ nghi. Nhưng nhìn xem trước mặt cái này kỳ quái sinh vật tựa hồ cũng không có muốn công kích mình ý tứ, bao nhiêu buông lỏng một chút cảnh giác. Nó thận trọng đem tay tới gần khổng trùng chảo, cấp tốc đoạt lấy khối kia ướp lạnh sờ lạnh. Đây là vật gì? Các cạc lật tới lật lui nhìn cuối cùng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Các cạc cảm thấy rất mềm thật lạnh. Gỗ lìn cuối cùng vẫn ăn khối này sờ lạnh, dừng lại mấy giây về sau, nét mặt của nó trở nên 10 phần hạnh phúc. Còn tốt trước đó lẫn vào không ít vị ngọt cỏ dại cùng ảnh hưởng tinh thần dược thảo. Không phải khả năng thật không đủ để dụ hoặc đối phương. Khổng Trung mừng thầm trong lòng, trước đó làm nếm thử tìm gia vị, hắn cũng không có ăn ít thua thiệt, cuối cùng vẫn thử ra tốt nhất phối phương, nếu như cái này đều đả động không những này trí lực rất thấp màu nâu người lùn, cái kia Khổng Trung liền thật không có cách nào. Các cạc cảm thấy cái này không thể, ngươi không cần lừa gạt các cạc. Gỗ lìn thanh em dọa trong trầm tư Khổng Trung kêu to một tiếng, nghe được không thể hai chữ về sau liền là sững sờ, nhưng hắn chú ý tới gỗ lìn ánh mắt bên trong tham lam thần sắc. Thầm mắng cái này cạc cạc một câu thể trùng. Như thế tham lam, không hổ là cấp thấp sinh vật. Khổng Trung tự nhiên có biện pháp ứng đối, hắn xuất ra một đoàn ướp lạnh sơ lạnh, tại gỗ lìn trước mặt lắc lư. Muốn không? Gỗ lìn điên cuồng gật đầu, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ Khổng Trung thời khắc tản ra khí tức khủng bố, nó đã sớm đi lên đoạn. Trước mang ta đến bộ lạc của các ngươi lại nói. Khổng Trung một cái thu hồi ướp lạnh sơ lạnh, nhìn xem gỗ lìn biểu lộ từ kích động biến thành thất lạc, trong lòng có một loại không nói ra được mừng thầm. Ngươi tại sao muốn đi bộ lạc của chúng ta? Các cạc buồn bực khó chịu, một mặt khó chịu. Chỉ là muốn gặp các ngươi một lần bộ lạc, cùng các ngươi cái kia anh minh thần võ vương hỏi thăm tốt. Anh dũng thần võ cái giám, cái kia từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Gỗ Lìn nhỏ xì một ngụm, trên mặt biểu lộ trở nên cùng với âm tàn. Khổng chung đều là vì một trong kinh, lập tức cũng ít nhiều hơi xúc động. Đã sớm biết Gỗ Lìn ích kỷ vô cùng, cũng không biết ai đúng ai sai, loại này bộ lạc thế mà còn có thể tồn tại, cũng thật sự là không được. Lập tức Khổng chung liền bị mình ý nghĩ cho cởi đáp, dù sao mình là đi lấy sinh vật chất, đối phương bộ lạc đến cùng là cái dạng gì, cùng mình cũng không có quan hệ thế nào. Chỉ cần ta dẫn ngươi đi, ngươi liền cho ta đồ chơi kia ăn, đúng hay không?
Đúng thế.
Tốt, ngươi nếu là nói láo. Ta một cái liền để vương giẫm chết ngươi loại này người quái dị. Trước đó còn tại giận mắng bọn hắn vương gỗ lìn lúc này lại chuyển ra đối phương danh hiệu tới dọa chính mình, thật sự là trong ngoài không đồng nhất sinh vật.
Vâng vâng vâng, xin ngài thật tốt dẫn đường đi.
Khổng chung không nhịn được thúc giục cái này không có gì bộ hóc gỗ lìn, trên đường đi không nói nữa cái gì dư thừa nói nhảm. Xuyên qua bụi cỏ, khổng chung bao nhiêu có thể nhìn thấy gỗ lìn kiến trúc một chút hình dáng. Thật sự là thần kỳ. Khổng chung trước đó cũng không có tới qua khối khu vực này, gỗ lìn bộ lạc đối với hắn mà nói cũng là mười phần mới lạ. Xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng cây, khổng chung cùng gỗ lìn cùng đi đến trong bộ lạc. Ngoài cửa tháp canh lên mê man cái này hai cái màu da khác nhau gỗ lìn, nghe được động tĩnh về sau cấp tốc cơ lấy ra hỏa, một mặt kinh hoàng giống bốn phía xem xét, cuối cùng đem mục tiêu dừng lại tại khổng chung trên thân.
Thứ gì?
Đánh. Chờ một chút. Cặc cặc hô to một tiếng, chạy đến trước cổng chính huyên thuyên nói một đống, lũ lính gác liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng mở ra cửa chính, nhưng nhìn về phía khổng chung ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập địch ý. Khổng chung theo cặc cặc tiến vào bộ lạc, tại phụ cận chơi đùa nghỉ ngơi đám gỗ lìn đem ánh mắt tụ tập đến khổng chung trên thân, vừa có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Khổng chung trên thân phát tán ra, hoàn toàn không thuộc về ma lực khí tức để bọn chúng cảm giác được sợ hãi. Mặc dù là cấp thấp sinh vật, nhưng tựa hồ có không tệ cảm giác. Khổng chung cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem chung quanh những cái kia dùng cây cối cùng động vật hài cốt chế tác giản dị phong ốc, không khỏi sinh ra một tia đối văn hóa cổ xưa kính ý. Mặc dù bọn hắn xảo trá tham lam, nhưng bao nhiêu còn có một số xã hội loài người hình thức ban đầu cái gì. Khổng chung không để ý tới chung quanh những cái kia gỗ lìn ánh mắt, tự nhiên mà vậy tại không tính rộng rãi con đường ngược lên đi tới, chỉ chốc lát, khổng chung liền bị cặc cặc dẫn tới một gian thoạt nhìn liền cùng mặt khác phong ốc có chỗ khác biệt phong ốc cao lớn. Một cái ma thú giống sói xương đầu tại phòng trước treo lơ lửng, thoạt nhìn có một ít quỷ dị.
Ngươi, đi vào.
Đem, vật kia cho ta. Khổng chung cũng nghiêm túc, trực tiếp ném một đoàn sờ lạnh cho cặc cặc, không để ý tới dựa vào đạt được sờ lạnh mà vạn phần mừng rỡ cặc cặc, đường kính đi vào trước mặt cái này phong ốc. Một luồng nồng đậm mùi đàn hương tại khổng chung chung quanh quấn quanh, phong ốc bài trí ngắn gọn, một cái bàn gỗ, một cái ghế, cấu thành gian phòng này nhặt dạo. Ngồi trên ghế, là một cái vẻ mặt già nua gồ lìn. Khổng chung nhìn về phía nó lúc, tỏa ra cảnh giác. Ban đầu dự định là tiến vào gỗ lìn bộ lạc đồ sát, làm để phòng vạn nhất mới nói chính mình muốn tới gặp bọn hắn một chút vương, lúc này lại phát hiện cái này dung mạo giàn mua, an mặc cũng không lộng lấy gỗ lìn thế mà phóng xuất ra so lúc ấy cái kia ma lang còn muốn tràn đầy ma lực, nếu như lúc ấy mãng, rất có thể sẽ bị đối phương ngay tại chỗ miểu sát. Ta biết ngươi tới nơi này mục đích, kẻ ngoại lai. Lão gỗ lìn nói lời kinh người. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ đã lê mí mắt bên trong dần hiện ra đến, phảng phất muốn khám phá khổng trùng giấu ở xương vỏ ngoài giáp cùng trùng thân phía dưới nhân loại linh hồn. Tất nhiên lão tủ trưởng đều thấy rõ ràng, vậy ta cũng liền không còn che giấu. Khổng trùng trên thân gas ngọn lửa màu đỏ sậm, mắt kép bên trong tràn ngập năng lượng. Ta chính là đến đồ sát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, luyện ngục chi hồn.
Không không không.
Lão gỗ lìn lắc đầu, một mặt bình tĩnh. Khổng chung mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn đương nhiên là có lá gan cùng lão gỗ lìn một trận chiến, về phần thắng không thắng cũng không rõ ràng. Tự nhiên, khổng chung không có kế hoạch gì, đối với hắn mà nói toàn bộ gỗ lìn bộ lạc liền là hắn lò sát sinh, không chỉ có thể cung cấp sinh vật chất, còn có thể với tư cách tránh né nhân loại nơi ở, có thể nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này lão gỗ lìn thực lực viễn siêu khổng chung tưởng tượng, biến số này để hắn có chút khó mà định đoạt. Không tốt. Tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ a. Đối phương thoạt nhìn cũng không có muốn cùng tự mình động thủ ý tứ, nếu như mình tùy tiện xuất kích, tựa hồ có chút không ổn. Chủ yếu là đánh không lại. Ngươi đi tới nơi này mục đích đúng là làm tránh né những cái kia nhân loại vô sỉ đi. Lão gỗ lìn vuốt vuốt sợi râu, một mặt bi thương. Bọn hắn bởi vì luyện ngục cự ma xuất hiện mà vạn phần bất an, đây đối với chúng ta tới nói lại là cái chân chính cơ hội. Lão gỗ lìn ánh mắt bên trong tràn ngập vui sướng cùng cuồng nhiệt, khiến cho khổng trùng một mặt ngộp bức. Hiện tại vẫn là không cần nói tốt. Hiển nhiên lão gỗ lìn hiểu lầm một ít chuyện, nhưng là lúc này khổng trùng tự nhiên không dễ nói chuyện, chỉ có thể nhìn lão gỗ lỉnh lẩm bẩm. Nếu như có thể thu hoạch được luyện ngục cự ma mở ra nước khe hở sinh ra luyện ngục chi hồn, chúng ta liền có thể siêu việt ma thú cực hạn, trở thành cánh rừng cây này đứng đầu tồn tại. Ngươi cũng là nghĩ như vậy a?
A. Ân, đúng đúng đúng.
Hoàn toàn không biết lão gỗ lỉnh đang nói cái gì, khổng trùng chỉ có thể theo âm thanh nên hợp, trong lòng lại tại suy nghĩ cái này lão gỗ lỉnh đến cùng biết chút ít cái gì. Luyện ngục cự ma trước đó nghe được, nhưng nước khe hở là cái gì? Luyện ngục chi hồn lại là cái gì? Nhân loại đến là bởi vì luyện ngục cự ma sao? Vô số nghi vấn từ trong đầu của hắn hiện ra đến, lại không cách nào đạt được giải đáp, xem ra đến bây giờ, lầm bầm lầu bầu lão gỗ lỉnh là để khổng trùng giải những thứ này đường tắt duy nhất. Ta là ngoại lai ma thú, vừa đến nơi đây liền thấy không ít nhân loại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão gỗ lỉnh hấp hấp cái mũi, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Những nhân loại này là quy thuận Thiên Khải Đế quốc binh sĩ, mặc dù lộ rộng rất nổi danh, nhưng phụ cận đều là một chút tiểu thành trấn, lần này phái đại quân ác cảnh, hiển nhiên cũng là bởi vì luyện ngục cự ma xuất hiện, nếu để cho bọn hắn cướp đến luyện ngục chi hồn, chúng ta liền không đùa hát. Như vậy luyện ngục cự ma vì sao lại xuất hiện đâu? Không rõ ràng, lần trước xuất hiện thời điểm cũng còn không có ta, cái kia đã là cực kỳ lâu trước đây thật lâu sự tình, bọn chúng số lượng không nhiều, nhưng toàn bộ đều là luyện ngục bên trong tối cường nhân vật, đột nhiên đánh tới nói rõ lộ rồng nhất định là sinh ra biến cố gì. Đương nhiên những này chúng ta quả không, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem viên kia luyện ngục chi hồn đem tới tay. Khổng trùng lâm vào trầm tư. Trước mắt sửa sang lại đồ vật coi như rõ ràng, nói ngắn gọn, hết thể đều là cái kia gọi là luyện ngục cự ma cự thú xuất hiện mà đưa tới, nó hấp dẫn quân đội nhân loại, sau đó còn để lại cái gọi là luyện ngục chi hồn, về phần quân đội nhân loại phải chăng cũng là làm cái này luyện ngục chi hồn mà đến chả còn không rõ ràng, nhưng lão gỗ lỉnh đối với nó hướng tới thành công gây nên khổng trùng hứng thú. Như vậy ta trước đó nhìn thấy nó xé rách cái kia vết nước hẳn là cái gọi là nước khe hở, bên trong sự vật hẳn là gỗ lìn nói tới luyện ngục. Khổng trùng sửa sang một chút chính mình nhận biết, xem ra thế giới này không chỉ là đơn giản gì thế, còn có cái gọi là đệ nhị không gian. Thực lực của ngươi không tệ, hơn nữa chúng ta mục đích giống nhau, nếu như kết minh tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn cầm tới luyện ngục chi hồn nắm chắc, muốn hay không liên thủ thử một chút. Khổng trùng suy nghĩ một lát, cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Có thể. Lão gỗ lìn cáo giả, không có tại ngay từ đầu theo người làm ăn đồng dạng nói ra sau cùng chia tỷ lệ, hiển nhiên là định đem khổng trùng sử dụng hết liền ném, chỉ tiếc khổng trùng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, hiện tại chỉ bất quá cần những này gỗ lìn cung cấp cho mình trụ sở, đợi đến đoạt luyện ngục chi hồn thời điểm, tự nhiên là sẽ các việc có liên quan. Hai người mang tâm sự riêng, tính toán bất luận cái gì có thể đạt tới mục đích phương thức. Đương nhiên, đây hết thể bắt đầu còn là bởi vì lão gỗ lìn hiểu lầm. Nếu như không có gặp được các cạc, khổng trùng tự nhiên sẽ không cùng cái này thoạt nhìn vui buồn thất thường lao gỗ lìn đánh lên quan hệ, cho dù nó quả thật có chút tâm nhãn, nhưng không hề cố kỵ đem khổng trùng loại này kẻ ngoại lai bỏ vào đến, hoặc là đối với thực lực mình phi thường tự tin, hoặc là liền là bộ óc thiếu gân. Nhưng là khổng trùng tự nhiên sẽ không để ý những này không có chút ý nghĩa nào vấn đề, chỉ cần cái này lao gỗ lìn biết nói chuyện, có thể giao lưu, liền có biện pháp giải quyết vấn đề. Giữa bọn hắn hiệp nghị 10 phần đơn giản. Gỗ lìn bộ lạc làm khổng trùng cung cấp cho ở cùng yểm hộ, mà khổng trùng thì phải tại gỗ lìn bộ lạc cướp đoạt luyện ngục chi hồn thời điểm cung cấp chiến lực. Các ngươi cho ta điều kiện là trường kỳ tính, nhưng là ta có cho hay không các ngươi làm việc lại là một cái khác nói. Khổng trùng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, phức tạp xúc tu làm cho không người nào có thể nhìn ra nét mặt của hắn. Luyện ngục chi hồn ngày hôm đó đã từ nước khe hở bên trong thoát ly, tan họp rơi vào bất luận cái gì khu vực, đến lúc đó chúng ta bên này muốn sưu tầm liền là cái này mấy khối khu vực. Lão gỗ lìn tại một tấm địa đồ bằng da thú lên tiêu xuất chúng quanh đây mấy cái khu vực, khổng trùng nhìn vài lần về sau, ở trong lòng không ngừng ghi chép trên bản đồ khu vực. Trên bản đồ tiêu ký đồ vật rất ít, hơn nữa 10 phần thô sơ giản lược, trừ lỗ rồng bên ngoài ngược lại là còn có chung quanh một vùng núi cùng phụ cận một chút thôn trang, có một ít thôn trang lên bị dùng đỏ thạch vạch mấy cái không rõ ý nghĩa đồ án, đoán chừng là gỗ lìn đánh lén qua địa phương. Nếu như tại cái khác khu vực phát hiện luyện ngục chi hồn, vậy cũng chỉ có thể chạy tới. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là không thể bởi vì quá xa liền từ bỏ. Lão gỗ lìn ho khan vài tiếng, nếp nhăn trên mặt đột hiện ra nó giả mua thần thái. Chỉ cần cầm tới luyện ngục chi hồn, ta đem trường sinh bất lão, dạng này cái này gỗ lìn bộ lạc liền sẽ có thể kéo dài. Khổng trung tự nhiên không có cảm giác gì, chỉ là phụ họa tính gật đầu. Dù sao đối với hắn mà nói, gỗ lìn cùng luyện ngục chi hồn đều là hắn mạnh lên trên đường một đoạn nhạc đệm, có thể thu được tự nhiên có lợi thật lớn, không chiếm được hắn cũng không tiếc hận. Tiến hóa người chỉ đạo loại này nghịch thiên tồn tại cho hắn sáng tạo vô hạn cơ hội, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể bò lên trên đỉnh phong. Tự nhiên, những ý nghĩ này lao gỗ lìn là vĩnh viễn không cách nào biết đến. Những cái kia đang chết nhân loại cũng có thể sẽ nhúng tay, bằng vào chúng ta năng lực là không chống đỡ được, ngươi thực lực không kém, có ngươi hỗ trợ, chúng ta liền có thể đối kháng những cái kia tạp thoái. Bất quá trước đó, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ngươi muốn cùng ta ký tên khế ước. Khổng trung từ đạo tặc nơi đó giải qua cái này cái gọi là khế ước, nhưng thật ra là thông qua ma lực lẫn nhau đến sinh ra một loại đặc thù nghi thức, nếu như khế ước nội dung không có tuân thủ, ma lực liền sẽ phóng thích, mà không tuân thủ quy định một phương liền sẽ bởi vì lẫn nhau ma lực mà bị phản vệ, bản thân bất toại. Bất quá, đối với khổng trùng cũng không có ma lực chuyện này, lão gỗ lỉn cũng không biết rõ. Dưới cái nhìn của nó, khổng trùng trước đó trên thân giấy lên địa ngục hỏa, liền là hỏa hệ ma lực thể hiện. Khổng trùng không có ma lực, tự nhiên không thể tiến hành khế ước, bất quá hắn trước thời hạn trong tay giấu một khối nhỏ trên đường cắt xuống sở làm cơ thể sống, thành công dùng ma lực của nó lừa qua lão gỗ lỉn. Thật dễ bị lừa. Khổng trung mừng thầm, hắn hiện tại có thể tùy ý hưởng dụng đám gỗ lìn đi săn tới đồ ăn, nhưng trọng điểm vẫn là sinh vật chất thu hoạch. Khổng trung theo lão gỗ lìn đi qua bộ lạc nuôi nhốt vườn, nhìn thấy trên cơ bản đều là một chút phổ thông không thể lại phổ thông cỡ nhỏ ma thú, khổng trung đã ăn không ít, trên cơ bản không có cái gì nghiền ép giá trị. Quả nhiên đem hy vọng ký thác tại gỗ lìn là một chuyện ngu xuẩn. Khổng trung thở dài, lộ rộng vô luận lại lớn, vẫn là cấp thấp ma vật nhạc viên, theo tiến hóa yêu cầu đề cao. Chỉ dựa vào những này cấp thấp ma vật là căn bản không được. Đám gỗ lìn khổng trùng mặc dù không có nên qua, nhưng là trở ngại lao gỗ lìn lực lượng, cho dù có tâm khảo thí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Ai quy cao ma thú bên trong có một ít có chức giai, cái này lao gỗ lìn đoán chừng liền là trong trò chơi tắt mãn nhân vật đi. Khổng trùng nhớ tới trước đó lao gỗ lìn trong phòng tựa ở một bên dê xương pháp trượng, suy tư một lát. Tế tự, tắt mãn, cảm giác không có gì khác biệt dáng vẻ. Khổng trung đối với dị thế giới giải đại bộ phận đến từ kiếp trước trò chơi cùng trong tiểu thuyết, đi vào thế giới này về sau rất nhiều thứ cảm thụ đều cùng mình ở trong game giải có chỗ khác biệt. Bất quá loại vật này còn tại ta có thể tiếp nhận tỷ lệ sai số phạm vi bên trong. Khổng trung suy tư, trong đầu nghĩ cách từng chút tổ chức thành hình tượng. Chuyện cần làm tiếp theo liền trở nên đơn giản nhiều, nhưng trọng điểm vẫn là nghĩ biện pháp làm tới nghị thái ngụy trang năng lực này, mới có thể tại thế giới loài người bên trong sinh tồn. Nếu như có thể trực tiếp dùng trùng thân với tư cách quái vật phá hủy nhân loại thành trấn tự nhiên cũng được, nhưng khổng trùng dù sao kiếp trước là nhân loại, tóm lại hắn vẫn là muốn ở chỗ này cảm thụ một chút cuộc sống của con người. Huống hồ thăm dò thế giới loài người văn hóa đối với ta về sau phát triển đến nói cũng là có chỗ tốt. Khổng trùng đối với mình gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng kỳ thật hết sức rõ ràng, tư tưởng của mình đã theo bộ này thân thể cùng mình phù hợp mà dần dần bị đồng hóa, trở nên càng lúc càng mở nhạt mạc tình cảm. Một cái gỗ lìn lính gác lộn nhào xông vào khổng trùng ánh mắt, màu nâu trên da che kín mồ hôi, trên mặt toàn bộ đều là hoảng sợ. Nhân loại tới rồi. Nhân loại. Nó hét to, giống chung quanh gỗ lìn đưa ra cảnh cáo. Bộ lạc bên trong đám gỗ lìn lập tức loạn thành một nồi, bộ phận hùng tráng gỗ lìn ngăn cản hỗn loạn, cầm lấy thô giáp vũ khí, chỉ huy nhỏ gỗ lìn cùng mẫu gỗ lìn dàn xếp đến bộ lạc trong phòng, chuẩn bị cùng địch nhân tác chiến. Khổng trùng nhìn chung quanh một chút, từ thô cọc gỗ ngoài cửa lớn quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn nhìn thấy không ít bóng đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, mục đích tán loạn, mặc dù không phải hướng phía gỗ lìn bộ lạc phương hướng đánh tới, nhưng dùng quy mô lớn như vậy, phát hiện gỗ lìn bộ lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khổng trung có chút kỳ quái, những binh lính này khuyết tán tốc độ thực sự là có chút nhanh, cơ hồ cùng khổng trung chỉ là trước sau chân quan hệ, không biết bọn hắn đến cùng là cái gì mà đến. Thật là khiến người hiếu kỳ. Chương 11, Huyền Ngọc. Những binh lính này tại lớn như vậy trong rừng cây tìm kiếm bất luận cái gì có thể lục soát dấu vết để lại. Bọn hắn phụng Thiên Khải Đế quốc chiến thần danh tiếng tới trước thảo phạt ma vật, trừ trong đội ngũ đại ma pháp sư bên ngoài, tất cả mọi người không biết mục tiêu của bọn hắn. Một tên hết sức trẻ tuổi tuấn tú nam tử đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hắn người mặc một bộ bạch y, trang trí sử dụng phù hợp thân phận tơ vàng với tư cách tô điểm, mấy khỏa bảo thạch cúc áo tại những cái kia xuyên thấu qua rừng cây trong ánh nắng thể hiện ra mỹ lệ sắc thái. Người này liền là Thiên Khải Đế quốc năm đại ma pháp sư một trong, Huyền Ngọc. Với tư cách năm đại ma pháp sư lao tam, Huyền Ngọc tuổi còn trẻ liền nắm giữ quan hệ ma pháp tinh túy, có thể nói là thiên tài chân chính, hơn nữa hắn đối với khứ trừ luyện ngục ma khí cũng có đặc biệt tâm đắc, lại thêm ngày bình thường hắn cùng chiến thần Azit liền là hảo hữu, nhưng đế quốc bên cạnh vực phát sinh bạo loạn, cần chiến thần trấn áp, cái này trách nhiệm liền tự nhiên mà vậy rơi trên người Huyền Ngọc. Huyền Ngọc cá nhân không có ý kiến gì, nhưng là những này phó quan nhóm liền có chút không vui, bọn hắn ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, cho dù đội quân này cũng không phải là Thiên Khải lệ thuộc trực tiếp bộ đội, nhưng vẫn là hưởng thụ lấy Thiên Khải Đế quốc đồng lộc. Tục ngữ nói cường long ép không qua địa đầu xà, những này phó quan tại xa xôi địa khu không cách nào bị quản chế, tự nhiên qua tư tư làm trơn, nhưng lúc này lại muốn để bọn hắn đi nghe một tên mao đầu tiểu tử, bọn hắn tự nhiên sẽ không phục tùng. Nhưng là quân lệnh như núi, tất nhiên ma pháp sư tự mình tới, trong tay lại cầm lệnh bài, vậy chỉ có thể tạm thời ủy khuất một cái chính mình. Ma Huyền Ngọc tại đi tới nơi này ngày đầu tiên cũng phát hiện vấn đề. Những này quân đội quá lỏng lẻo, không có chút nào quân kỷ, các binh sĩ thậm chí có người đem đế quốc đặc phê vũ khí bán đi dùng để đổi tiền mua rượu, lần này xuất hành chỉ cầm một cây phổ thông cây gỗ, gấp rút lên đường tốc độ cũng chậm cảm động, cái này khiến luôn luôn nghiêm cẩn Huyền Ngọc phi thường bất mãn, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Dù sao hắn là cái ma pháp sư, ngày bình thường cũng không có cái gì giao thiệp với người cơ hội, cũng không biết làm sao đi chỉnh lý đội ngũ, hắn tự nhiên cũng rõ ràng những người này sẽ không nghe hắn, huống chi đối với hắn mà nói những này quân đội là cái vương hữu, trừ kéo chậm chính mình tiến độ bên ngoài không có chút ý nghĩa nào, nhưng không cách nào vứt bỏ cái này bao phủ. Ma lực của ta có thể cảm ứng được bị lây nhiễm luyện ngục ma vật tồn tại. Huyền Ngọc đôi mi thanh tú nhíu một cái, cảm thụ được thể nội ma lực chỉ dẫn phương hướng. Bên này cũng có, bên kia cũng có. Huyền Ngọc trong ánh mắt lóe ra hai đạo bạch quang, ma lực dần dần trong tay tụ tập lại, bắt đầu ngưng hình. Cùng nó trông cậy vào đám này cả lơ phất phơ ra hỏa, còn không bằng ta tự mình động thủ tốc độ mau một chút. Đi. Huyền Ngọc khẽ quát một tiếng, cầm trong tay hội tụ thành hình thương ánh sáng hướng phía một cái rừng cây ném ra đi, nương theo lấy một tiếng thảm liệt thét lên, một cái mọc ra cánh kỳ quái thú loại từ trong bụi cây đi tới. Nó cánh phải dựa vào nhận thương ánh sáng công kích mà bị nhiệt độ cao thiêu đốt héo rút, nhưng dường như thiết truy bình thường trên đầu, một đôi hung ác đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm trước mặt tên này dám quấy rầy tuổi của mình khinh nam con. Quan hệ ma pháp tại dưới tình huống bình thường không cách nào tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng bài trừ dưới tình huống bình thường, còn lại liền những cái kia cực kỳ tà ác, hoặc là bị ám ma pháp bảo hộ tồn tại, mà luyện ngục ma khí bản thân liền là một loại luyện ngục đặc hữu tà ác sự vật. Bị lây nhiễm người hoặc là ma thú đều sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo, ở mọi phương diện năng lực đều sẽ sinh ra đề cao lớn, cùng lúc đó, bọn chúng đối với quan hệ ma pháp sức chống cự cũng theo đó. Hạ xuống, nếu không cái này kỳ quái sinh vật sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tu Tô A. Huyền Ngọc nhìn xem được xưng là Tu Tô kỳ lạ sinh vật, lúc này Tu Tô đã thoát ly ngày bình thường ôn hòa thẳng thắn những này tốt đẹp tiêu chuẩn. Vẻ ngoài đen kịt chuyển biến cùng xương cốt kỳ dị sinh trưởng phương thức để ở đây đám binh sĩ đều có chút khó chịu. Để cho ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Huyền Ngọc hai mắt nhắm lại, không có lưu thời gian để xuất kích. Kính quang thiết cát. Vô số màu trắng tia sáng đột nhiên từ luyện ngục Tu Tô chung quanh xuất hiện, sau đó cấp tốc theo Huyền Ngọc trong tay động tác mà vặn mẹo, sẽ bị vây vào giữa luyện ngục Tu Tô cắt chém thành vô số khối vụn. Hết thảy binh sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn đại đa số chỉ là bởi vì đãi ngộ ưu việt mà tiến đội ngũ, chưa bao giờ thấy qua như thế tàn bạo hình tượng, trước đó còn rất tốt một cái ma thú, lúc này liền biến thành một đống thịt nát, không ít người đều tại chỗ nôn ra một trận, nhìn về phía Huyền Ngọc ánh mắt cũng tràn ngập e ngại. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược thanh niên như thế tâm ngoan thủ lạn. Huyền Ngọc cau mày một cái, đối với những binh lính này thái độ hắn tự nhiên mười phần khinh thường, ngay cả giết ma thú đều có phản ứng lớn như vậy. Sau đó làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn đi bảo vệ quốc gia, nhiều lắm là liền là vọt tới tiền tuyến đi làm phá hôi. Ừm. Huyền Ngọc cảm giác được ma lực của mình ngay tại chỉ hướng một cái phương vị, nhưng có thể cảm giác được cũng không phải là luyện ngục ma khí, mà là một loại khác tồn tại đặc thù. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, cái này gây nên Huyền Ngọc hiếu kỳ. Phó quan. Huyền Ngọc hô to một tiếng, ở phía sau rụt lại phó quan vội vàng chạy tới, hắn cũng nhìn thấy vừa mới Huyền Ngọc làm sự tình. Lúc này đã không còn dám giống trước đó dạng kia lãnh đạm. Ma pháp sư đại nhân, có chuyện gì? Phó quan cười rạng rỡ, vặn vẹo cơ bắp xếp thành một đầu nếp hốn, để Huyền Ngọc một trận ác hàn. Đem đội ngũ phân tán đến chung quanh, không cần hạ trại, tùy thời bảo trì cảnh giới. Phải. Nhìn xem phó quan tại bộ đội bên trong xuyên tới xuyên lui ra lệnh, Huyền Ngọc cũng không nhiều lời, không vội không chậm đi hướng ma lực chỉ hướng phương hướng. Ma đổi thành một bên, khổng trùng đang cùng đám gỗ lỉn quan sát đến chung quanh những binh lính này động tĩnh. Làm khổng trùng nhìn thấy một cái tướng mạo nam tử trẻ tuổi từ đằng xa dần dần đến gần lúc, hắn cảm giác được một tia uy hiếp, đồng thời phần này cảm giác nguy hiểm còn tại theo nam tử tới gần mà dần dần phóng đại. Huyền Ngọc tự nhiên không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một cái gỗ lìn bộ lạc, hắn là quan hệ ma pháp sư, nhưng cũng không có học tập thăm dò năng lực, ma lực sẽ chỉ dẫn đạo hắn cùng mình ma lực sinh ra cực kỳ mãnh liệt xung đột hoặc là dị thường đầu nguồn, giống gỗ lìn loại này đại bộ phận liền ma lực đều không có giá thấp ma thú là không cách nào bị phát hiện. Có ý tứ, tựa hồ trong này ẩn dấu. Huyền Ngọc đối phần này chưa hề cảm thụ qua đặc thù có thể sản xuất hàng loạt sinh hứng thú, về phần gỗ lìn bộ lạc, đối với hắn mà nói chỉ là vung tay lên sự tình. Cấp thấp sinh vật hẳn không có liên hệ cần phải, vẫn là trực tiếp toàn bộ tiêu diệt đi. Huyền Ngọc phất phất tay, điều chỉnh một chút tư thế, đem thể nội ma lực liên tục không ngừng quán thâu ở trên tay ma đạo găng tay bên trên. Khổng Trung cảm giác được không khí chung quanh ngay tại càng ngày càng nóng, loáng thoáng có chút khó mà chịu được. Người kia đang làm cái gì hoa văn? Khổng Trung hơi nghi hoặc một chút, mà chung quanh đám gỗ lìn lại trở nên hỗn loạn lên. Lão gỗ lìn từ trong phòng đi ra, rát cuống họng hô: "Cháy mau!" Không có làm rõ ràng tình trạng, Khổng Trung đong đưa tám đầu chân, một phát bắt được chỉ huy mặt khác gỗ lìn chạy tứ tán lão gỗ lìn, hướng hắn hỏi thăm tình huống. Đây là có chuyện gì? Đối diện có ma pháp sư. Hiện tại hắn muốn phóng thích phạm vi công kích ma pháp. Ngươi không phải cũng biết ma pháp sao? Lão gỗ lìn đem tay hất ra, ánh mắt bên trong tràn ngập khủng hoảng. Cái kia không giống. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc A. Lão gỗ lìn không nói hai lời nhanh chân liền chạy, nhiệt độ không khí đã tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây bên trong tăng lên đến một cái gần như khủng bố nhiệt độ, cho dù khổng trùng kháng tính cho dù tốt, đợi đến ma pháp hoàn thành thời điểm chỉ sợ cũng chỉ còn cặn bã. Nếu là phạm vi ma pháp, vậy đi cái nào đều là cái chết A. Khổng Trung tự nhiên không biết Huyền Ngọc ma pháp này kỳ thật có lưu nhất định chỗ trống, nhưng đối với Huyền Ngọc mà nói, nếu như cái này đặc thù đầu nguồn liền loại trình độ này ma pháp đều không chịu được nổi, coi như lại thế nào đặc thù, hắn cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Cùng nó ở đây ngồi chờ chết, còn không bằng trực tiếp lên đâu. Khổng Trung đong đưa tám đầu chân, màu đỏ sẫm địa ngục hỏa từ giáp sắc trong khe hở trôi ra, thoạt nhìn mười phần huyên khốc. Địa ngục hỏa chống cự bộ phận nhiệt độ cao, lúc này đã có một ít gỗ lìn bắt đầu thét chói tai vang lên chết đi. Lúc này gỗ lìn bộ lạc đã bị một cái tản ra thánh khiết hào quang hình tròn vòng sáng chỗ vây quanh, làm ma pháp cấu thức triệt để hoàn thành lúc, cái này to lớn vòng sáng bên trong liền sẽ phóng thích đại lượng ma lực, sẽ bị vòng sáng nhốt chặt toàn bộ khu vực phá hủy. Khổng Trung không để ý tới gào rít gỗ lìn, hướng phía vòng sáng một bên đụng tới, to lớn lực đàn hồi đem hắn chấn lui lại mấy bước, mắt thấy ma pháp sư kia đều cấu thức đã từng bước hoàn thành, Khổng Trung tự nhiên không để ý mặt khác, nắm lên không ngừng chạy trốn gỗ lìn. Dùng sắc bén linh hoạt phụ chi đem triệt để xé nát, không để ý tới gỗ lìn kêu thảm, đưa chúng nó từng cái để vào trong miệng. Nuốt gỗ lìn, hiệu suất 100%, thu hoạch được sinh vật chất 20. Nuốt gỗ lìn, hiệu suất 75%, thu hoạch được sinh vật chất 15. Nuốt gỗ lìn, hiệu suất 50%, thu hoạch được sinh vật chất 10. Nuốt gỗ lìn, hiệu suất 25%, thu hoạch được sinh vật chất 5. Nuốt gỗ lìn, hiệu suất 25%, thu hoạch được sinh vật chất 1. Nuốt gỗ lìn. Tiến hóa người chỉ đạo nhắc nhở không ngừng vang lên, theo hấp thu hiệu suất từng bước giảm xuống, Khổng Trung trước ngực nguyên bản còn đang tăng trưởng tiến độ tính toán cầu lúc này đã bắt đầu dần dần nhìn không ra động tĩnh, nhưng Khổng Trung không có cảm giác chút nào, không ngừng nuốt trưởng gỗ lìn, cái kia ký kết khế ước sở lạnh cũng bởi vì hắn nuốt mà bị khế ước ma lực anh thành mảnh vỡ, trong nháy mắt, kiên trì đến sau cùng liền chỉ còn lại Khổng Trung cùng lão gỗ lìn. Người cái này, bội bạc ra hỏa. Lão gỗ lìn trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nhìn về phía Khổng Trùng ánh mắt bên trong tràn ngập án độc. Hắn đã nhanh không kiên trì nổi, biết được dã tâm của mình sắp hủy diệt, nó làm ra một cái động tác sau cùng. Nguyên rủa. Một cái ám sắc quả đen hư ảnh tại lao gỗ lỉn trong tay thành hình, sau đó hướng phía Khổng Trùng bay qua, nhưng cường đại quang hệ ma pháp cơ hồ không có cho nó di động cơ hội, tại thoát ly lão gỗ lỉn bàn tay một khắc này liền nháy mắt bị tịnh hóa. A a a. Lao gỗ lỉn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt thôn phệ, chỉ để lại một bộ bị nướng cháy thi thể. Mà lúc này Khổng Trùng, là bởi vì không ngừng ăn, không ngừng kích hoạt lấy hoãn tốc tái sinh năng lực, nhưng dù vậy, ma pháp tạo thành tổn thương đang không ngừng gia tăng, mà Khổng Trùng bên này cũng đã bởi vì không có đồ ăn mà giảm mạnh hoãn tốc tái sinh hiệu suất, không cách nào lại trèo chống thân thể tổn thương chữa trị. Còn chưa đủ a. Khổng Trùng phát ra cùng với sắc bén gào rít, lúc này Huyền Ngọc chú ý tới cái này không giống bình thường ma thú, nhìn xem hắn tại ma pháp của mình bên trong rẽ rủa đến cuối cùng. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nó năng lực còn rất yếu, lại có thể chống đến ta quang ngục thiên lao toàn bộ trước cấu thức, tuyệt không phải thường vật ta. Nhưng là dù vậy, Huyền Ngọc trong mắt hàn quang tăng nhiều, trên tay ánh sáng trắng mang đã hoàn toàn hội tụ, đem vây xem đám binh sĩ nhìn hoa mắt. Ta muốn thay đế quốc bài trừ bất luận cái gì tiềm ẩn chướng ngại. Quang ngục thiên lao hoàn toàn thành hình, vòng sáng phóng xuất ra năng lượng to lớn, thánh khiết chi quang thuận Huyền Ngọc ma lực dẫn đạo dần dần tăng lên, tại không trung hội tụ làm một điểm. Lập tức hóa thành một đạo cự hình của sáng, hướng phía Khổng Trùng thẳng tắp rơi xuống. Chương 12, điên cuồng linh mãng. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ vòng sáng bên trong hết thảy sự vật. Huyền Ngọc nhìn xem Khổng Trùng thân ảnh tại trong cột sáng biến mất, lắc đầu. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình ma lực đã bắt đầu hướng tới ổn định, cái này chứng minh cái này đặc thù tồn tại cũng không có chống nổi chính mình quang ngục thiên lao. Đi tìm mặt khác bị lây nhiễm luyện ngục ma vật đi. Huyền Ngọc quay đầu, không nhìn sau lưng cái kia bị miễn cưỡng nổ ra tới hố to, chỉ huy trận mắt hốc mồm các binh sĩ đi về phía trước tiến. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Huyền Ngọc thực lực khủng bố sinh ra e ngại. Mà đối với Huyền Ngọc mà nói, quang ngục thiên lao chẳng qua là một cái trung giai ma pháp mà thôi, cái này liền là đế quốc tối cường năm đại ma pháp sư thực lực. Bất quá cho dù là Huyền Ngọc, cũng có sơ sót thời điểm. Tại bọn hắn đi không lâu sau, từ to lớn cái hố bên trong rỗi ra một cái tất cả đều là bong bóng hát chảo. Đáng chết. Đã bị cột sáng hủy diệt thân thể lớn bộ phận tổ chức khổng trùng dựa vào tại cuối cùng một khắc kích hoạt kỹ năng sống sót. Tại cột sáng nện xuống tới nháy mắt, tiến hóa người chỉ đạo thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Kích hoạt đặc thù danh sách. Tại cột sáng rơi xuống nháy mắt, khổng trùng cảm giác được trong cơ thể mình có nhiều thứ ngay tại chạy đi. Kia là hắn tụ tập sinh vật chất, những sinh vật này chất tại tự động hội tụ, đến nay đạt tới tụ năng lượng hiến tế kỹ năng này yêu cầu kích hoạt điều kiện. Đến lúc cuối cùng một cái sinh vật chất cũng bị dung hợp về sau, khổng trùng cảm giác được thân thể của mình tràn ngập năng lượng cường đại, đen kịt giáp sắc lên đang không ngừng lưu động năng lượng màu đỏ sậm, những này năng lượng du tẩu tại hắn thân thể mỗi một cái bộ vị, để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, mà tại cột sáng hạ xuống xong, bị trên diện rộng cường hóa thân thể ngăn cản được đối phương kinh khủng công kích, nhưng vừa liền như thế, hắn thân thể lại bộ. Phần vẫn là tại cột sáng cái kia năng lượng kinh khủng xuống bị phá hủy hầu như không còn. Thông qua hy sinh xuất hiện giai đoạn toàn bộ sinh vật chất, đến tiến hành thời gian ngắn vượt cấp cường hóa ạ. Đây là một cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 kỹ năng đặc thủ. Không đến sống chết trước mắt, là không thể dùng. Nhưng bất kể như thế nào đều là nhặt một cái mạng trở về, khổng trùng làm sơ nghỉ ngơi, liền cố gắng xê dịch chính mình còn sót lại một đầu cánh tay, đem chính mình kéo tới trong bụi cỏ. Hoan tốc tái sinh hồi phục tốc độ rất chậm, phải nghĩ biện pháp ăn chút gì. Hiện tại khổng trùng mất đi đại bộ phận thân thể, không có phun ra khí quan, hắn liền không cách nào sử dụng kỹ năng, trứng nở cũng bởi vì phần bụng triệt để hủy hoại mà vô hiệu, về phần địa ngục hỏa, mặc dù có thể dùng, nhưng là thực sự không có tác dụng gì. Năng lực tái sinh xác thực giúp khổng trùng không ít việc, nhưng là lúc này lại trở thành vướng hữu. Vết thương trọng độ bị phỏng làm cho cả hồi phục hiệu suất giảm xuống, lại tại mặt khác một chút thương thế hơi nhẹ địa phương mọc ra thì thừa, nếu như bọn chúng đem bị đốt cháy khét địa phương nuốt hết, đối khổng trùng tổn thương không thể nghi ngờ là 10 phần to lớn. Sợ không phải muốn lạnh. Khổng trùng xoay xoay phụ chi, quyết định. Hắn dùng chảo đem vết thương bị đốt cháy khét địa phương một chút xíu kéo xuống đến. Thao, đau chết. Khổng trùng phát ra bi thảm gào rít, lại tận khả năng hạ giọng, phòng ngừa mình bị mặt khác ma vật hoặc là nhân loại phát hiện. Ăn. Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả mình cũng không dám ăn, vậy thì càng không cần nói cái gì xông xáo dị giới. Khổng trùng nhắm lại mắt ép, một ngụm cầm trong tay đốt cháy khét bộ phận cơ thịt nuốt vào trong bụng, nói thật có một luồng nồng đậm cay đắng, để hắn có chút không thể chịu đựng được, nhưng ở cố gắng của hắn phía dưới, cuối cùng đem nuốt xuống. Đủ đau nhức. Khổng trùng nhe răng nhếch miệng, nhìn xem bị xé mở vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi, nhưng bất kể như thế nào cuối cùng là đem không có xử lý vết thương giải quyết. Tốc độ khép lại cũng sẽ tăng tốc. Hiện tại phải làm sao? Khổng trung biết không phải là lúc nào đều sẽ có lần thứ nhất gặp được hàn thỏ như vậy may mắn, hắn lúc này suy yếu vô cùng, liền là bình thường nhất một cái ma lang đều có thể lấy mạng của hắn, tại không có mọc ra mới tứ chi trước đó, hắn chỉ có thể tận khả năng điều chỉnh hô hấp, dùng giảm bớt đau đớn cho khép lại năng lực mang đến nặng hạ. Chứ nghỉ ngơi bên ngoài nghĩ không ra biện pháp khác. Khổng trung đang ngủ ý cùng đau đớn song trọng tra tấn dưới, dần dần mất đi ý thức. Một bên khác, Huyền Ngọc dẫn số lớn binh sĩ, hướng phía kế tiếp bị đánh dấu địa điểm đi đến. Theo ma lực cảm ứng từng bước tăng cường, Huyền Ngọc trên mặt ngưng trọng bắt đầu dần dần rõ ràng. Lộ rồng mặc dù là cái rừng cây cấp bậc khu vực, nhưng tuân theo ma vật nơi ở nên có nguyên tắc, ở khu vực này tự nhiên cũng có cùng loại thống soái người ma thú tồn tại, mà lúc này Huyền Ngọc ma lực cảm ứng biểu hiện bị lây nhiễm ma thú có cực kỳ mãnh liệt khí tức, mà trên tay hắn ma pháp vòng tay thế mà cũng theo khoảng cách rút ngắn mà dần dần hiện lộ ra một tia hồng sắc. Đây là nguy hiểm dấu hiệu, nhưng cũng là nhất định phải xóa đi tồn tại. Huyền Ngọc hét lớn một tiếng, điều động sĩ khí, hướng phía ma thú mục tiêu xuất phát. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền thấy cái kia dấu ở cây cối về sau to lớn thân ảnh. Kia là một cái toàn thân đều tràn ngập sát khí cự mãng. Huyền Ngọc liếc mắt liền nhìn ra con cự mãng này chân thân, cái này điên cuồng linh mãng xem như lộ rồng một vùng bá chủ, chính mình đã từng hữu duyên gặp qua nó một mặt, nhưng lại không có đủ thực lực đem chế phục. Nhưng lại cho đối phương bên cạnh bộ lưu lại một đạo cực sâu vết thương, bất quá trước mặt cái này điên cuồng linh mãng cũng không có vết thương kia, vì lẽ đó Huyền Ngọc cũng vô pháp xác định đối phương có phải là lúc trước cái kia cùng mình đại chiến lao bằng hưu. Điên cuồng linh mãng tựa hồ tuyệt không ý thức được những nhân loại này đến, cũng có thể là bởi vì nó cũng không đem những này thấp kém nhân loại để ở trong mắt, dài đến 20 mấy mét thân hình khổng lồ không nhúc nhích xoay quanh tại lỗ rồng trong rừng cây một khối nô ra trên đá lớn, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Ngọc tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù hắn có nhất định nắm chắc, nhưng dù sao đối phương không phải trước đó gặp phải cấp thấp ma vật, nếu như tùy ý xông đi lên, rất dễ dàng bị phản sát. Mặc dù Huyền Ngọc đối ma vật rất có nghiên cứu, nhưng là còn lại mấy cái bên kia các binh sĩ cũng không có bực này giác ngộ, mấy người lính nhấc lên vũ khí trong tay, làm tại Huyền Ngọc trước mặt hiện ra mình thực lực, hướng thẳng đến nghỉ lại điên cuồng linh mãng tiến lên. Mau trở lại. Huyền Ngọc lên tiếng thời điểm, các binh sĩ đã đi tới điên cuồng linh mãng trước mặt, vừa muốn nhấc lên vũ khí chém vào, một đạo hắc ảnh hiện lên, những binh lính này nháy mắt liền bị đập thành thịt nát. Hống 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 hống. Điên cuồng linh mãng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh coi thường. Nó đong đưa phần đuôi, đem thô to phần đuôi lên huyết nhục vứt bỏ, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng giống. Vô số loài chim ma thú chấn kinh bay lên, các binh sĩ nháy mắt liền loạn phân tức. Nhìn xem binh lính chung quanh giống như con ruồi không đầu bình thường chạy loạn, Huyền Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ngu xuẩn hạng người. Phó quan nhóm mặc dù sớm đã bắt đầu chạy trốn, lại không cách nào tránh thoát điên cuồng linh mãng con mắt, cái đuôi lớn vung khẽ, mênh mông quần quận quân đội trong nháy mắt liền biến thành đầy đất bọt máu. Đáng chết. Huyền Ngọc tự nhiên sẽ không đau lòng vì những sâu mọt này sinh tử, nhưng là dễ dàng như vậy đem Thiên Khải Đế quốc thống nhất xung quân kháng ma hộ giáp đánh nát, chứng minh cái này điên cuồng linh mãng cường đại vượt xa tưởng tượng của mình. Dù vậy cũng không đến mức đến thúc thủ vô sách tình trạng. Huyền Ngọc ma lực tụ tập, trong tay ngưng ra mấy đạo quan buộc, hướng phía điên cuồng linh mãng phát xạ qua. Điên cuồng linh mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lân phiến đột nhiên dần hiện ra dị dạng sắc thái. Tại những cái kia lân phiến phía dưới lưu động chính là luyện ngục ma khí đặc lưu ám tử sắc ba động, tại cổ sáng đạt tới nó thân thể nháy mắt liền biến thành ma lực mảnh vỡ. Điên cuồng linh mãng vung vẩy cái đuôi lớn, hướng phía Huyền Ngọc phương hướng vung đến, Huyền Ngọc điều động ma lực, một cái vỏ trứng đồng dạng lồng ánh sáng tại Huyền Ngọc xuất hiện trước mặt, thay hắn ngăn trở điên cuồng linh mãng một kích này. Giang giác. Tiếp nhận điên cuồng linh mãng một lần kết thúc lồng ánh sáng phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, lại một kích kết thúc mang theo tiếng gió rít gào mà qua. Đem nguyên bản đã yếu ớt không chịu nổi lồng ánh sáng triệt để đánh thành một phấn. Huyền Ngọc bị bá đạo cường độ chấn lui lại mấy bước, lập tức điều chỉnh tư thái, cấp tốc tạo dựng ma pháp cấu thức. Đối với ma lực tuyệt hảo nắm giữ để hắn có thể tại chạy lúc tạo dựng ma pháp cấu thức, nhưng điên cuồng linh mãng lại cũng không cho hắn cơ hội này. Điên cuồng linh mãng mở ra miệng lớn, một đạo liệt diễm theo nó không trùng phun ra, đem trước mặt một cái hình quạt phạm vi khu vực triệt để thiêu đốt, Huyền Ngọc ngay tại trong đó. Xuất sinh kia, làm ổn định cấu thức. Huyền Ngọc chỉ có thể phân ra một phần nhỏ ma lực làm phòng ngự, dù vậy, vẫn là bị liệt diễm đem chế phục và táo đốt đi một góc. Huyền Ngọc tại ma lực tác dụng dưới đem chính mình nâng đến một gốc cây bên trên, nhìn xem bên cạnh những cái kia bị liệt diễm đốt cháy đến xám cây cối, hắn cắn chặt răng, bức bách chính mình đem ma lực cấu thức hoàn thành. Cũng không phải là hết thảy ma pháp đều có được giống Quang Ngục Thiên Lao dạng kia giai đoạn trước giam cầm hiệu quả, huống hồ đối với điên cuồng linh mãng đến nói, bản thân nó liền có không tầm thường kháng ma năng lực. Tại bị lây nhiễm về sau năng lực này đạt được tăng cường, cho dù cầm cố lại nó, cũng vô pháp đem thời gian kéo dài đến cấu thức kết thúc. Vừa mới bắt đầu chiến đấu liền sử dụng tiêu hao ma lực to lớn cao vị ma pháp là ma pháp sư đều tối kỵ, Huyền Ngọc cũng không ngoại lệ, đối với điên cuồng linh mãng loại này linh hoạt địch nhân, sử dụng quá mức đê cấp ma pháp cũng không có hiệu quả, điều hòa đến xem, vẫn là trung vị ma pháp càng thích hợp công kích. Huyền Ngọc thể chất tại ma lực rèn luyện xuống trở nên mạnh phi thường mềm dai, nhưng vừa liền như thế, tại thi pháp quá trình bên trong hắn cũng là 10 phần yếu ớt, điên cuồng linh mãng một cái kết thúc, tinh chuẩn bắt được ngay tại tránh né Huyền Ngọc. Xuất sinh kia thế mà có thể dự phán động tác của ta. Huyền Ngọc có chút giật mình, nhưng trong tay ma pháp cấu thức cũng đã thành hình, hắn quyết định thật nhanh, tay trái đẩy cấu thức, tay phải cấp tốc ngưng tụ quan thuẫn, ngăn trở điên cuồng linh mãng cái này tấn manh tinh chuẩn một kích. Huyền Ngọc bị to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, mà tại Huyền Ngọc vừa mới đẩy qua cấu thức nháy mắt. Vô số chỉ cự hình quang nhận từ điên cuồng linh mãng bốn phía dần hiện ra đến. Thuật thức. Thiên nhận. Huyền Ngọc phát động ma lực dẫn đạo, vô số quang nhận nháy mắt phóng tới điên cuồng linh mãng, có không ít quang nhận bị điên cuồng linh mãng năng lực triệt tiêu, nhưng về sau quang nhận nắm lấy cơ hội, đánh trúng điên cuồng linh mãng cái kia nhìn như cứng rắn lân phiến. Ngao 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 ngao. Điên cuồng linh mãng bị đau, phát ra gầm rú, vết thương trên người theo quang nhận xẹt qua đang không ngừng gia tăng. Đến lúc cuối cùng một cái quang nhận cắm vào điên cuồng linh mãng thân thể về sau, đầu này cự thú rốt cục cầm vang ngã xuống. Huyền Ngọc lúc lắc trên quần áo bụi đất, thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, điên cuồng linh mãng động tĩnh để Huyền Ngọc lại một lần nữa cảnh giác lên.
Rồi rồi.
Thanh âm kỳ quái từ điên cuồng linh mãng các nơi vang lên, đối ma thú có nhất định nghiên cứu Huyền Ngọc nháy mắt sắc mặt thay đổi.
Nó đang lột ra.
Ma pháp vòng tay trong nháy mắt nhiều hơn một nửa hồng sắc, Huyền Ngọc ngẩng đầu, một cái hoàn chỉnh màu đen cự mãng đã từ vừa mới đến điên cuồng linh mãng bên trong thoát ra, ánh mắt bên trong băng lánh muốn so lúc trước càng sâu một bậc.
Nhân loại, chịu chết đi.
Chương 13, thu hoạch.
Đã có được ngôn ngữ sao?
Huyền Ngọc lúc này là thật sự có chút kinh ngạc. Bình thường ma thú nếu có thể đạt tới cùng nhân loại giao lưu nhất định phải đạt tới một cái trình độ tương đối cao, mà cái này màu đen điên cuồng linh mãng đang lột ra về sau lại có thể cùng mình tiến hành giao lưu, nói rõ thực lực của đối phương đã vượt qua Huyền Ngọc lúc trước dự đoán.
Điên cuồng linh mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo ngọn lửa màu đen từ không trung phun ra, tốc độ cùng trước đó hỏa diễm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc.
Huyền Ngọc dựng lên quang thuẫn, ý đồ ngăn cản ngọn lửa màu đen, lại không nghĩ rằng quang thuẫn tại ngọn lửa này trước mặt liền một giây đều chống đỡ không. Liền nháy mắt hóa thành ma lực mảnh vỡ.
Quang thuẫn.
Huyền Ngọc quyết định thật nhanh, nháy mắt phóng thích hai cái quang thuẫn, cái này mới miễn cưỡng đem hỏa diễm đỡ được.
Nếu như có thể phóng thích cỡ lớn ma pháp hẳn là không vấn đề gì, chỉ là gia hỏa này căn bản không cho ta cơ hội.
Huyền Ngọc tại ma lực ra trì lên duy trì di động, một bên né tránh ngọn lửa màu đen, một bên cố gắng tìm kiếm có thể cung cấp cơ hội công kích thời cơ.
Lâm vào chiến đấu gây cấn giai đoạn một người một thú đều không có chú ý tới một vị khách không mời mà đến ngay tại cách đó không xa quan sát bọn hắn chiến đấu.
Đây chính là khổng trùng.
Tại một đoạn thời gian sau khi nghỉ ngơi, khổng trùng tứ chi cũng dần dần hồi phục, dựa vào mọc ra hai tay, hắn đang trên đường tới bắt một chút cỡ nhỏ ma vật với tư cách sức ăn, bởi vì nghe đến bên này động tĩnh, thế là chạy tới, vừa vặn nhìn thấy điên cuồng linh mãng lột xác kết thúc, khổng trùng liền ngồi tại bụi cỏ về sau.
Một phương diện chờ đợi thân thể hoàn chỉnh dài đủ. Một phương diện khác cũng đang xem kịch.
Nhìn xem hắc xà đem Huyền Ngọc đánh không hề có lực hoàn thủ, khổng trùng trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Nhưng là hắn cũng không cho rằng Huyền Ngọc lại bởi vậy mà tùy tiện bị thua, mặc dù màu đen cự mãng sát thực cường đại, nhưng phương thức công kích chỉ 1/10, trên cơ bản hết thể hỏa diễm hơi thở đều sẽ bị Huyền Ngọc trốn tránh hoặc là bị quang thuẫn ngăn cản, mà duy trì hộ thuẫn Huyền Ngọc tiêu hao ma lực tự nhiên cũng liền ít rất nhiều, chỉ cần không bị cự mãng cái đuôi rút đến, nên không có vấn đề gì.
Huyền Ngọc thuận tay ngưng tụ ra hai cái quang cầu, đường kính hướng màu đen điên cuồng linh mãng ném đi, điên cuồng linh mãng không thèm để ý chút nào, nháy mắt phun ra một đạo hơi thở, đem hai cái quang cầu đốt đến mảnh vỡ.
Trúng kế.
Huyền Ngọc không dám thất lễ, nháy mắt khống chế ma lực, đem hai cái quang cầu mảnh vỡ kích hoạt, cường đại ma lực tràn vào cùng một chỗ, phóng xuất ra 10 phần quang mang chói mắt, để màu đen điên cuồng linh mãng phát ra trận trận gào thét.
Chịu chết đi xuất sinh.
Huyền Ngọc đem từ chạy lúc ngay tại tạo dựng ma pháp cấu thức tại điên cuồng linh mãng hai mắt mù trong khoảng thời gian này cấp tốc điều chỉnh, khổng trung nhìn thấy Huyền Ngọc giữa ngón tay quan hệ ma lực lưu động càng ngày càng mạnh, dần dần hội tụ thành làm một điểm, không ngừng lặp lại điều chỉnh, không khỏi cảm khái thế giới này ma pháp tinh diệu tuyệt luân.
Cao giai.
Quang chi thẩm phán.
Trên bầu trời mây theo Huyền Ngọc la lên mà dần dần ngưng tụ, không ngừng vặn mẹo, cuối cùng hình thành một cái không nhỏ vòng xoáy.
Điên cuồng linh mãng gầm rú, bãi động thân thể khổng lồ, đem chung quanh cây cối toàn bộ đập ngã.
Ngưng tụ mây thể vòng xoáy bên trong đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, lập tức có thể nhìn thấy ánh sáng càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ ra một cái kiếm ánh sáng cỡ lớn, từ trong tầng mây chậm rãi rơi xuống.
Điên cuồng linh mãng phát giác được không đối,
cấp tốc dây rủa thân thể, muốn thoát đi ma pháp phạm vi công kích, nhưng đã quá muộn.
Cự kiếm bỗng nhiên rơi xuống, gắng gượng nện ở điên cuồng linh mãng cái kia to lớn thân thể phía trên.
Ngao 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 ngao.
Điên cuồng linh mãng tại quang nguyên tố thiêu đốt phát xuống ra tiếng kêu thống khổ, trên người lân phiến không cách nào chống cự cự kiếm ăn mòn, đang không ngừng vặn vẹo bên trong hóa thành cho tàn.
Khổng trung bị dư âm nổ mạnh nhấc lên, luống cuống tay chân bên trong hắn bắt lấy bên cạnh bụi cỏ, lúc này mới đem thân thể ổn định lại.
Rùa rùa, đây cũng quá mạnh đi.
Khổng trung đã là lần thứ hai cảm nhận được ma pháp uy lực, cũng đối điên cuồng linh mãng tao ngộ cảm nhận được đồng tình.
Tại cao giai ma pháp uy lực dưới, điên cuồng linh mãng cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Như giống như hổ phách con mắt đã triệt để mất đi thần thái, khổng trùng đã hoàn toàn không cảm giác được tính mạng của nó dấu hiệu.
Huyền Ngọc thở câu chửi thề, cao giai ma pháp không phải có thể tùy tiện đủ dùng ra, cho dù là hắn, cũng muốn hao phí không ít nhưng ma lực mới có thể hoàn thành.
Không nghĩ tới phải dùng cao hơn giai ma pháp.
Huyền Ngọc lắc đầu, cầm quần áo có chút chỉnh lý, vừa muốn dự định rời đi, lại cảm giác được còn sót lại ma lực dẫn đạo hắn đi hướng điên cuồng linh mãng thi thể. Huyền Ngọc nhìn lại. Phát hiện một viên hạt châu màu tím thấm từ điên cuồng linh mãng trong thi thể dần dần thoát ly, còn tại liên tục không ngừng hấp thu trong thi thể năng lượng.
Luyện ngục chi hồn.
Huyền Ngọc nhướng mày, ánh mắt trở nên lăng lệ. mà trốn ở một bên khổng trùng nghe được luyện ngục chi hồn bốn chữ này, trong lòng lập tức dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Luyện ngục chi hồn, lao gỗ lìn tha thiết ước mơ bảo vật. Mặc dù khổng trùng cũng không rõ ràng thứ này đến cùng lợi hại đến mức nào, nhưng nhìn lao gỗ lìn đối với nó cùng nhiệt, tối thiểu nhất biết rõ nó không phải cái gì phàm vật. Lúc này nó cứ như vậy bày trước mặt mình, không cần thì phí a. Nguyên lai là nuốt vào cái này mới có thể biến thành bộ dáng kia. Huyền Ngọc vây vây tay, suy nghĩ một lát. Hắn đối với luyện ngục có nhất định tạo nghệ, làm giống trước đó những cái kia ngăn cản luyện ngục đại quân anh hùng đồng dạng, hắn liều mạng học tập bất luận cái gì có quan hệ luyện ngục chi thức, đối với luyện ngục chi hồn cũng có nhất định giải. Thứ này lại không ngừng phóng thích luyện ngục ma khí, đem nguyên bản ôn hòa ma thú trở nên hung tàn, đem nguyên bản liền nóng nảy ma thú trở nên càng thêm cuồng bạo. Vì lẽ đó, Huyền Ngọc nhất định phải phá hủy thứ này. Trong tay hắn ngưng tụ ra một vệt ánh sáng thương, nhắm ngay luyện ngục chi hồn. Ngay tại hắn muốn ném ra thương ánh sáng thời điểm, một đạo hắc ảnh lướt qua, đem chậm rãi lơ lửng luyện ngục chi hồn một cái cướp đi. Huyền Ngọc liền là sững sờ, lúc này trong đầu của hắn cũng vang lên một đạo tiện tiện thanh âm. Ngốc đi, tể chủng. Khổng trùng dày vò vừa mọc ra bốn chân, không ngừng xuyên qua trong rừng. Mặc dù Huyền Ngọc hiện tại ma lực bởi vì liên tục phóng thích ma pháp mà lộ ra hơi có chút không đủ, nhưng vẫn như cũ không phải mình hiện tại có thể trêu chọc đối tượng, hắn đã bị đánh qua một lần, không muốn lại bị đánh thành cặn bã. Huyền Ngọc tại khổng trùng chạy xa về sau mới phản ứng được chính mình chẳng những bị chiếm tiện nghi, còn bị ma vật mắng, lập tức giận dữ, hướng phía khổng trùng chạy trốn phương hướng liền đuổi theo. Khổng trùng cảm thấy Huyền Ngọc không ngừng tăng tốc tốc độ, không nói hai lời liền đem luyện ngục chi hồn nuốt vào, chỉ trong nháy mắt, một thanh âm tại khổng trùng trong đầu vang lên. Nuốt luyện ngục chi hồn, hiệu suất 100%, thu hoạch được sinh vật chất 3000. Kích hoạt. 3000. Mạnh như vậy sao? Khổng trùng lập tức mừng như điên, nhưng lúc này Huyền Ngọc đã đuổi theo, hắn không kịp rất cao hứng, vội vàng tăng thêm tốc độ, từ khắc một bên trong bụi cây chui ra đi. Ta xông. Khổng trùng hướng phía trước vọt mấy bước, phía sau bốn chân cũng toàn bộ mọc ra, những này dường như lưới đao bình thường bén nhọn chân có thể làm cho khổng trùng tại bất luận cái gì khu vực đều mặc toa tự nhiên. Huyền Ngọc tốc độ dựa vào ma lực tăng thêm đi, rất nhanh liền có vẻ hơi không chịu được nổi. Cùng ta ghép thể lực, ngươi còn kém xa lắm lặc. Khổng trùng cười nhạo Huyền Ngọc, điều chỉnh tư thái nháy mắt chui vào phía trước trong rừng cây. Huyền Ngọc ngưng tụ ma lực, mấy cây thương ánh sáng nháy mắt ném ra, nhưng lại chưa trúng đích khổng trùng, thể nội ma lực đã hạ xuống đến nguy hiểm tuyến. Huyền Ngọc ăn mặc khí thô, nhìn xem khổng trùng dần dần biến thành một cái điểm nhỏ, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Đáng chết. Thể nội ma lực nói cho hắn biết cái này chạy trốn kỳ quái sinh vật có cùng trước đó cái kia bị chính mình dùng quang ngục thiên lao nện qua sinh vật đồng dạng đặc thù ba động, hắn liền là dùng đầu ngón chân muốn, đều biết chính mình sơ sẩy. Trước đó hẳn là xác nhận một chút. Huyền Ngọc tràn đầy hảo não, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp, hết thảy binh sĩ đều đã bị điên cuồng linh mãng giết chết, chỉ có thể tự mình đi phục mệnh. Làm, mệt chết. Khổng trung thở hổn hển, tại một mảnh không trung dừng lại. Cái kia nhân loại ma pháp sư đổi quá gấp, hắn thậm chí đều không có thời gian đi xem liếc mắt tiến hóa bảng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện khối này đúng là hắn hang ổ, vô số cái hố lưu tại trên mặt đất, cùng trước đó có chỗ khác biệt là, những này cái hố bên cạnh tràn ngập nhân loại dấu chân. Quả nhiên bị bọn hắn tra xét. Khổng trùng vừa đong vừa đưa đến gần đường hầm, khi nó đi đến phía dưới xào huyệt lúc, phát hiện bên trong thảm vi khuẩn đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hang động đều nhận cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Liền hắn tận lực ra cố qua vách động cũng bị nổ cái đại lỗ thủng đi ra. Khẳng định là ma pháp sư kia, chờ ta sau đó mạnh lên tìm hắn tính sổ sách. Khổng trung đè xuống lửa giận trong lòng, trước hết để cho người chỉ đạo bắn ra tiến hóa bảng, quen thuộc lựa chọn lại một lần nữa bày ở trước mặt mình. Lần này tuyển hạng làm cho khổng trung sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc tuyển hạng. Ban đầu tiến hóa lựa chọn nội dung là được, cái này từ tiến hóa người chỉ đạo đưa cho ra tuyển hạng xác thực cho khổng trung mang đến không ít tiện lợi. Mặc dù trực tiếp biểu hiện hiệu quả không đủ rõ ràng, nhưng ở đối kháng Huyền Ngọc Quang Ma Pháp thời điểm, chính mình xương vỏ ngoài giáp sát thực kéo dài mình bị cùng hưởng ân huệ thời gian. Một cái khác tuyển hạng tương đối kỳ quái, gọi là, nghe danh tự càng giống là cải biến ngoại hình tuyển hạng, hẳn là cũng có thể đưa đến cường hóa phòng ngự tác dụng, sinh vật chất 1000 mang đến tiến hóa tuyển hạng cũng không có khổng trùng tưởng tượng như vậy hài lòng. Tại châm trước sau một lát, hắn làm ra bản thân lựa chọn. Màu đỏ sậm tổ chức từ giáp sát trong khe hở thoát ra, nháy mắt biến thành một cái to lớn túi bào, khổng trùng đã thành thói quen tiến hóa mang đến đau đớn, lần này tiến hóa đau đớn đối với lần trước coi như rất nhỏ. Tại một trận nhúc nhích về sau, khổng trùng phá kén mà ra. Tiến hóa về sau hắn thể xác trở nên càng có sáng bóng, nguyên bản chỉ ở xương sống bộ vị phân tán đến cốt thứ lúc này đã biến thành thể xác toàn bộ phương vị bao trùm, cái này khiến khổng trùng thoạt nhìn rất giống một cái gai vị. Kích hoạt đặc thù danh sách, hoàn thành đặc thù tiến hóa, biến thành. Kích hoạt đặc thù danh sách, hoàn thành đặc thù tiến hóa, biến thành. Duy nhất một lần chuyển biến hai lần. Có chút ý tứ. Khổng trùng nhìn xem chính mình giáp xác, lúc này giáp xác lên mở đầy bén nhọn cốt thứ, một luồng năng lượng màu tím thấm ngay tại giáp xác phía trước hạ du đi. Cảm giác được lực lượng. Khổng trùng xúc tu tại mỗi một lần tiến hóa về sau đều sẽ biến càng thêm tinh vi, hắn lúc này đã triệt để trở thành quái vật. Liên dung quái vật thân phận xưng bá thế giới đi. Chương 14, màu đen gỗ lìn, thượng. Chi chi. Một cái bộ dáng kỳ quái vô cùng, tốc độ cực nhanh màu đen côn trùng từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Đây là khổng trùng côn trùng trưởng thành. So sánh lần trước trứng nở ra những cái kia côn trùng trưởng thành, những này côn trùng trưởng thành hình thể to lớn hơn, tốc độ càng thêm tấn mãnh. Theo khổng trùng tiến hóa, côn trùng trưởng thành nhóm cũng tiến hóa mở miệng khang hai bên phụ chi. Cho tới bây giờ, khổng trùng đủ khả năng trứng nở lớn nhất côn trùng trưởng thành đến có chỗ tăng lên, từ sớm nhất hai cái biến thành bốn cái, bất quá cách hắn mơ ước bảy trùng đại quân còn kém rất xa. Những này côn trùng trưởng thành tiếp nhận khổng trùng mệnh lệnh, phụ trách tại lộ rộng từng cái khu vực tuần tra, mặc dù chỉ có bốn cái, nhưng chúng nó tốc độ cực nhanh để cao thật lớn công việc hiệu suất. Luyện ngục đồng bộ. Khổng trùng chính chui tại một lần nữa sửa chữa lại trong huyệt động, suy tư kỹ năng mới sử dụng phương thức. Trước đó phun ra kỹ năng toàn bộ đều từ khí quan hoàn thành, địa ngục hỏa cũng giống vậy, nhưng trước đó nuốt luyện ngục chi hồn đạt được kỹ năng tuyệt không cho khổng trùng bất luận cái gì nhắc nhở, hắn cũng không cảm giác được mới khí quan sinh trưởng. Đoán chừng lại là cái kỹ năng bị động. Khổng trùng nửa ngày nghiên cứu không có kết quả, chỉ có thể tạm thời đem để ở một bên. Lần tiếp theo tiến hóa cần thiết sinh vật chất không hiểu thấu quá cao chỉnh một chút 2000. Mà bởi vì lúc trước luyện ngục chi hồn đưa cho 3.000 lượng lớn sinh vật chất, khổng trùng chỉ cần lại tích lũy 1.000 liền có thể tiến hóa. Đời trước ghét nhất liền là chắc chắn, coi như đều là số nguyên, ta vẫn là sẽ làm hôn A. Khổng trùng thở dài, nhìn xem trên tường lô lớn, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Mặc dù không rõ ràng cái kia nhân loại ma pháp sư là lai lịch thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nào là loại kia tại trong quân đội làm hàng sau hạ lưu nhân vật, nhìn hắn quần áo, địa vị hẳn là rất cao mới đúng. Vì cái gì thứ đại nhân vật này sẽ đến nơi đây, khổng trùng có thể nghĩ tới giải thích cũng chỉ có luyện ngục cự ma. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp chuyển di khu vực, ta đoạt luyện ngục chi hồn, người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Khổng trùng suy tư tương lai đường ra, lại đến không ra kết quả gì. Đầu tiên chính mình cũng không rõ ràng nhân loại tình huống bên kia, đối với bọn hắn văn minh cùng thành thị không có chút nào giải, đại lục này lại là cái gì bộ dáng, có chỗ nào, chính mình cũng không biết. Chính mình là quái vật. Chứ nghĩ thái ngụy trang bên ngoài không có cách nào lẫn vào nhân loại đi giải thế giới, điểm này có thể nói là cùng với khó chịu, nhưng xuất hiện giai đoạn khổng trùng cũng không có cái gì biện pháp, nơi này coi như thoải mái dễ chịu, lớn không đợi quân đội tới liền chạy chứ sao. Khổng trùng ở phương diện này luôn luôn nhìn rất thoáng, mặc dù xuất hiện giai đoạn thực lực mình còn chưa đủ, nhưng đạt tới đỉnh chuỗi thực vật cũng không phải là người si nói ngộng. Đúng lúc này, thông qua côn trùng trưởng thành cùng hưởng thị giác mạng lưới truyền lại tới tin tức gây nên chú ý của hắn. Kia là một đôi chân, nhưng cũng không phải là nhân loại. Làn da màu đen bao vây lấy mạch máu cùng xương cốt, thoạt nhìn cùng với gầy yếu, côn trùng trưởng thành thị giác có hạn, tại chui ra bụi cỏ về sau, nhìn thấy một tấm mọc da lớn mùi ưng cùng cái lỗ thai lớn mặt. Một cái gỗ lìn, nhưng loại này đặc thù màu da khổng trùng chưa bao giờ thấy qua, nó không giống với trước đó những cái kia màu lục gỗ lìn, không có lén lén lút lút, nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập tâm hiểm. Trên lưng của nó có một cái to lớn bao tải. Tựa hồ chứa cái gì đồ vật, cánh tay cùng chân cơ bắp mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng mười phần rắn chắc, mỗi bước một bước liền sẽ đột hiện ra quanh co khúc hữu tinh mạch, thoạt nhìn mười phần dọa người. Có cái khác gỗ lìn cũng là không phải sự tình gì, bất quá cái này màu da xác thực không hài hòa a. Khổng trùng hơi nghi hoặc một chút, quyết định tự mình đi nhìn xem. Hắn chui ra hang động, từ chung quanh trong bụi cỏ đường kính xuyên qua, lấy cực nhanh tốc độ đi vào màu đen gỗ lìn phụ cận. Làm hắn khoảng cách gần nhìn thấy cái này gỗ lìn thời điểm, mới ý thức tới đối phương xa xa muốn so côn trùng trưởng thành trong mắt khổng lồ hơn nhiều. Cùng phổ thông gỗ lìn so sánh, cái này gỗ lìn hoàn toàn thoát ly thấp bé khái niệm, nếu như không phải gỗ lìn nhất quán còn xuống, chiều cao của hắn cơ hồ cùng người không sai biệt bao nhiêu. Mà tại khổng trùng đi tới nơi này nháy mắt, cái này gỗ lìn cũng biểu hiện ra không giống bình thường năng lực phản ứng. Nó cấp tốc rời xa khổng trùng vị trí, một mặt cảnh giác. Như thế nhạy cảm. Khổng trùng hơi kinh ngạc, bất quá gần nhất hắn nhận đả kích đã đủ nhiều. Một cái gỗ lìn đã không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì rung động. Cái này gỗ lìn trên thân phóng thích ra khí tức tà ác cùng lộ rộng cái này phiến tràn ngập sinh cơ rừng cây hoàn toàn không hợp, tại khổng trùng cảm giác được khó chịu thời điểm, một loại khác sinh vật trước thời hạn làm ra phản ứng. Một đầu màu đỏ gai nhọn dây leo từ một chỗ chui ra, cấp tốc nắm chặt màu đen gỗ lìn cánh tay. Khổng trùng trong lòng một lộp bộ, nhận ra cái kia gai nhọn dây leo chân thân. Ẩm huyết đằng, cùng lúc trước khổng trùng gặp được gốc kia tương tự thực vật, loại thực vật này lâu dài cùng ma lực hỗn hợp, dần dần cũng tiến hóa ra bản thân thuộc tính. Mặc dù thực vật không cách nào giống động vật dạng kia sử dụng ma pháp, nhưng chúng nó bản thân năng lực tại lỗ rồng sung túc tự nhiên ma lực đổ vào sau khi trở nên cực kỳ cường đại, mà loại này dây leo thì sẽ đem gai nhọn đâm vào con mồi thể nội, sau đó hấp thu huyết dịch với tư cách chất dinh dưỡng, hấp máu càng nhiều, màu sắc của bọn chúng liền sẽ càng ngày càng hồng, mà bây giờ nhìn cái này gốc cầm huyết đằng, cũng đã hấp qua không ít máu. Giống gỗ lìn loại trình độ này sinh vật, cơ bản bị cuốn lấy đó là một con đường chết. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho khổng trùng mở rộng tầm mắt. Quấn quanh ở gỗ lìn trên cánh tay ẩm huyết đằng đột nhiên run lên, lập tức huyết hồng thân thể dần dần biến thành màu xám, dường như thành than bình thường một đoạn vỡ vụn, sau khi rơi xuống đất trở thành mảnh vỡ, mà gỗ lìn cánh tay mặc dù chảy ra một chút huyết dịch, nhưng cũng không có trở ngại. Cái quỷ gì? Khổng trùng hơi kinh ngạc, tuy nói sớm đã phát giác cái này gỗ lìn không giống bình thường, nhưng cũng không có nghĩ đến có thể nháy mắt để đẩy máu ẩm huyết đằng ngủm. Không có tùy tiện xuất kích khổng trùng lúc này ít nhiều có chút may mắn, mặc dù hắn không thế nào e ngại cái kia gỗ lìn, nhưng cũng không muốn để cho chính mình bị thương. Hắn có thể cảm giác được đối phương cùng chính mình ở giữa rõ rệt thực lực sai biệt, nhưng khổng trùng ít nhiều có chút kiêng kỵ đối phương năng lực, chỉ có thể tạm thời đang âm thầm quan sát nó động tĩnh. Bị ẩm huyết đằng tập kích gỗ lìn có vẻ hơi mở bức, nhưng một lát nữa về sau rốt cục kịp phản ứng, ngắm nhìn bốn phía về sau, đem túi từ trên vai lấy xuống. Nó ở bên trong bước lên một trận. Cuối cùng móc ra một kiện kỳ quái vật phẩm. Khổng trùng nhìn kỹ, thứ này cực giống động vật xương đầu, nhưng không biết là động vật gì đâu. Gỗ lì núi xương đầu nói một đống cùng loại chú ngữ kỳ quái lời nói, tại khổng trùng nhìn chăm chú phía dưới, viên này bộ dáng hình thù kỳ quái xương đầu đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, cho người ta một luồng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Gỗ lìn tựa hồ có chút cao hứng, lập tức đem trong túi đồ vật từng cái bày ra, đặt ở viên này xương đầu trước mặt. Mà trong đó có một kiện đồ vật hấp dẫn khổng trùng chú ý. Kia là một cái cùng loại ánh mắt sự vật, toàn thân tròn trịa, đều chia ra thành mấy tầng, dưới ánh mặt trời phản xạ khác biệt sắc thái. Khổng trùng có thể cảm giác được tiến hóa người chỉ đạo truyền lại tới rất nhỏ rung động, tại nhìn chăm chú viên này ánh mắt thời điểm loại này rung động trở nên càng thêm rõ ràng. Khổng trùng trước đó chưa hề cảm giác được qua tiến hóa người chỉ đạo kịch liệt như thế phản ứng, cái này khiến khổng trùng đối viên kia ánh mắt sinh ra không ít hứng thú. Tiện lợi vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn, tại cái này kỹ năng phân tích dưới. Gỗ lìn nói tới ngôn ngữ nhất tại khổng trùng trong đầu trở thành kiếp trước có thể lý giải chữ Hán. Vĩ đại cờ rủ rộ à, ta đem chuyện này vật dâng hiến cho ngươi, xin giúp ta tìm về những cái kia thứ thuộc về ta đi. Gỗ lìn đối xương đầu, biểu đạt ra chính mình nội tâm khẩn cầu. Nhưng mà cái sau nhưng lại chưa cho nó bất luận cái gì hồi phục, khổng trùng mặc dù không hiểu, nhưng cũng hiểu ít nhiều thần linh cùng tín ngưỡng sự tình. Bất quá cái kia đầu lâu thấy thế nào đều cảm giác không giống như là cái gì thần linh a. Khổng trùng chỉ có thể tại viên kia đầu lâu lên cảm giác được cùng với yêu ớt ma lực ba động, cho dù là với tư cách cái gọi là triệu hoán thần linh môi giới, chỉ bằng điểm ấy ma lực, liền thần linh đầu ngón chân đều triệu hoán không ra. Gia hỏa này sẽ không bị lừa gạt ta. Khổng trùng âm thầm suy nghĩ, lại nhìn thấy gỗ lìn một mặt hối hận. Vì cái gì thành công không đâu, có lẽ là ta tế phẩm còn chưa đủ, thái độ còn chưa đủ thành kính. Lần sau nhất định nghĩ biện pháp cùng mấy người kia loại kiếm một ít đồ vật. Lực chú ý tập trung ở ánh mắt lên khổng trùng nghe được gỗ lìn nháy mắt đem ánh mắt thay đổi, không ngừng tự hỏi. Cái này gỗ lìn có thể cùng nhân loại liên hệ. Nếu như muốn biện pháp giải quyết nó, có lẽ có thể nghĩ biện pháp nhiều giải một cái thế giới này tri thức cùng nhân loại thể chế. Khổng trùng suy nghĩ sau một lát, nghĩ ra một cái biện pháp. Gỗ lìn đem đồ vật từ dưới đất thu lấy, thở dài một hơi, ngay tại nó dự định đem đầu lâu thu hồi lúc, một trận rung động dữ dội từ phía dưới truyền tới, gỗ lìn có vẻ hơi bối rối, đặt mông ngồi dưới đất. Mà lúc này, một cái bóng đen to lớn theo nó trước mặt phá đất mà lên, che đậy trước mặt nó có thể nhìn thấy hết thảy bầu trời. Ngu xuẩn hạng người. Cực kỳ bén nhọn cùng cuồng vọng thanh âm dường như châm bình thường đâm vào gỗ lìn màng nhĩ, để gỗ lìn phát ra sợ hãi tiếng kêu. Á á á. Vĩ đại cờ rủ rồ, xin cho phép ta chịu trước bất kính sám hối, còn xin ngài hoàn thành nguyện vọng của ta.